Chương 654, huynh muội trùng phùng, đầu tháng cầu đảm bảo nguyện phiếu. Chương 654, huynh muội trùng phùng, đầu tháng cầu đảm bảo nguyện phiếu. Bệ hạ. Triệu Đô An đứng ở cửa thư phòng, có hơi run lên. Không giống với dĩ vãng hai người gặp mặt lúc, nữ đế Lý Chi ung dung từ trường, hắn trong mắt Tử Trình Quan nhìn thấy một tia sầu não. Hít một hơi thật sâu, quay người trước đem cửa phòng quan bế, sau đó thăm dò nói, ta nghe nói bệ hạ sáng nay quay về, đi gặp Tôn Trường Ấn. Nơi này thấy, tất nhiên là thấy vậy thi thể. Vì bây giờ nữ hoàng đế kinh lịch rất nhiều mưa gió, có thể làm nàng ưu thương chuyện đã không nhiều. Tôn Liên Anh chết coi như là một cái. Ân. Từ Trinh Quan nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc coi như bình tĩnh nói, nghe nói hắn là tại chấm xuất trinh ngày đó đi. Triệu Đô An gật đầu một cái, nói ra, Đồng Thái Sư nói, Tôn Trường Ấn nguyên bản nhịn không được đến lúc đó, nhưng có lẽ là chống đỡ muốn nhìn đến ngu quốc nội loạn dừng lại ngày ấy, cho nên. Hắn bắt đầu giảng thuật lên Tôn Liên Anh trước khi chết cùng hắn thấy qua một lần cuối, nói qua những lời kia, vậy nước quét nhà nữ đế ngày xưa nơi ở, cùng hồi ức trước kia. Từ Trinh Quan vô cùng yên tĩnh nghe, mãi đến khi hắn nói xong, nàng mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không khỏi nói câu, không biết mạc sầu khi nào có thể trở về. Nữ đế từ nhỏ đến lớn, hai cái thân cận nhất người làm trong nhà, một cái chết rồi, bây giờ cũng chỉ còn lại có Mạc Triều Dung một cái. Nàng nói xong câu này, lại lắc đầu, tự rêu nói, suýt nữa quên, phía nam lão nhân xâm chiếm, nàng tại phía nam nước quân, dù là đã bình định Tĩnh Vương phủ Dương Nghiệt, cũng muốn lưu tại bên ấy thật lâu. Triệu Đô An huyện chuyển nói, tất cả thuận lợi, có thể cũng muốn không được quá lâu. Từ Trinh Quan nghe không hiểu, chỉ coi hắn ở đây an ủi, cười cười, khôi phục lý trí bình tĩnh đế vương khí chất, yên tâm, chấm cùng nhau đi tới, đưa tiễn nhiều người như vậy, cũng là quen thuộc. Đúng, ngươi tới vừa vặn, chấm hôm qua mơ hồ cảm giác được Vân phủ phương hướng thiên địa chấn động, ngươi nhưng có biết đã xảy ra chuyện gì? Nhằm vào đại cương hành động lại có hay không khởi động? Đây mới là nàng trên đường, cũng muốn mất thời gian trở về nguyên nhân thực sự. Chỉ là cách mình Tây Trinh mới 4 ngày, Từ Trinh Quan lý trí thượng cũng không cho rằng tìm kiếm chìa khóa hành động sẽ có đột phá tính tiến triển. Bởi vậy, nàng càng lớn lo lắng là đại tịch bát có phải xâm lấn cương vực. Chỉ có đẳng cấp này cường đại tồn tại, mới có thể chế tạo ra lệnh cách xa vạn dặm nàng đều mơ hồ năng sinh ra cảm ứng tiếng động. Đón lấy nữ đế sáng ngời ánh mắt nhìn chăm chú, Triệu Đô An trầm ngâm dưới, chậm rãi nói, việc này nói rất dài dòng. Từ Trinh Quan đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cũng ra hiệu hắn ngồi xuống, thản nhiên nói, chậm thời gian nhiều, ta nhìn xem ngươi lời kia dài bao nhiêu, ngươi có thể ngồi sớm. Triệu Đô An trong lòng thầm đủ, suy nghĩ một lúc, hay là lựa chọn nói thẳng, là như vậy, kỳ thực thần cũng là vừa hồi kinh, chìa khóa cũng đã lấy được. Nữ đế bàn tay trắng như ngọc vừa bưng lên phủ lên vàng sáng tơ lụa bản thượng sứ thanh hoa ngọn, cổ tay thì run lên hạ. Nàng đột nhiên nhìn qua, trong đôi mắt đẹp mang theo một chút ngạc nhiên, cả người đột nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn xem, ta liền nói ngươi ngồi sớm a. Triệu Đô An đành phải kiên nhẫn giải thích, kỳ thực bệ hạ Tây Trinh ngày ấy, ta thì cùng Trương Thiên Sư cực kỳ đệ tử, thông qua thái miếu ở dưới cửa ngầm, tiến nhập đại cương. Tiếp theo, hắn một năm một mười, đem nhóm người mình làm sao đụng vào ma cốt, đem nó giết chết. Cũng chế định kế hoạch, do Trương Diễn Nhất dẫn đi đại tịch bát, ba người thành công chui vào tịch biên, cũng cuối cùng gặp phải thác bạt vì chi trải qua nói một phen. Đang khi nói chuyện, hắn còn theo Thái Hư hội quyển bên trong lấy ra kia hai cái phỉ thúy ngọc cầu hiến vật quý hiện lên đưa cho nữ đế. Mà và nữ đế cũng dần dần nhìn qua hai con ngọc cầu trong ghi chép hình tượng về sau, dù là nàng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn bị rung động thật sâu. Đúng là như vậy, đại tịch bát đúng là khải quốc nhân tạo thần linh. Thái tổ hoàng đế làm năm thì tiếp thủ lão nhân tộc di sản, cũng mấy trăm năm qua, do lịch đại hoàng đế sai khiến người quá khứ. Từ Trinh Quan nhận đả kích cường liệt, cái này bí ẩn là Thái Tổ Hoàng Đế ghi chép bên trong cũng không có ghi lại. Chẳng qua cẩn thận hồi tưởng, nàng đoạn này thời gian đọc qua Thái Tổ ghi chép lúc, cũng thấy qua một ít khó có thể lý giải được, hàm nghĩa không rõ câu. Bây giờ kết hợp này thùng chuyện xưa, ghi chép bên trong một chút bình âm, cũng liền một chút rộng mở trong sáng. Triệu Đô An gật đầu, Từ Giản Văn không biết làm sao biết được cái này bí ẩn, cùng sử dụng tống thực thay thế lao nhân tộc trưởng, lúc này mới có lao nhân tộc lên phía bắc. Nữ đế nhất thời thất thần, tiếp theo trong phòng dạ bước, dường như đang tiêu hóa tin tức này. Một lát sau nàng dừng bước lại, nhìn về phía hắn. Tán thường nói, những tin tình báo này rất trọng yếu. Trong trước đó liền muốn không thông, lão nhân tộc xuất binh nguyên nhân, bây giờ đã biết hiểu là Giản Văn đang làm cho quỷ, dù sao cũng so mơ hồ mạnh hơn nhiều. Nàng lại nhíu mày, bất quá, cứ như vậy, lão nhân tộc chỉ sợ khó đối phó hơn. Dù là đại tịch bắt không cách nào tùy tiện xâm lấn, có thể bằng lão nhân cường giả cùng Từ Giản Văn cái này đái lộ đảng tổ hợp, tạo thành phá hoại sẽ rất kinh người. Nàng cắn môi, đang tự hỏi sau này thế nào ứng đối. Có thể Triệu Đô An lời kế tiếp lần nữa lệnh nữ đế đầu góc nhất thời đứng máy. Kỳ thực lão nhân tộc đã lui binh Triệu Đô An huyện chuyển nói, thần theo đại cương trốn tới về sau, thuận tay viện trợ lần Triệu sư hùng, cho mượn Trương Tiên sư làm đao, giết đệ nhất dũng sĩ Phá Vân, phản đồ Tề Ngộ Xuân, tú binh rất nhiều tướng lĩnh. Hắn lại đặt đoạn này cũng đã nói dưới. Từ Trinh Quan con ngươi có hơi banh ra, ánh mắt bất thiện, nghi ngờ hỏi, ngươi chẳng lẽ tại hống chấm vui vẻ? Triệu Đô An dở khóc dở cười, vậy hạ, thần lại như vậy lỗ mãng người sao? Nữ đế nghiêm túc gật đầu, đúng. Gia hỏa này thích nhất miệng ba hoa, dư luận bị hại a, dư luận bị hại. Triệu Đô An hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình có vẻ chân thành, thần tối thiểu tại đại sự thượng cũng không từng nói cười a. Như thế, Từ Trinh Quan cuối cùng nửa tin nửa ngờ gật đầu, sau đó chỉ cảm thấy một hồi không chân thực. Chính mình mới rời khỏi 4 ngày, lão nhân tộc thì lui binh. Dù là đối Triệu Đô An năng lực làm việc sớm đã có tính toán, hiểu rõ hắn rất nhanh, nhưng lần này cũng quá nhanh chút ít. Triệu Đô An cuối cùng lại thả ra vương tạng, còn có một việc. Thần tại một trận chiến kia, thành công đem Từ Giản Văn bắt được, bây giờ Giản Văn ngay tại cung trong, chờ bệ hạ xử lý. Lần này, nữ đế thật sự thất thố. Từ Giản Văn bị hắn bắt trở lại. Từ Trinh Quan hô hấp dồn dập, tiến lên một bước, gấp giọng nói, "Thật chứ? Hắn ở đây cung trong." Triệu Đô An gật đầu, trầm giọng nói, "Chương 654, huynh muội trùng phùng, đầu tháng, cầu đảm bảo người phiếu, 2, chương 654, huynh muội trùng phùng, đầu tháng, cầu đảm bảo người phiếu, 2, vậy hạ hiện tại muốn gặp sao?" Trầm mặc một lát, nữ đế gật đầu một cái. Triệu Đô An đi ra cửa đi, chỉ để lại Từ Trinh Quan một người tâm loạn như ma địa chờ ở trong thư phòng. Dù là đã sớm biết Giản Văn còn sống sót, nhưng thật sự muốn lần nữa gặp mặt, nàng vẫn khó tránh khỏi nỗi lòng phập phồng. Có thể nàng trung vi đã không còn là làm sơ tam hoàng nữ. Làm Triệu Đô An dẫn Thác Bạt Vi Chi đi tới lúc, nữ đế đã khôi phục lạnh băng uy nghiêm tư thế. "Ngươi chính là Thác Bạt Vi Chi?" Từ Trinh Quan ở trên cao nhìn xuống, xem kỹ da đen nữ tế thi, trong mắt mang theo dị sắc. Thác Bạt Vi Chi cung cung kính kính hành lễ, tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy hư hư thực thực Khải Quốc thái tử chuyển kiếp tồn tại, vì nữ tử chi thân đứng ở trước mặt, dù là thường thấy sóng to gió lớn, Từ Trinh Quan vẫn cảm giác được có chút không chân thực. Nàng gật đầu một cái, không nói gì nữa, chỉ là nói, "Giản Văn ở đâu?" Triệu Đô An ra hiệu xuống, Thác Bạt Vi Chi đem trong tay túi vải màu đen tử vứt trên mặt đất, thở ra cái túi khẩu, một cái hai mắt nhắm nghiền, như là người thực vật nam tử lăn ra đây. Hắn mặt mày cùng nữ đế giống nhau đến mấy phần, trong lúc ngủ mơ lông mày gấp tận. "Nhị hoàng huynh, Văn Vương Giản Văn, thật là ngươi?" Từ Trinh Quan ánh mắt phức tạp. Triệu Đô An nhẹ nhàng thở dài, vung tay lên, mệnh Thác Bạt Vi Chi đi ra ngoài trước, sau đó nói, "Vậy hạ, thần đi ra ngoài trước chờ." "Không cần." Từ Trinh Quan hít một hơi thật sâu, bình phục nỗi lòng, sau đó nói, "Ngươi lưu lại." Thác Bạt Vi Chi bĩu môi, một thân một mình lại đi ra cửa. Và cửa phòng quan bế, Triệu Đô An ấn đường lần nữa sáng lên và chữ, giải trừ thuật pháp đối nó ngũ giác phong cấm. Từ Giản Văn đột nhiên miệng lớn hô hấp, giống như làm cái kéo dài ác ngộng, theo bóng tối đáy biển nổi lên mặt nước. Hắn đột nhiên mở mắt, dưới hai tay ý thức hoạt động xuống, đầu tiên là một hồi mê muội, hoảng hốt, không biết chỗ sâu chỗ nào. Chỉ mơ hồ còn nhớ, mình bị Triệu Đô An đuổi kịp, sau đó thì mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Đột nhiên, hắn chỉ nghe được một cái thanh âm sâu kín, "Hoàng huynh, đã lâu không gặp." "Hoàng huynh" hai chữ, cắn cực dùng sức, nghe không ra tình cảm, chỉ có lạnh băng, cùng dấu giếm cừu hận. Từ Giản Văn sửng sốt một chút, mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng, hắn nhìn thấy ở trên cao nhìn xuống, quan sát chính mình tam muội. Không, hẳn là ngu quốc nữ đế. Cũng nhìn thấy làm hắn nghiến răng, đứng ở nữ đế bên cạnh Triệu Mẫu người. Một cái mắt, Từ Giản Văn đã hiểu tất cả, hắn trầm mặt lại, một lát sau, hắn lần nữa ngẩng đầu, trên mặt một mảnh yên tĩnh, thậm chí mang theo một chút mỉm cười, dường như còn muốn duy trì vốn có sĩ diện, tam muội, nhìn tới bắn này, cuối cùng là ta thua. Trong ngự thư phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Cùng cha khác mẹ hai huynh muội nhìn nhau, giờ khắc này, thân làm quần chúng Triệu Đô An cảm giác không khí cũng giống như ngưng kết. Thời gian qua đi mấy năm, lần nữa trùng phùng. Sớm đã có phải không chết không nghỉ thân nhân, sẽ vì loại nào bộ dáng gặp nhau. Từ Trinh Quan trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, khi biết Giản Văn chưa chết về sau, nàng thì vô số lần tưởng tượng qua, giả sử tương lai lần nữa gặp mặt, nên nói cái gì, là thống mạ đối phương sát minh giết cha. Thủ tốc tương tàn lãnh huyết. Hay là chế rêu chế nhạo, hạ thấp đối phương ngàn vạn nhu tính, trung vi công giá tràng. Hoặc là vì lực chấn áp, vận dụng ngàn vạn loại hình phạt. Chắc chắn đến giờ khắc này, Từ Trinh Quan phát hiện chính mình nội tâm không hề ba động, kia đầy ngập phẫn nộ cũng tốt, cứu hận cũng được, cũng trống rỗng, nàng căn bản để không nổi nhắc lại những kia chuyện xưa ý nghĩ. Tại treo lấy tảng đá rơi xuống về sau, nàng chỉ nghĩ nhường trước mặt cái này thân nhân biến mất. Tại sao không nói chuyện? Từ Giản Văn mỉm cười nói, thắng làm đua thua làm giặc. Bây giờ ta rơi vào trong tay ngươi, không muốn nói chút gì sao? Triệu Đô An chép miệng một cái nói, ngươi lại cười, có tin ta hay không có ngươi? Từ Giản Văn thu liễm nụ cười. Từ Trinh Quan hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, lại mở ra, giọng nói lạnh lùng nói, vì sao? Nàng cuối cùng có thể làm mặt hỏi ra vấn đề này, ngươi khi đó, tại sao phải làm những thứ này? Vì sao phát động huyền môn đảo chính? Vì sao thủ tục tương tàn? Tại sao phải nhường này giang sơn quân đảo, dân chúng lầm than? Từ Giản Văn ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi thật muốn đáp án sao? Nói. Nữ đế nhắm mắt lại. Giờ khắc này, Từ Giản Văn ánh mắt bên trong cuối cùng toát ra một vòng đùa cợt sát thái, lại không biết là tự giễu hay là chế giễu nữ đế, muội muội à, ngươi là chân ngu, hay là trong lòng có đáp án, lại không nên ta nói ra. Vì sao? Vì sao ta không cam tâm làm nhàn tản vô gia, không nên đoạt quyền? Đáp án này, ngươi nên đi hỏi chúng ta chết đi phụ thân. Lao hoàng đế. Triệu Đô An kinh ngạc. Từ Giản Văn ánh mắt bên trong tràn đầy bực cận, dường như ý thức được sắp chết đến nơi, tất cả mưu đồ cuối cùng thành không, hắn cho thấy một bộ mặt lộ kiêu hùng tư thế, đại ngu truyền thừa 600 năm, dù là quốc khố vô ích, dù là chỗ thế gia san sát, đối với chúng ta phụ hoàng tại vị lúc, hoàng thất quyền hành vẫn như cũ vững chắc, chưa từng bị dao động. Hắn làm nhưng không tính cái minh quân, nhưng lại có thể nói là cái quyền mưu cao thủ, ta lại hỏi ngươi, giả sử phụ hoàng dự định bình ổn đem quyền hành chuyển cho thái tử, ta có dạ tâm cũng được, không có cũng được, lại há có thể có năng lực phát động huyền môn đảo chính? Từ Giản Văn tự rêu nói, không, ta không thể. Ta không có quân công, không có danh phận, không có từ trong bụng mẹ mang tới thành viên tổ chức, thậm chí cũng không có quá chắc tuyệt tu hành thiên phú, ta làm sao dám mưu đồ? Ta sao có thể mưu đồ? Nhưng ta hay là có một đoàn tùy tùng, có đông đảo fans, làm ta vung cánh tay hô lên lúc, theo trang thái phó đến đông đủ nội xuân, cũng chịu theo ta làm một hồi mất đầu mua bán, vì sao? Còn không phải bởi vì chúng ta kính yêu phụ hoàng tận lực dung túng. Hắn cười lạnh nói, quá khứ những năm kia, trong kinh ai nhìn không ra, phụ hoàng hắn ở đây cố ý để cho ta thành lập thành viên tổ chức của mình, cố ý để cho ta trưởng thành, cố ý để cho ta cùng thái tử đối nghịch. Ngươi nhìn không ra? Hay là ai nhìn không ra? Tất cả mọi người đã hiểu. Đã hiểu dựa theo tổ chế, thái tử sau khi lớn lên, nên từng bước tiếp nhận bộ phận quyền hành, và phụ hoàng ra đi, thuận thế đăng cơ. Có thể phụ hoàng hắn có thể chưa hẳn vui lòng, hắn chỉ muốn làm một cái bị khắp thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng đế vương, mà kiêng kỵ nhất có người ngỗ nghịch quyền uy của hắn, phân đi quyền lực của hắn. Có thể thái tử đang làm cái gì? Một bộ nhân quân bộ dáng, khắp nơi thu mua lòng người, ngay cả Mã Diêm tiểu này tiểu thái giám hắn cũng không dung tha. Như vậy đủ loại, phụ hoàng thật sự vui với nhìn thấy sao? Từ Giản Văn lắc đầu, khinh bị nói, hắn không muốn. Cho nên hắn nâng đỡ ta, trong bóng tối, thậm chí truyền đạt ra muốn vô dụng thái tử, sủng hạnh ta cái này lão nhị ý nghĩ, ta năng làm sao làm? Ta chỉ có thể như ước nguyện của hắn, cùng thái tử đấu một trận, để cho phụ hoàng không lo lắng nhi tử lông cánh đầy đủ, cưỡng ép đoạt hắn quyền. Nhưng hắn có từng quản qua sống chết của ta. Từ Giản Văn tâm trạng kích động cười lạnh, trong mắt tràn đầy phẫn hận, ta bị hắn làm công cố, cùng thái tử đọ sức nhiều năm, chờ hắn buông tay nhân gian trước, vẫn như cũ muốn chuyển vị cho thái tử, sẽ hay không thuận tay diệt trừ ta, để cho thái tử an ổn kế vị. Tốt, cho dù trong lòng của hắn còn có một chút nhân tử, cho ta một viên đất phòng, để cho ta cái này văn vương cút xa xa, có thể thái tử đâu. Hắn há lại sẽ yên tâm ta. Buông tha ta. Từ Giản Văn ánh mắt lạnh như băng, giờ khắc này, hắn tuy không lực ngồi liệt trên mặt đất, ngửa đầu nhìn nữ đế, nhưng mà hắn lại giống như mới là cái đó ngồi ở trên long ỷ đế vương, lạnh lùng mà quyết tuyệt, do đó, ta mọi người cần gì phải hỏi ta muốn một đáp án. Những đạo lý này, ngươi hẳn là thì nhìn không thấu sao? Theo cha hoàng đem ta đẩy lên trên mặt bàn một khắc kia trở đi, theo ta mười mấy tuổi thời lần đầu tiên cùng trang thái phó ngồi chung, cho hắn ám hiệu đạo lý này một khắc kia trở đi, ta thì lại không còn đường rút lui. Ta cùng với thái tử, chỉ có thể sống một cái, kia dựa vào cái gì, chết nếu ta. Chương 655, cái tắt văng rội, đầu tháng. 1. Chương 655, cái tắt văng rội, đầu tháng. 1. Dựa vào cái gì, chết nếu ta. Trong ngự thư phòng, Từ Giản Văn khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, hắn ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt lại như dao, thẳng tắp đâm vào nữ đế trên mặt. Muốn hỏng việc. Triệu Đô An trong lòng khẽ động, vội có chút lo âu nhìn về phía chính bảo, sợ tại nữ đế trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì một tia đồng tình. Nhất định phải thừa nhận, Từ Giản Văn lời nói này quả thực làm cho người lộ vẻ xúc động. Như dưới mắt là một đài kịch nói, Triệu Đô An tin tưởng ngồi ở dưới đài khán giả sợ là cũng muốn gõ nhịp tán thưởng, đối vị này mưu triều soán vị hoàng tử thái độ có chỗ đổi mới. Triệu Đô An cũng không phủ nhận, Từ Giản Văn lời nói này chân thực tính. Lật ra xét xử, từ xưa đế vương gia từ nhỏ không được thủ túc tương tàn, trong đó chưa hẳn đều là dã tâm bố trí, cũng có quá nhiều bất đắc dĩ. Thế nhưng, vì hắn đối Từ Giản Văn người này hiểu rõ, người này chắc chắn không phải cái nhu tình người. Tại Hồ Đình, tại biên thành hai lần đuổi trốn, lệnh Triệu Đô An sớm đã hiểu hắn là đối với thủ hạ cũng không tình cảm, lại dù là đến tuyệt cảnh, cũng như cũng sẽ liều mạng một lần kiêu hùng. Bởi vậy, hắn bén nhạy đánh giá ra, Từ Giản Văn lời nói này chính là một hồi biểu diễn, một hồi nhằm vào nữ đế tính cách khuyết điểm biểu diễn. Mục đích chính là tại trong tuyệt cảnh nhu cầu đường sống. Giả sử nữ đế thật sự bị hắn thuyết phục, từ đó nhân từ nương tay. Ngay tại hắn âm thầm lau một vệt mồ hôi lúc, Từ Trinh Quan thần sắc lạnh lùng địa mở miệng. Nàng không có một tia nét mặt, như là điện thờ thượng pho tượng, ta biết ngươi nói những thứ này, nhưng ta cũng biết, ngươi cho tới giờ khắc này còn tại cố gắng lừa gạt ta. Nàng bình tĩnh nói, phụ hoàng quả thực đem ngươi nâng lên, có thể ngươi làm thật không có đường lui sao? Ngươi từ nhỏ thông minh hơn người, chính là rất nhiều hoàng tử bên trong sớm là khai trí một cái, ngươi mẹ đẻ càng là hơn từ nhỏ liền dạy thụ ngươi tranh quyền thủ đoạn tâm cơ, những thứ này ta đều để ở trong mắt, ghi tạc đáy lòng, chưa bao giờ quên. Như thế sớm thông minh ngươi, đến tột cùng là bởi vì bị phụ hoàng chọn chúng, mới không thể không đứng ở thái tử mặt đối lập. Hay là ngươi rất sớm đã nhìn ra phụ hoàng tâm tư, cho nên ngươi tận lực trừng dương, kết giao hảo hữu, mọi chuyện dành trước. Ngươi hết sức theo rất nhiều huynh đệ tỷ muội bên trong chỗ hết tài năng, cuối cùng mới vì bị phụ hoàng chọn chúng nâng đỡ. Điểm ấy ngươi nội tâm rõ ràng nhất. Từ Giản Văn im lặng. Từ Trinh Quan hơi dừng một chút, giống như cũng trở về nhớ lại huyền môn đảo chính cái đó tuyết lớn phi dương mùa đông, lui một bước, dù là ngươi thật sự bị ép vì tự vệ mà phát động đảo chính, có thể ngươi làm cái gì? Kỳ thực ngày đó, nếu không phải sự xuất hiện của ta phá vỡ cục diện, ngươi đã thành công. Khi đó, ngươi đại khái có thể giả tạo ý chỉ, đem thái tử xung quân ra ngoài, phân đất phong hầu đi lĩnh nam, chính mình thay vào đó, tốt, dù là ngươi vì tuyệt hậu mắc, giết thái tử thì cũng thôi đi, có thể ngươi còn giết cung trong các huynh đệ còn lại tỷ muội. Bọn hắn lại như thế nào uy hiếp ngươi? Thậm chí ngươi ngay cả trong đó hai vị công chúa cũng không từng buông tha. Như thế hành vi, ha ha, có thể mảy may nhìn không ra bị ép ý nghĩa. Nữ đế lần nữa dừng lại, giống như theo trong trí nhớ lấy lại tinh thần, trong mắt thấy làm ngày máu tanh tràng diện một chút đau đớn cũng tiêu tán xuống dưới, hắn chế nhạo nói, có thể dù là huyền môn đảo chính thất bại, ngươi như cũng còn có đường lui. Bởi vì ngươi không có chết, ngươi thật sự vô cùng thông minh, mà ngay cả chính mình thất bại có thể cũng sớm làm chuẩn bị, mà lúc này, đã giả chết, giấu giếm được tất cả mọi người, ngươi đại khái có thể mai danh nhận tích, thoát ly hoàng thất này lồng giam, có thể ngươi không có. Ngươi giấu sau lưng trang hiếu thành, sử dụng khuôn phủ xã không ngừng làm phá hoại, vì thế không tiếc lần nữa liên lụy rất nhiều người chết đi. Không, không chỉ như vậy, để cho ta đoan xem, Tĩnh Vương đám người mưu phản, cũng có ngươi đang âm thầm cổ động a. Từ Trinh Quan trong con ngươi lóe ra tên là xem thường sát thái, nói ra, ngươi khẳng định đã hiểu, chỉ dựa vào mượn khuôn phủ xã không thể nào nhấc lên quá gió to lãng, cho nên ngươi dù là còn sống sót, nhưng như cũ giấu kín lên, cũng bẻ cong trận tướng, bôi đen ta. Đã từng, ta còn tưởng rằng này bôi đen chỉ là đơn thuần địa công kích, sau đó mới nghĩ rõ ràng, ngươi là đang tạo thế, tự cấp bắt vương như phản đưa vào thềm. Chỉ có ta phải quốc bất chính, Từ Văn, Từ Kính Đường bọn hắn mới có thể dậy rồi đoạt vị tâm tư, mà ngươi mục đích thực sự chính là xua hồ nuốt sói, lệnh triều đình cùng bắt vương chém giết, mà ngươi trốn ở chỗ tối. Chỉ chờ hai bên chém giết máu chảy thành sông, đều là nguyên khí đại thường, thậm chí chờ ta bị lật đổ, ngươi cái hoàng tử này lại hoa lệ trên mặt đất diễn vừa ra trở về tiết mục, mang theo lão nhân tộc đại quân thần bình trên trời rơi xuống. À, khi đó, ngươi vừa có lão nhân tộc võ lực hậu thuẫn, lại có chính thống hoàng tử đại nghĩa danh phận, quả nhiên là giỏi tính toán. Từ Giản Văn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, lại bị nữ đế ngắt lời, đáng tiếc, ngươi không ngờ tới, ngu quốc gia cái Triệu Khanh. Ngươi tốt đẹp bản tính bị vỡ nát đầy đất hạt châu, làm Từ Kính Đường sau khi chết, ngươi cuối cùng giấu không được, cho nên ngươi mạo hiểm lộ diện, đi gặp Từ Văn, chủ động phi hàng, cũng cố gắng giết Triệu Khanh, nhưng mà ngươi hay là tính sai. Từ Văn chết rồi, kế hoạch của ngươi dường như thất bại. Mà lúc này, ngươi đã là có đường lui, ngươi đại khái có thể nút trong Tây Nam đại cương bên trong, có đại tịch bát bảo hộ, ngươi có thể tới nhuần địa sống qua nửa đời sau. Có thể Tây vực người xâm lấn, lại làm cho ngươi thấy được hy vọng mới, thế là ngươi dù là coi trời bằng vùng, cũng vẫn lựa chọn tại đây cái mấu chốt xuất binh, muốn thừa lúc vắng mà vào, vì thế không tiếc đem lưới đao nhắm ngay ngu quốc bách tính. Không, không phải không tiếc, ngươi từ đầu đến cuối, cũng không bao giờ để ý qua trận này quét sạch ngu quốc phong hỏa, sẽ hủy đi bao nhiêu cái gia đình, giết chết bao nhiêu người vô tội, ngươi chưa bao giờ để ý qua. Dường như ngươi cũng không từng để ý quân phủ xã trong những kia trùng với ngươi người, chỉ đem hắn coi là công cụ. Nhân Côn, Tề Ngộ Xuân, Trang Hiếu Thành, đều bị ngươi từng cái ném rơi. Như thế ngươi, lại vẫn nói khoác không biết ngượng, nói mình bị bách vì đó. Từ Trinh Quan cười, cười đến phát lạnh, cười đến buồn vô cớ, cười đến bi thương, Từ Giản Văn, ngươi từng có vô số đầu đường lui, có thể ngươi cũng chưa từng lựa chọn, bây giờ lại nói với ta, ngươi không được chọn, chẳng phải là làm cho người bật cười sao? Tốt. Triệu Đô An nghe muốn vỗ tay, lo âu trong lòng cũng tàn đi, đã trải qua bắt vương chi loạn 2 năm này, nữ đế từ lâu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ nàng, mới càng giống là một cái hợp cách đế vương. Trầm mặc. Trong thư phòng một mảnh trầm mặc. Từ Giản Văn dường như á khẩu không trả lời được, một hồi lâu, hắn mới bật cười, nụ cười của hắn rất bình tĩnh, vô cùng phức tạp. Từ Giản Văn ngẩng đầu nhìn chăm chú nữ đế, cố gắng đem nữ nhân trước mắt cùng trong trí nhớ cái đó thiên tư chắc tuyệt, lại vô cùng để ý thân tình tam muội trùng điệp lên. Nhưng thất bại. Hắn cười nói, nhìn tới đã từng cái đó sẽ đi theo ta cùng với thái tử sau lưng khóc nhẹ nữ hải tử trưởng thành. Dừng một chút, hắn thật sâu phun ra một hơi, trong mắt vừa rồi biểu diễn lúc, gạt ra phẫn nộ cùng tủi thân tiêu tán không còn, Từ Giản Văn cuối cùng cúi đầu, ta thua. Giờ khắc này, đối mặt thiết huyết tâm địa nữ đế, hắn cuối cùng từ bỏ trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Sau đó, hắn lần nữa ngẩng đầu, rất chân thành mà hỏi thăm, ngươi đoán những thứ này rất tốt, nhưng ta hay là tò mò, ngươi làm sao nhận định ta đang gạt ngươi đây, chỉ vì những suy đoán này? Hay là? Hắn quay đầu liếc nhìn Triệu Đô An một cái, yếu ớt nói, là tên tiểu bạch kiểm này thổi bên gối phong. Triệu Đô An không vui, huy vũ hạ nằm đấm, Từ Giản Văn thì không lên tiếng. Từ Trinh Quan lắc đầu, thản nhiên nói, vì cổ hoặc chân nhân. Kia yêu đạo mặc dù tên là mê hoặc nhưng hắn sở tu xương thần thủ đoạn, cũng không sẽ đột nhiên điệu mê hoặc người, sẽ chỉ nhìn thấy người nội tâm dục, mới biết nào tới, vào hiến sáng luôn. Cho nên mê hoặc tất nhiên đi theo bên cạnh ngươi, đã nói lên hắn nhìn ra quyền lực của ngươi dùng. Hơi dừng một chút, nữ đế đột nhiên nói ra, kỳ thực, ngươi mới là phụ hoàng rất nhiều trong tử tôn, cùng hắn tôi giống một cái kia, lạnh lùng, ích kỷ, tham mộ quyền lực. Từ Giản Văn không có phản bác, chỉ là nhắm mắt lại, thì ra là thế. Ta hiểu được. Ngươi còn có cái gì vấn đề, cùng hỏi đi. Phối hợp như vậy. Chương 655, cái tắt vang dội, đầu tháng 2, chương 655, cái tắt vang dội, đầu tháng 2, Triệu Đô An kinh ngạc, sau đó hơi rõ ràng một chút. Từ Giản Văn loại người này, không đến cuối cùng sẽ không bỏ rơi, nhưng nếu ý thức được chính mình thật sự thất bại thảm hại, nhưng thật ra là biết đặc biệt thoải mái. Nữ đế suy nghĩ một lúc, hỏi, ta đang nghĩ, như giết người, ngươi là có hay không còn có thể phục sinh? Triệu Đô An kinh ngạc nhìn nàng một cái, trong lòng tự nhủ Trinh Bảo biến thông minh. Chính hắn cũng suýt nữa không để ý đến này gốc dạng. Cổ hoặc chân nhân cũng phục sinh nhiều lần, kia Từ Giản Văn mà chết. Chẳng phải là thả hổ về rừng. Từ Giản Văn cười lấy lắc đầu, của ta phục sinh, chính là mê hoặc mời mình giáo người, dùng đại đại giới mới làm thành một lần, cũng chỉ có một lần. Không chỉ là ta, mê hoặc mạch này xương thần giáo đồ, tích lũy mấy đời bồ liếng, dường như đều bị hắn hết sạch, hắn ứng cũng chỉ còn lại cái mạng cuối cùng, bất quá ta lời nói, ngươi đại khái có thể không tin. Nữ đế không bình luận, hỏi lần nữa, còn có một cái vấn đề, ngươi làm sao biết được nhiều như vậy hoàng thất bí ẩn? Là ai nói cho ngươi? Từ Giản Văn cười cười, ngươi có một cái giúp cho ngươi trai lơ, ta cũng có giúp ta nữ nhân. Văn Vương Phi. Không, không đúng. Có thể trừ ra nàng, Từ Giản Văn còn có nữ nhân nào? Triệu Đô An run lên, dựng thẳng khát vọng bắt quái lô thai nhỏ. Tiếp theo, hắn cùng nữ đế nghe được một cái tên, Tịch Chiếu Am, là trong kinh thành một tòa duy nhất am ni cô, nơi đây xưa nay yên tĩnh, di vãng thần lòng tự hương hỏa cường tĩnh lúc, xe ngựa dòng người cũng ít có trải qua này một bên. Bất kể quan to hiền quý, hay là am ni cô trong nữ nhi, thói quen tránh tình ngay lý gian chỉ trích. Dù là ngày xưa nơi đây chủ nhân, chính là không thế nào chừng mực, tôn sùng phóng túng bản nhược Bồ Tát, mà thần long tự hủy diệt về sau, chung quanh mảnh này thì càng thêm lạnh canh, thành nội con rối hình người có lối qua, cũng đều tránh ra thật xa, sợ bị nuốt trong âm thầm chiếu nha diêm vương nón, hiểu lầm chính mình đến cho thần long tự chiêu hồn. Có thể hôm nay Tịch Chiếu Am trong hiếm thấy viên náo lên, cửa lớn đóng chặt bên trong, bên ngoài thiệt phòng từng người nữ ni liều díu, loạn tung tùng phèo, đại bộ phận như chảo nóng con kiến xoay quanh. Một số nhỏ thì bưng lấy đựng đầy nước nóng chậu đồng, cái kéo, máu nhuộm vải lụa những vật này ra ra vào vào. Trong tiệm phòng, thỉnh thoảng truyền ra nữ nhân thống khổ thét lên. Thực sự không được, vẫn là đi tìm bà đỡ đi. Một tên trẻ tuổi ni cô nhịn không được nói. Bên cạnh ni cô lập tức mở miệng ngắt lời, nghĩ gì thế? Ta dám đi mời, người ta dám đến sao? Còn có, am ni cô trong sinh con, hay là trưởng công chúa? Việc này muốn truyền đi, các ngươi cũng muốn chết phải không? Tiểu ni cô nhóm sợ tới mức không dám lên tiếng. Thế nhưng, trẻ tuổi tiểu ni cô nắm chặt nắm đấm, hoảng hồn nhìn qua trong thiện phòng đầu, từng chút một càng ngày càng yếu tiếng kêu, vẻ mặt cầu xin, nhưng nếu là người đã chết, chúng ta cũng không sống được a. Vân Dương công chúa hoài thai mấy tháng sau, hôm nay cuối cùng nên đón sinh nở. Có thể một đám ni cô nơi nào có đỡ đẻ kinh nghiệm, chỉ có thể sốt ruột bận bịu hoảng, lật ra trong chùa sách thuốc, máy móc, do mấy cái gan lớn đi đón sinh. Có thể chỉ chớp mắt qua hơn một canh giờ, còn chưa sinh ra tới. Hoa đột nhiên, nương theo Vân Dương công chúa một tiếng cao vút bén nhọn gào thét, trong thiện phòng đông nhiên chuyển ra hài đồng khóc nỉ non thanh. Một tên lớn tuổi ni cô kích động chạy đến, trên mặt ánh sáng màu đỏ, sinh, sinh. Nhóm lớn ni cô đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, có người thậm chí ngồi sập xuống đất, giống như sinh tử là nàng nhóm một. Khoảng khắc, một phen xử lý về sau, canh giữ ở bên ngoài các ni cô có thể được cho phép bước vào thiện phòng. Chỉ thấy mặc dù đã thu thập lao qua, nhưng vẫn hiển biết máy dơ giấy bẩn thỉu trong thiện phòng, trưởng công chúa Vân Dương đang nằm tại trên giường. Nàng khoác lên một thân rộng rãi tăng y liễu, như mây tóc đen lộn xộn quá vậy, một gương mặt suy yếu tái nhợt, cái trán sợi tóc cầm ướt cục cục dính tại trên da, cả người giống như rút khô khí lực. Quanh thân bọc lấy đệm chăn, bên cạnh còn để đó cái nho nhỏ tã lót, bên trong ẩn giấu cái nhắm mắt lại, dùng gió hải nhi. Đứa bé sơ sinh còn chưa tới bú sữa mẹ lúc, dường như dãy rủa lấy thoát ly mâu thể đã hao phí rất nhiều khí lực, giờ phút này ngủ say nhìn. Vân Dương ánh mắt vô thần nhìn qua thiền phòng xà nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Một đám ni cô nín thở trầm ngâm, cẩn thận từng ly từng tí tại cửa ra vào đứng, cảnh tượng đặc biệt cổ quái. Ầm. Đột nhiên, tịch chiếu a ngoài cửa lớn truyền đến gõ cửa thanh, phá vỡ phần này yên tĩnh. Khoảng khắc, một đám cấm quân nhanh chân vào, lớn tiếng nói, "Tuyên Vân Dương công chúa vào cung." Cầm đầu lớn tuổi ni cô giật mình, trong lòng tự nhủ lẽ nào sinh con chuyện truyền ra. Vậy hạ như thế thần cơ diệu toán? Không đúng. Vậy hạ không phải Tây Trinh rồi sao? Nữ ni không còn kịp suy tư nữa, vội vàng quát tay, "Không thể, không thể, trưởng công chúa vừa rồi sinh con, bây giờ chính suy yếu." Cấm quân cũng là sửng sốt một chút, đối mắt nhìn nhau, sau đó lại là mặt không biểu tình, vụ địa rút đao ra đến, "Triệu đại nhân có lệnh, cho dù trên trời hạ đao, cũng phải mang cho ta đi." Nữ ni nhóm sợ tới mức run lẩy bẩy. Lúc này, thiền phong cửa, Vân Dương suy yếu bịn khung cửa đi ra, ánh mắt bình tĩnh, "Ta và các ngươi đi." Cấm quân cuối cùng vẫn suy xét đến Vân Dương chính là hoàng tộc, cho nên phí hết công phu, làm một cố kiệu đến. Đem sinh nở sau Vân Dương, dơ lên vào cung. Trong kiệu, Vân Dương khoác lên tăng y liễu, ôm trong ngực trong tã lót hải nhi, mặt không thay đổi xuyên thấu qua cố kiệu cửa sổ nhìn qua ngày xuân buổi trưa kinh sư. Bị cấm túc một năm có thừa, nàng muốn cho rằng ra đây lúc lại mừng rỡ như thoát tù đẩy phi điểu, nhưng không ngờ trong lòng mảy may không có ba động. Vòng qua chu tức đường lớn, vào hoàng thành cửa lớn, lại tiến vào cung thành cửa lớn. Làm Vân Dương ôm hải tử, bị mấy tên nữ quan dẫn đi vào ngự thư phòng bên ngoài lúc, nàng cái chán đã là mồ hôi tuôn như nước. Sản xuất sau vốn là sủi lơ mọi mệt, lại cứng rắn chống đỡ nhìn hành tẩu đến nơi đây, cuối cùng là có chút kiệt lực. Nhưng mà Vân Dương hay là gắt gao cắn môi, ánh mắt lạnh lùng đẩy cửa thư phòng ra phiến. Kẹt kẹt ánh nắng theo phía sau nàng chiếu vào trong phòng, nàng nhìn thấy ngồi ở ngự án sau toàn thân áo trắng nữ hoàng đế. Nhìn thấy tùy tiện ngồi ở nữ đế bên cạnh, chính đọc qua sổ gấp cựu địch Triệu Đô An. Sau đó, Vân Dương nhìn thấy bất lực ngồi liệt trên mặt đất, như người xuất gia quanh chân, mặt hướng ngoài cửa Từ Giản Văn. Vân Dương toàn thân chấn động, như là gặp ma, lên tiếng kinh hô. Từ Giản Văn mở mắt, bất ngờ nhìn nàng trong ngực tã lót, sau đó ánh mắt không có gì ba động cười cười, cô. Sau một khắc, ngây người như phong Vân Dương đại trưởng công chúa đột nhiên một cái đi nhanh vào, vọt tới Từ Giản Văn trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia quen thuộc mặt. Cách. Vân Dương đột ngột một bạt hai hung hăng ngã tại Từ Giản Văn trên mặt, trong hốc mắt tuôn ra hai hàng thanh lệ. Đợt, đầu này cốt truyện tuyến cuối cùng thu hồi lại chương 656, ngàn dặm chạy trốn Tây vực công chúa chương 656, ngàn dặm chạy trốn Tây vực công chúa cách. Trong ngự thư phòng, Vân Dương bung ra bàn tay hung hăng quất vào Từ Giản Văn trên gương mặt, hắn kêu lên một tiếng đau đớn nghiêng đầu đi, gò má có hơi sưng lên, trên mặt vẫn còn đang cười. Mà Vân Dương công chúa lại như là điên dại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Một lát sau, đột nhiên đem trong ngực tã lót ném một cái, cũng nào vào trên mặt đất gào khóc lên. Hải Nhi bị ngã tỉnh rồi, con mắt còn chưa trống ra nhưng cũng bản năng đã nhận ra bất an, bắt đầu khóc nỉ non. Triệu Đô An cùng nữ đế tâm tư dị biệt mắt thấy một màn này, không ai ra tay ngăn cản, hoặc là làm chút gì. Vân Dương công chúa khóc, dường như cuối cùng kiệt lực, mí mắt lật một cái, sống sờ sờ khóc chết rồi. Người tới. Giọng từ trinh quan vang lên, nàng đối cúi đầu đi tới mấy tên nữ quan nói, đem Vân Dương dẫn đi, đưa đi thái y y thự. Vâng. Nữ quan nhóm đầu cũng không dám nhấc, hai cái đi kéo Vân Dương, một cái đi nhặt lên gào khóc không chỉ Hải Nhi. Lại sau khi, tiếng khóc dần dần đi xa. Liên phảng phất một hồi im bặt mà dừng cho Khôi Hải, cho Khôi Hải nhân vật nam chính nhóm một câu đối trắng đều không có nói ra, lại giống như đã nói lấy hết tất cả. Từ trinh quan ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm nhìn về phía Từ Giản Văn, còn có cái gì muốn nói sao? Từ Giản Văn suy nghĩ một lúc, hỏi, hải tử kia là? Phò mã Lý Thúc Bình. Nữ đế tâm trạng càng thêm không xong, là biện cơ. Là hắn. Từ Giản Văn giật mình, sau đó nhắm mắt lại, ta không thành vấn đề. Nữ đế không chút do dự, theo trong tay áo tay lấy ra phù lục xé mở, đã đánh qua nàng tuy chỉ là khôi lỗi thân, nhưng còn có thể vận dụng siêu phàm vật phẩm. Suy suy, phù chỉ bốc cháy lên, đồng bền lung lay, rơi trên người Từ Giản Văn. Vị này phản loạn hoàng tử âm địa một chút nằm ngửa trên mặt đất, như là một đoạn gỗ, mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Lần nữa tiến nhập phong ấn trạng thái. Trạng thái này dưới, mới có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa hắn cùng ngoại giới tiếp xúc, thậm chí tự sát. Ta có chút loạn. Triệu Đô An nâng lên hai tay, dùng sức luốt luốt gương mặt của mình, chậm rãi nói, do đó, Từ Giản Văn cùng Vân Dương trưởng công chúa. Còn sót lại mấy chữ, hắn chưa nói. Nữ đế tâm trạng u ám địa ân thanh. Lại là một quả hoàng thất bê bối. Triệu Đô An lại chỉ muốn hô to cờ mở nở. Trong lòng tự nhủ quý vòng thật loạn. Tại Từ Giản Văn khai bên trong, hắn sở dĩ có thể biết được những kia chỉ có hoàng đế mới có thể thu được biết bí ẩn, là thông qua Vân Dương miệng biết được. Về phần cô cháu hai người vì sao năng trò chuyện như vậy bí ẩn thông tin, thì lại liên quan đến hai người bất luân. Giờ khắc này, Triệu Đô An trong đầu hồi tưởng lại chính mình lần đầu đối địch với Vân Dương lúc, từng điều tra biết được tài liệu. Vân Dương đường đường trưởng công chúa, sở dĩ thay đổi đã từng hiền lương thúc đức, trở thành trong kinh thành ai cũng có thể làm chồng tồn tại, là tại gả cho phò mã Lý Thúc Bình sau. Mà này chàng hôn sự, lại là chết đi lão hoàng đế một tay cường thế sắp đặt. Lại trên phố nghe đồn, nói việc hôn sự này tới đột nhiên, dường như bởi vì cùng Vân Dương có liên quan một cọc chuyện xấu. Bây giờ chắc vá chủ động manh mối, năm đó chân tướng vô cùng sống động, Từ Giản Văn cùng cô Vân Dương sinh ra bất luân, hắn thông tin giống bị lão hoàng đế phát giác, tiên đế giận dữ, cho nên đem Vân Dương gả cho Lý Thúc Bình. Thái hậu khi còn sống cùng Vân Dương cực thân cận, Vân Dương chính là thái hậu một tay nuôi nấng. Mà ở vài thập niên trước, lão thái hậu từng bởi vì tiên đế tuổi nhỏ, vung rèm chấp chính qua. Từ Trinh Quan dường như biết được Triệu Đô An hoài nghi, chủ động giải thích câu. Lão thái hậu rèn luyện chấp chính, nói rõ từng đại diện qua hoàng quyền, biết được bộ phận bí ẩn không ngoài ý muốn, sau đó tiên đế lớn lên, thái hậu biến mất ở phía sau cùng, Vân Dương thân làm thái hậu dưới gối ấu nữ, cơ duyên xảo hợp cũng tốt, dùng thủ đoạn gì cũng được, theo thái hậu trong miệng biết được bộ phận bí ẩn, lại tiết lộ cho Từ Giản Văn. Logic liên tưởng thành lập. Chỉ là Triệu Đô An một hồi sọ não đau, ngâm chán trong lòng thầm nghĩ, theo thời gian suy tính, này hai cô cháu nói yêu thương lúc, tuổi tác mới bao nhiêu lớn? Hợp lấy hay là thanh mai trúc mã bạch nguyệt quan thôi? Không. Vì Từ Giản Văn triển lộ ra tâm tư, chỉ sợ lúc còn rất nhỏ, thì có mưu quyền tâm tư. Như vậy, hắn tiếp xúc Vân Dương có phải cũng là cố ý hành động? Sử dụng Vân Dương kể từ lúc này sớm đã đi về coi tiên láo thái hậu trong miệng thu hoạch rất nhiều tình báo. Cứ như vậy, cũng có thể giải thích Vân Dương vì sao phóng đãng không bị trói buộc cam chịu nghiêm chỉnh bị hủy tình yêu sau vỏ đã mẹ không sợ rơi bộ dáng. Ân, Triệu Đô An thậm chí năng nao bổ ra, Từ Giản Văn phát động huyền môn đạo chính trước, hướng Vân Dương hứa hẹn giết lao hoàng đế, vì nàng báo thù máu chó tiết mục. Ân, như thế nói đến, Vân Dương đối nữ đế vẫn luôn đáp lại ý, thậm chí là cửu thị. Liền nói được không? T. Triệu Đô An đột nhiên lại nhớ tới một góc dạng, lúc trước hắn đối phó Vân Dương về sau, đúng lúc này quân phủ xã thì phái tới Hàn Dương kiếm đến ám sát hắn. Lúc đó cũng không đem hai chuyện này liên hệ với nhau, bây giờ sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lên. Hẳn là khi đó Vân Dương thì âm thầm cùng khuôn phủ xã duy trì liên hệ. Thậm chí Vân Dương cũng là khuôn phủ xã một thành viên. Ai dám nghĩ. Hoàng tử công chúa chui ổ chăn. Chưa từng nghĩ. Cô cháu hùn bốn ám sát ta. Triệu Đô An tâm niệm vào phòng, hắn hít một hơi thật sâu, lại dùng sức phương ra, đem đoạn này máu cho chuyện xưa nhét vào sau đầu. Liếc mắt sắc mặt cực kỳ khó coi Trinh Bảo, trong lòng biết thân làm hoàng nữ, giờ phút này khẳng định rất sốt ruột. Cái đó, gia hỏa này xử lý như thế nào? Triệu Đô An chỉ trên đất Từ Giản Văn, Từ Trinh Quan bộ ngực có hơi phập phồng, dường như cũng tại bình phục nỗi lòng, nàng có chút mệt mỏi nói, tất nhiên hắn bên ngoài làm năm liền đã chết rồi, cũng liền không cần thiết công khai phục sinh tin tức, lẽ ra bí mật xử tử ổn thỏa nhất. Chẳng qua, chớ không xác định hắn dưới mắt chết rồi, có phải có phục sinh thủ đoạn, lại tống thực cũng vẫn là cái uy hiếp, ổn thỏa trên hết, liền trước phong ấn tại cung trong, dạy cho Hải Công công tạm giam. Và giải quyết huyền ấn, lo lắng nữa đi. Triệu Đô An gật đầu một cái, nhận đồng cái này cách làm, thử dò xét nói, kia, yeah. Thần cáo lui trước. Theo lý thuyết, hai người ứng liền xuống một cái chìa khóa thu hoạch, hoặc thác bạt vi chi tiến hành một phen tương thảo, nhưng vì nữ đế tâm tình bây giờ, hắn cảm thấy cái kia nhường chính nàng bình tĩnh một quãng thời gian. Dù sao, chính mình mới từ Tây Nam Đại Cương quay về, cũng muốn thở một ngụm, chỉnh đốn một thời gian, mới có thể lần nữa xuất phát. Chủ nhân, dưỡng tâm điện bên ngoài, thác bạt vi chi nhìn thấy Triệu Đô An đi ra, nhẹ giọng kêu một tiếng. Tóc đen mắt đen da đen thần bí vu nữ không nhúc đích, đứng ở Triệu Đô An sớm nhất nhường nàng đứng vững vị trí, như một cái đinh. Tầm mắt hiếu kỳ hướng trong điện nghiêng mắt nhìn nô tỳ vừa rồi nhìn thấy có một hôn mê nữ nhân, còn có đứa bé bị kéo đi rồi. Thác Bạt Vi Chi thấp giọng nói, phản phất đang thổ lộ một bí mật lớn dường như. Triệu Đô An dở khóc dở cười, đưa tay nghĩ gọt nàng cái đầu ra, nhưng nhịn được, quay đầu đi ra ngoài, đi rồi. Ít hỏi thăm vô dụng. Chủ tớ hai người rời đi hoàng cung, Triệu Đô An đứng ở thập tự nhai khẩu chần chừ một lúc, cuối cùng lựa chọn mang Thác Bạt Vi Chi đi Lê Hoa đường. Mấy hôm không đến chiếu nhà, bây giờ đã gần đến cuối xuân, hôm nay ánh nắng vừa vặn, chiếu nhà bên ngoài kia thật dài đường đi thả xuống một dải ánh tử, mà trong tường màu xanh lá đồng đậm cây cối tranh nhau sợ sau ló đầu ra tới. Mỗi cái đường khẩu trong trồng cây cũng đều lần lượt nở hoa kết trái. Triệu đại nhân. Chương 656, ngàn dặm chạy trốn Tây vực công chúa 2, chương 656, ngàn dặm chạy trốn Tây vực công chúa 2, tới gần cửa nha môn, có sách đòn gánh thùng nước, tự mình múc nước cầm y giáo úy thấy rõ người tới, vội cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng. Trong kinh người gian ác thuận theo như miêu. "Ân, bận điệu đi thôi." Triệu Đô An gật đầu, chắp tay sau lưng tiếp tục tiến lên. Kết quả bước vào nha môn về sau, lần lượt nhìn thấy mấy gậy sách thùng nước cầm ý đi, điều này làm hắn có chút kỳ lạ, trong nha môn các đường khẩu cũng có giếng nước, vì sao cũng ra ngoài múc nước? Triệu đại nhân quay về, cất hoài nghi đi vào Lê Hoa đường, xa xa có giáo úy kinh la lớn. Chợt, trong hành lang mấy cái thân ảnh quen thuộc chen chúc mà ra, đều là mặt lộ kinh hỉ. Tiên Khả Nhu, Hầu Nhân Mãnh, Thẩm Quyện, Trình Lao Cửu bốn thân tín nụ cười sảng lạn, "Đại nhân." Mặc dù tại mấy người nhận biết bên trong, Triệu Đô An giết Tĩnh Vương về sau, hồi kinh có một đoạn thời gian, nhưng Triệu Đô An vì bây giờ địa vị, đã rất ít đến nha môn. Bởi vậy, hắn hôm nay đến ở dưới thuộc mà nói cũng là chuyện hiếm lạ. Đồng thời, mấy người cũng chú ý tới nhà mình đại nhân đi theo phía sau cái khoác lên áo choàng da đen nữ tử, không khỏi hoài nghi hắn thân phận. "Cũng ở đây." Triệu Đô An cười ha hả gật đầu một cái, quét mấy người, hỏi, "Tế Nguyệt không tại?" Lúc trước Lục Yến Nhi đi kinh sư, Tế Nguyệt cũng đi theo Công Thâu Thiên Nguyên, Kim Giản, Ngọc Tụ ba người cùng nhau hồi kinh. Sau đó cũng không có hồi hộ hồ, không nhà để về nữ thuật sĩ bị Triệu Đô An tiện tay sắp đặt tại Lê Hoa đường ở tạm. Triệu Đô An hiểu rõ còn nhớ, Tế Nguyệt cũng không phải là ngu quốc người, chính là Đông Hải Thiên Đạo đạo dân. Năm đó bất ngờ bị bắt tới ngu quốc, mà xuống một cái chìa khóa thì nút trong Đông Hải Thiên Đạo. Nói cách khác, Tế Nguyệt là có săn dẫn đường. Bởi vậy, hắn chuẩn bị hướng Tế Nguyệt hiểu rõ Đông Hải tình huống, làm hậu tục khởi hành làm chuẩn bị. Nghe được Tế Nguyệt hai chữ, mấy tên thuộc hạ sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, mặt tròn tiểu thư ký Tiền Khả Nhu bộ nói, "Ở, một thằng ở hảo hảo." A Triệu Đô An gật đầu, lại thuận miệng mà nói, "Bảo nàng đến với ta, đúng, ta đến lúc, trên đường đi nhìn thấy nha môn rất nhiều người đều ra ngoài múc nước, có chuyện gì vậy? Chiếu nha bên trong giếng nước khó dùng rồi sao?" Này mấy người mặt lộ chần chờ. Triệu Đô An hoài nghi thời khắc, liền nghe sau lưng chuyển đến xôn xao tiếng nước. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cành lá rậm rạp lê lớn dưới cây, một cái giếng nước bên trong, một cái toàn thân ướt đẫm, tóc hai bù xù áo đỏ nữ quỷ chính đào nhìn nước nhẹp giếng xuôi theo, đem cơ thể theo trong giếng rút ra. Tế Nguyệt ngẩng đầu, tóc đen khe hở ở giữa lộ ra hai con trắng bệnh con ngươi, nét môi sừng, đại nhân. Triệu Đô An, Thẩm Quyện luốt luốt chính mình mắt còn thâm, giải thích nói, nàng ở không quen giường, liền ở tại trong giếng. Lại bởi vì tất cả chiếu nha giếng nước lẫn nhau tương liên, dần dần thông tin truyền ra, nha môn trên dưới đều biết trong giếng ở cái quỷ, thử là rừng người. Cho nên một số người liền không dám trích dẫn nước giếng. Triệu Đô An, Thác Bạt Vi Chi, Tế Nguyệt xấu hổ cúi đầu xuống, giày thêu nhón chân đi nhẹ xếp hợp lý, trắng bệnh hai tay ngón trỏ quấn quanh, một gương mặt đằng một chút đỏ lên, khiến toàn thân hơi nước bốc hơi, cùng nhà tắm hơi dường như. Triệu Đô An hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực niệm ai, đang chuẩn bị chấn an một hai, vừa đúng lúc này hầu, đột nhiên Lê Hoa đường ngoại chuyện đến gấp rút tiếng bước chân. Một cái khỏe mắt tô điểm khỏe mắt nốt rồi, bên hông treo phi đao vỏ đào cao gầy thân ảnh thô bạo địa đá văng cửa lớn. Ầm. Hải Đường trông thấy Triệu Đô An, con mắt lập tức sáng lên, nghe người ta nói ngươi qua đây, tới thật đúng lúc. Mau cùng ta đi. Nói xong, thì bước nhanh đưa tay đi chảnh cánh tay của hắn. Triệu Đô An cảnh giác lui lại một bước, cùng nữ đồng sự phân rõ giới hạn, làm gì? Có việc nói chuyện. Hải Đường tức giận lớn tiếng nói, Văn Châu công chúa, Tây vực Văn Châu công chúa trốn đến kinh thành. Cái gì? Triệu Đô An khẽ giật mình. Triệu Đô An không dám trì hoãn, đi theo Hải Đường vô cùng lo lắng địa hướng tổng đốc đường nhìn về phía đuổi. Trên đường, hắn lên tiếng hỏi, rốt cục có chuyện gì vậy? Văn Châu công chúa sao lại tới đây kinh thành? Tình báo không phải nói, nàng sớm bị giam cầm sao? Người trong nha môn sao? Hải Đường giắt lấy cánh tay của hắn, vừa đi vừa căm tức nói, ta cũng không biết. Nàng bị thương, là đóng vai làm tầng dưới chốt bách tính vào thành, buổi sáng lúc đột nhiên đến rồi nha môn, vào cửa liền nói muốn tìm ngươi, sau đó thì té bất tỉnh. Đốc do nhà nước cử người đi nhà ngươi tìm ngươi, không có tìm được, lại đi trong cùng, cũng chưa thấy. Việc này trọng đại, lại không tốt nói cho trong triều những đại thần khác nghe, liền trước đem người cứu chữa nhìn, vừa rồi ta nghe nói ngươi quay về, mới đến tìm ngươi. Nói chuyện công phu, hai người cất bước vào tổng đốc đường, chỉ thấy tại một gian bên cạnh ngoài phòng, mấy đạo bóng người quen thuộc đang dưới mái hiên chờ đợi. Rõ ràng là đại thái giám Mã Diêm, Trương Hàm đám người. Đốc công, có chuyện gì vậy? Triệu Đô An sắc mặt nghiêm túc địa hỏi. Mã Diêm nhìn thấy hắn đến, cũng là nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu, trầm giọng giải thích nói, còn không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là Văn Châu công chúa là tại hầu cận hộ tổng dưới, theo Tây vực một đường trốn đến kinh sư. Nàng đi vào lúc này, bên cạnh chỉ còn lại có duy nhất một tên nữ hộ vệ, cũng là thương thế rất nặng. Kia nữ hộ vệ bị ta phái người đưa đi thái y y thự, nàng cũng chỉ nói là hộ tống công chúa trên đường, những người còn lại chết sạch. Cái khác hết thảy không nói. Triệu Đô An trong lòng trầm xuống, Văn Châu công chúa đâu? Mã Diêm chỉ đóng chặt cửa phòng, ở bên trong, công chúa thương thế không tính trọng, càng nhiều hơn chính là một đường lo lắng hãi hùng, mọi mệnh bố trí, ngủ một giấc vừa tỉnh. Chỉ là chúng ta làm sao hỏi, nàng đều không mở miệng, tựa hồ đối với chúng ta có chút đề phòng, chỉ nói muốn gặp ngươi, chỉ có thấy ngươi mới biết mở miệng. Triệu Đô An nhíu chặt lông mày, ta hiểu được. Ta vào xem, Thác Bạt, ngươi đang bên ngoài chờ lấy. Hắn không yên tâm phân phó một câu, sau đó cất bước lên thô ráp bậc thềm, nâng lên hai tay, đặt tại cánh cửa thượng chậm rãi đẩy ra. Kẹt kẹt gian phòng bên trong khô ráo mà ôn hòa, ánh nắng xuyên tấu qua rèm dán cửa sổ tràn ngập trong phòng, mơ hồ năng ngửi được thuốc an thần hương cỏ khí. Trở tay đóng cửa phòng, Triệu Đô An vượt qua tiền sảnh, bước vào phòng ngủ, liền thấy Văn Châu công chúa đang nằm tại một bộ trên giường. Giường chiếu rủ xuống một nửa màn che, ngày xưa ung dung trang nhã, thích làm việc thiện, gần như vì thánh nữ hình tượng kỳ nhân Văn Châu công chúa bây giờ tựa như biến thành người khác. Tiêu Tụy, suy yếu, sắc mặt vàng như nến, chất tóc khô cạn, chỉ mặc màu trắng áo trong nằm ngửa, nghe được tiếng động theo ngủ nông bên trong bừng tỉnh, nói ra, bản cung nói, trừ ra Triệu sứ quân, bản cung ai cũng không thấy. Triệu Đô An sải bước đi tới, ánh mắt híp lại, Văn Châu công chúa. Văn Châu sững sờ, vội vàng đứng dậy, ngạc nhiên nhìn qua, và thấy rõ là hắn, tên này ngàn dặm bỏ chạy mà đến nữ nhân giống như một chút tìm được trụ cột, căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, vành mắt đều nhanh đỏ lên, Triệu sứ quân. Triệu Đô An tiến lên một bước, trở ngại lễ tiết, không có áp sát quá gần, chỉ túm một tấm ghế bạch đàn từ đến, ngồi ở bên giường, trầm giọng nói, rốt cục có chuyện gì vậy? Công chúa ngươi không phải là bị kim trướng giam lòng sao? Văn Châu công chúa lã chã trừ khóc nói, là Hồng giáo thượng sư, hắn nghĩ cách cứu ta ra đây, phó thác bạn cùng tới tìm ngươi, nói phải nói cho ngươi cái cự đại bí mật. Chương 657, vận số đoạn tuyệt. Chương 657, vận số đoạn tuyệt. Hồng giáo thượng sư. Triệu Đô An run lên, trong đầu hiện ra một vị lao tăng thon gầy mà thành tín mặt. Đó là làm sơ Tây vực sứ đoàn đến kinh sư thủ lĩnh, cũng từng âm thầm đầu nhập vào Triệu Đô An, kiên định đưa hắn cho rằng hành tẩu ở thế gian thế tôn là tuệ hóa thân. Mấy tháng trước, Triệu Đô An tiến về Hồ Đình, đem Tiết Thần Sách đổi đi Tây Bình đạo lúc, từng kín đáo đưa cho Tiết Thần Sách một phong thư viết, báo cho hắn Hồng giáo thượng sư này mai ám tử, muốn Tiết Thần Sách có thể máy ảnh sử dụng. Công chúa không cần sốt ruột, lại chậm rãi nói đến. Triệu Đô An nín thở trầm âm, bên hai lắng nghe. Văn Châu công chúa gật đầu, buồn bã giải thích nói, kỳ thực bên trong nhân quả, bản cung biết cũng không tỉ mỉ. Tây vực chư quốc khởi binh trước, bản cung vừa phát giác được manh mối, thì cho Phật môn tổ đỉnh phái người giam lỏng, cung cấp đi quyền hành. Sau đó bản cung đối với ngoại giới thông tin biết rất ít. Mãi đến khi có một ngày, Hồng giáo thượng sư đột nhiên thăm hỏi bản cung, bức bách bản cung biết Nguyên Ngu quốc đầu hàng thư tín, muốn đưa đến kinh sư cho chính quán. Bản cung nguyên bản không chịu, há có thể trợ Tây vực Phật môn xâm chiếm ta Ngu quốc Giang Sơn. Chỉ là sau đó, bản cung chuyển biến suy nghĩ, nghĩ hoặc có thể mượn cơ hội này, cùng chính quán thông tin. Liên giả ý viết một phong thư khuyên hàng, kỳ thực ở chỗ nào phong thư bên trong, vì thủ đoạn đặc thù ẩn giấu chân thực phong thư. Triệu Đô An giật mình, là kia phong chiêu hàng tín. Nữ đế từng cùng hắn đã từng nói việc này, nói tới Văn Châu công chúa vì mật tín nhắc nhở muốn cảnh giác Phật môn. Văn Châu công chúa khổ sở nói, lúc đó bản cung cũng là đang đánh cược, cũng lo lắng lá thư này bị Phật môn nhìn ra thành tựu. Chẳng qua dường như thành công man thiên quá hải. Có thể mãi đến khi trước đây không lâu, Hồng giáo thượng sư điều động đệ tử đàn triệt, bí mật liên hệ ta, ta mới hiểu, lá thư này trong dấu huyền cơ cũng không tránh được Hồng giáo thượng sư mắt thần, chỉ là hắn lựa chọn làm như không thấy. Hồng giáo thượng sư lấy ra một phong ngươi thân bút tự biết, nói chính là Tiết Thần Sách bí mật liên hệ hắn, cũng cung cấp cho Tiết Thần Sách không ít tình báo. Hồng giáo thượng sư còn nói, hắn cùng Tiết Thần Sách liên hệ hành vi đã lộ ra trận tướng, chỉ sợ lừa không được quá lâu, cho nên hắn muốn tại thời khắc cuối cùng tiện ta chạy ra Tây vực. Văn Châu công chúa hồi ức nói, bản cung mới đầu cũng không vô cùng tin tưởng, vẫn lo lắng chính là Phật môn âm mưu, nhưng nghĩ dứt khoát một cái mà thôi, cũng liền được. Sau đó Hồng giáo thượng sư vì quyền lực của hắn thành công đem bản cung cùng thần cận hộ vệ cùng nhau mang rời khỏi kim trướng, đi tới Tây Bình đạo, lại đưa đi tiền tuyến. Vốn định đưa đi Tiết Thần Sách quân doanh, nhưng cũng tiếc nửa đường bại lộ, chúng ta bị Phật môn cao thủ truy sát. Hồng giáo thượng sư một đường hộ tống, cuối cùng lựa chọn mang theo thân tín đoàn hậu. Bản cung lúc này mới có thể chạy ra đuổi bắt. Sau đó Tây vực đại quân tại Tây Bình khắp nơi lùng bắt chúng ta cũng không dám đi tiếp xúc triều đình quân đội, dứt khoát một đường hướng đông trốn. Trên đường mấy lần bị đuổi kịp, hộ vệ bên cạnh lần lượt chết đi, chờ đến nơi này chỉ còn lại có bản cung cùng hộ vệ trưởng một người thôi. Nói đến lòng chua xót chỗ, vị này gả ra ngoài nhiều năm công chúa nước mắt lã chã rơi xuống. Triệu Đô An không có nàng nhiều như vậy buồn thiệt cảm, nhanh chóng đuốt hiểu rõ logic, Hồng giáo thượng sư con cờ này quả thực bị Tiết Thần Sách bắt đầu dùng, cũng tại báo hỏng trước mạo hiểm nhường Văn Châu truyền tin. Giả sử đây hết thể làm thật, kia Văn Châu mang theo thông tin tất nhiên không đơn giản. Văn Châu nghẹn ngào dưới lại cố nén, tiếp tục nói, bản cung vào thành trong lòng biết khó mà tiến cung, liền tới chiếu nha tìm ngươi. Muốn định thấy chính quán, mới biết được nàng mấy ngày trước Tây Trinh, đáng tiếc trên đường chưa từng gặp được, cũng chỉ có thể chờ ngươi tới. Đi Tây Bình đạo đường rất nhiều, hai bên bỏ lỡ không ngoài ý muốn. Triệu Đô An trầm giọng nói, Hồng giáo thượng sư muốn ngươi đem lại bí mật gì? Thế nhưng cùng huyền ấn liên quan đến. Văn Châu run lên, ngoài ý muốn nói, làm sao ngươi biết? Hắn chỉ cần ta mang cho ngươi một câu. Lời gì? Huyền ấn cùng Thích Ca Mâu Ni chính là một người. Triệu Đô An con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Nghĩa là gì? Huyền ấn hòa thượng cùng Tây vực Thích Ca Mâu Ni là cùng một người. Làm sao có khả năng? Có thể nghĩ lại vì sao không thể nào? Đã từng hắn cùng Trinh Bảo thì hoài nghi, vì sao huyền ấn có thể cùng Thích Ca Mâu Ni liên thủ, có thể nghĩ tới duy nhất đáng tin cậy suy đoán. Chính là làm năm không vào thiên nhân huyền ấn đi về phía Tây, tại Tây vực tổng đàn đoạt lại hai dương kinh thư lúc, hắn đầu phục Thích Ca Mâu Ni. Chẳng qua cái suy đoán này tồn tại lo di bụt, tức huyền ấn tại biến thành thần long tự trụ trì về sau, tấn thăng thiên nhân. Đã thành so với Thích Ca Mâu Ni mạnh hơn tồn tại, sao lại vẫn bị bài bố? Mà lại liên tưởng đến, huyền ấn đã từng chế tạo qua một cái pháp thần phái thủ lĩnh phân thân, đã từng đạt tới nửa bước thiên nhân tu vi. Như vậy, có tồn tại hay không một cái có thể, năm đó vào Tây vực huyền ấn đã sớm chết, nhục thân bị Thích Ca Mâu Ni thay thế. Thậm chí nghĩ càng sâu một tầng, có khả năng hay không, huyền ấn vốn là Thích Ca Mâu Ni chế tạo một cái thân ngoại hóa thân, từng bước trong thần long tự trưởng thành. Kể từ đó, mới có thể hoàn mỹ giải thích, huyền ấn vì sao trong đời hai lần vào Tây vực, Đô An nhưng không được gì, bây giờ càng cùng Thích Ca Mâu Ni liên thủ. Mới có thể giải thích, làm Sơ Huyền ấn vì sao âm thầm thụ ý đại tịnh thượng sư ám sát Triệu Đô An về sau, trốn chạy hướng Tây vực, chế tạo ra phản bội chạy trốn giả tưởng. Bởi vì nhìn dường như phân liệt thứ gì đó phân môn, kỳ thực lãnh tụ sớm đã là một người. Sứ quân, sứ quân. Văn Châu công chúa gặp hắn xuất thần, nhỏ giọng kêu gọi. Triệu Đô An lấy lại tinh thần, cắt đứt tâm loạn như ma trạng thái, hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng hỏi tới, Hồng giáo thượng sư còn nói cái gì? Văn Châu công chúa nhớ một chút, nói, hắn còn nói, bây giờ Tây Bình đạo trận chiến tranh này, chính là Thích Ca Mâu Ni, hoặc là nói Huyền ấn hy vọng nhìn thấy, mục đích cũng không phải là cướp đoạt bản, mà là trận chiến tranh này thân mình, hư hư thực thực có thể trợ giúp Thích Ca Mâu Ni cùng Huyền ấn hòa làm một thể. Ta môn như vậy, lẽ nào là nào đó tấn thăng nghi thức? Triệu Đô An chỉ cảm thấy thở không ra hơi, hắn đứng dậy, trong phòng giả bước, không ngừng trải vớt suy nghĩ. Rõ ràng, giả sử tin tức này làm thật, kết hợp với Trương Diễn nhất trước đây đã từng nói, hắn dự cảm đến phương Tây sắp xuất hiện nhân tiền. Như vậy, tại đây cuộc chiến tranh thôi hòa dưới, Huyền ấn cùng Thích Ca Mâu Ni dung hợp, ứng chính là tấn thăng nhân tiên chân tướng. Ta biết rồi. Triệu Đô An dừng bước lại, quay người nhìn về phía nằm ở trên giường suy yếu công chúa nói, ngươi trước tạm trong nha môn tĩnh dưỡng, việc này ta sẽ bẩm báo bệ hạ. Nói xong, hắn bước xuống mỏi mệt không chịu nổi Văn Châu, cất bước ngay lập tức đi ra ngoài. Ra cửa. Mã Diêm, Hải Đường đám người xuống lại đi lên, thế nào? Triệu Đô An ra vẻ trầm ổn, sự việc ta biết rồi, liên quan đến Tây Bình đạo một ít quân tình tượng sự vụ, ta sẽ bẩm báo bệ hạ. Văn Châu công chúa trước hết nuôi dưỡng ở nha môn, làm phiền đốc công bảo hộ, chớ có lệnh người không có phận sự cùng nàng tiếp xúc. Mã Diêm gầy cao trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, được, người yên tâm đi thôi. Không phải, cái gì gọi là ta yên tâm đi, có biết nói chuyện hay không a? Triệu Đô An trong lòng dùng châm biếm làm dịu nặng nề. Rời khỏi nha môn, hắn cưỡi lên một thất khoái mã, nhanh chóng hướng hoàng cung tiến đến. Việc này lớn, không còn thời gian cho nữ đế làm dịu tâm tình. Có thể chờ hắn đến cung trong lúc, lại không tìm được nữ đế bóng dáng. Khi hắn đuổi tới võ công điện, trấn thủ hoàng cung Hải cung phụng nghe nói hắn ý đồ đến, giơ tay chỉ tòa nhà cũ, ngươi muộn một bước, bệ hạ đã đi. Tây vực, Phật môn tổ đỉnh. Mạ vàng nguy nga chùa miếu bên trong, một tòa bôi chét lấy muôn hồng nghìn tia sắc thái đại điện bên trong, một thân màu nâu tăng ý liễu, dáng người còn xuống huyền ấn chính ngồi quỳ chân tại đất, nhắm mắt tụ kinh. Đột nhiên, cửa điện ầm một tiếng mở ra, trong ánh nắng, biện cơ kéo nhìn màu trắng tăng y đi đến, chủ trì, Hồng giáo thượng sư mang về, cần phải đưa vào. Ân. Biện cơ quay người, hướng ra ngoài đầu phất phất tay. Khoảng khắc, hai tên khổng vũ hữu lực, lộ ra nửa cái cơ thể đường cong rõ ràng cánh tay võ tăng, một trái một phải, đem một tên khoác lên màu đỏ cả sa lão nhân, như kéo một cái như chó chết túm đi vào. Đem lão nhân bức trên mặt đất, sau đó trầm mặc quay người rời khỏi. Chương 657, vận số đoạn tuyệt. 2, chương 657, vận số đoạn tuyệt. 2, Huyền ấn mở mắt, chậm rãi đứng dậy, lại xoay thân thể lại, ở trên cao nhìn xuống quan sát tê liệt trên mặt đất lão nhân. Hồng giáo thượng sư mình đầy thương tích, hai chân đứt đoạn, khí hải trung ương bị một cái to lớn bôi lên kim tất đinh gỗ tử xuyên qua, thương thế dữ tợn đáng sợ. Nhưng mà Hồng giáo thượng sư vẫn chậm rãi, dùng cuối cùng khí lực, từng chút một ngồi dậy, đón nhận Huyền ấn cặp kia lạnh lùng, gần như không phải người đồng tử. Ngươi phản bội thế tôn. Huyền ấn lạnh như băng mở miệng, như là thẩm phán. Hồng giáo thượng sư lại lắc đầu, suy yếu mà kiên định nói, ta cũng không từng có phản, là ngươi, là các ngươi phản bội thế tôn chân ý, rời bỏ ma gia hành giả đường. Hắn giống như còn đang ở cười, dù là một gương mặt tượng tràn đầy vết máu, trên mặt lại vẫn che một tầng thành tín quang huy, lẩm bẩm nói, thần long tự kế thừa ngàn năm trước ma gia hành giả di sản, có thể nhưng ngươi cướp đây hết thảy, phản bội thế tôn chính là ngươi. Huyền ấn lạnh lùng nói cho ta biết, ngươi biết cái gì? Hồng giáo thượng sư mỉm cười, run rẩy hai tay, từng chút một đem trên cổ nhuốm máu một chuỗi Phật châu gỡ xuống, chắp tay trước ngực, quấn quanh Phật châu, nhắm mắt lại. Hắn từ chối trả lời. Một bên biện cơ nhịn không được nói, chủ trì, ta dẫn hắn đi chấp pháp đường dùng hình đi. Không cần Huyền ấn lắc đầu, hắn sẽ không nói, ngươi ra ngoài đi, đóng cửa lại. Biện cơ sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm, hắn muốn hỏi, nhưng lời nói chưa mở miệng, thì cho Huyền ấn lấy ánh mắt bước lui. Biện cơ sinh lòng kiếp đảm, đột nhiên cảm thấy trước mắt chủ trì ngày càng lạ lẫm, ngày càng nhường hắn e ngại. Từ lúc nào bắt đầu, dường như chính là đến tổng đàn lên. Biện cơ rời đi, cũng đóng lại cửa điện. Ánh nắng rút ra, trong điện chỉ còn lại có ánh nến thiêu đốt lên. Huyền ấn từng bước một đi về phía khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hồng giáo thượng sư, nói ra, đã ngươi như thế thành kính, liền tiễn ngươi đi gặp thế tôn. Hắn đột nhiên ghé vào Hồng giáo thượng sư trên người, hé miệng hung hăng cắn lấy Hồng giáo thượng sư trên cổ, xé rách khối tiếp theo thịt, máu tươi dâng trào ra đây. Huyền ấn từng ngụm, đem huyết nhục nuốt xuống bụng, đầu tiên là cổ, sau đó bả vai, lồng ngực. Hồng giáo thượng sư im lặng chết đi. Mà mờ tối đại điện chỗ sâu, chẳng biết lúc nào chiếm một tôn cao lớn liên hoa đài. Liên hoa đài bên trên, một tấm khảm nạm đầy ngũ thải ban lan trên trăm mai bảo thạch chân quý to lớn cả sa trải tại trên sân khấu, cả sa choàng tại một tên trang nghiêm túc mục tăng nhân trên người. Tăng nhân đầu đội mũ miệng, một tay cầm tiền trượng, một tay cầm chuyển kinh ống. Chính là Tây vực Thích Ca Mâu Ni. Có thể giờ phút này, Thích Ca Mâu Ni tấm kia trung niên nhân bộ dáng trên mặt, lại chậm rãi lộ ra nụ cười, gương mặt kia cũng cùng Huyền ấn càng lúc càng giống. Thiên sư phụ, ngoài cửa lớn. Triệu Minh, chúng ta chính nói ngươi đâu, ngươi liền đến. Công Đâu Thiên Nguyên cười ha ha nhìn, dẫn đầu từ bên trong cửa ra đón. Hắn bị ủy nhiệm giữ nhà, bởi vậy bỏ qua Tây Nam hành trình. Lao Thiên sư đám người sau khi trở về, Công Đâu Thiên Nguyên dắt lấy còn lại mấy cái đồng môn, hung hăng để ra nghi vấn, biết được này 4 ngày đến, một đoàn người làm ra đại sự, không khỏi ước ao ghen tị, chỉ đoán giận vì sao mình không thể tham dự. A, vị này chính là Thác Bạt tiểu thư a. Công Thâu Thiên Nguyên vừa nóng tình hướng khoác lên áo choàng đen nữ tế tự đưa ra dày rộng bàn tay. Thác Bạt Vi Chi mặt không biểu tình, ha ha. Công Thâu Thiên Nguyên. Lúc này, Ngọc Tụ, Kim Giản, Hàn Triệu ba người cũng ra đón, nữ đạo cô nhướng mày, ngươi sao nhanh như vậy thì lại tới? Không phải là có việc xảy ra? Triệu Đô An gật đầu một cái, ta muốn gặp thiên sư. Mấy người nhìn nhau sững sờ, đều nhìn ra hắn trong giọng nói nghiêm túc, sôi nổi giữ vững tinh thần, lúc này mang theo chủ tớ hai người hướng Trương Diễn nhất sân nhỏ đi. Nhưng khi một đoàn người đẩy ra chỗ sâu cửa sân lúc, đều là khẽ giật mình. Chỉ thấy thanh lũ trong đình viện, Trương Diễn nhất chính phụ tay chạm dưới đại dung thụ, ngửa đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua tán cây. Mà kia tại ngày xuân trong, vốn nên xanh đúng tươi tốt đại dung thụ, giờ phút này một nửa tán cây vẫn duy trì thanh thúy tươi tốt cùng thịnh vượng sức sống. Có thể một nửa khác tán cây, lại như bước vào cuối thu, phiến lá một mảnh hoàng sáng sáng, gió xuân qua biện, kim hoàng sắc phiến lá rì rào rơi xuống, phủ kín mặt đất. Một phái buồn tẻ xào xạc cảm giác. Này, Triệu Đô An giật mình, không khỏi vì đó sinh ra bất an mãnh liệt. Hắn không biết điều này có ý vị gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, trước mắt dị tượng tuyệt không phải chuyện tốt. Sư tôn, cây rong là thế nào? Công Đâu Thiên Nguyên trợn tròn trong mắt, đảm nhiệm miệng thay. Một bên Hàn Triệu thay đổi trong ngày thường không đứng đắn dáng vẻ, nét mặt chưa từng có ngưng trọng, vận số. Thiên sư phủ nhất mạch vận số tại thứ bị thiệt hại. Triệu Đô An nhìn về phía hắn, lời này ý gì? Vị này chủ tu vận mệnh thần quan trầm giọng nói, này gốc cây rong chính là năm đó thiên sư phủ thành lập lúc, đời thứ nhất thiên sư tự tay trồng, nghe nói chính là đời thứ nhất thiên sư từ Mục Bắc Sâm Lâm bên trong mang về, lúc đó chỉ có lớn bằng ngón cái một cái cây giống, gần ngàn năm mới lớn lên giống như ngày hôm nay, cây rong sợi rễ sớm đã cùng cả tòa thiên sư phủ khí mạch tương liên. Nơi này kết nối, cũng không phải là khí hậu, mà là vận số. Cây rong thịnh vượng thì thiên sư phủ vận số thịnh vượng, cây rong héo tàn thì biểu thị thiên sư phủ nhất mạch vận số tràn ngập nguy hiểm. 600 năm trước, thiên thú diện phân lúc, liền héo tàn qua một lần. Đúng là như vậy. Triệu Đô An lấy làm kinh hãi, vô thức nói, có phải hay không thiên sư phủ thần quan hàng loạt tiến về Tây Bình Đạo, cùng Phật môn giao thủ, có người hao tổn dẫn đến. Trương Diễn nhất giờ phút này mở miệng, đây chỉ là nguyên nhân một trong, Tây Bình Đạo chiến cuộc tất nhiên hung hiểm, nhưng tuyệt sẽ không lệnh cây rong nhanh như vậy biến hóa, do đó, chân tướng chỉ có một. Hắn quay người lại, nhìn về phía Triệu Đô An, thiên thư báo hiệu hung hiểm cách chúng ta càng phát ra tới gần. Có thể so với bần đạo trước đây trong dự đoán càng gấp gáp hơn. Triệu Đô An trong lòng hơi động, sắc mặt khó coi nói, ta cũng vừa biết được một cái tình báo, về huyền ấn cùng Thích Ca Mâu Ni. Tiếp theo, hắn cũng không có dấu diếm, đem Hồng Giáo Thượng Sư trước khi chết cho hắn tình báo nói ra. Huyền ấn Thích Ca Mâu Ni chính là một người. Nghe nói như thế, bao gồm Trương Diễn nhất ở bên trong, mấy tên thần quan đều là sắc mặt biến đổi lớn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trương Diễn nhất lẩm bẩm, đối ứng lên, dấu hiệu đối ứng lên. Hắn bỗng dưng nhìn về phía Triệu Đô An, trầm giọng nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải nhanh hành động. Khô héo một nửa cây rong, giống như một cái tràn ngập nguy hiểm thanh tiến độ, khiến cho mọi người tiếng lòng cũng căng cứng. Triệu Đô An hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta hiểu rồi, cho nên ta chuẩn bị chỉ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta liền mở ra đệ nhị phiên môn, mau chóng gom góp chìa khóa, không thể kéo dài được nữa. Cùng lúc đó, Đông Hải Tiên Đảo bên ngoài, trên mặt biển một hồi phong bạo đang nổi lên. Võ Tiên Khôi chân đạp dày sợi đay, hắc bạch phức tạp tóc dài lộn xộn áo choàng, lướt sóng mà đi, ấn đường một khỏa đỏ thâm ân ký sáng tối chập chờn. Hắn lẻ loi một mình, ngửa đầu trực diện trên mặt biển cuồng bạo gió lốc cùng mây đen, cảm thụ lấy hải thần thật lạ. Võ Tiên Khôi ho ra một búng máu, lấy tay lau khô, khóe miệng mím chặt, một bước bước vào phong bạo bên trong. Chương 658, hai nữ tranh thủ tình cảm. Chương 658, hai nữ tranh thủ tình cảm. Cây rong báo hiệu thôi sinh trong lòng mọi người cảm giác cấp bách, Triệu Đô An cùng Lao Thiên Sư thì nhanh chóng quyết định kết cục hành động tương ứng sắp đặt. Ngày kế tiếp, sáng sớm, trong Triệu phủ, Triệu Đô An đẩy ra cửa phòng ngủ phiến, dọc theo hành lang đến nhà ăn lúc, trong nhà nữ quyến đã ở bên cạnh bàn chờ đợi. Điểm tâm vô cùng phong phú, Triệu Đô An lại có vẻ có chút không quan tâm. Bưu Kim Hoa bưng lấy bát cơm, miệng nhỏ địa và cơm, mỹ phụ nhân sáng rỡ con ngươi thỉnh thoảng nhìn về phía con riêng, muốn nói lại thôi. Một màn này nhìn xem Triệu Phán Nhi không còn gì để nói, thiếu nữ dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, đại ca, nương có việc hỏi ngươi. Hả? Triệu Đô An ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ kế, hiếu kỳ nói, chuyện gì? Bưu Kim Hoa đoán trách chừng mắt nhìn con gái một chút, mới có hơi ngượng ngùng khoát tay, không có gì, thì không có gì, chính là. Nàng tựa như nhẫn nhịn một bụng bắt quái, vì nương nghe đồng gia phu nhân nói, Tây Nam lão nhân bị đại lang đánh lùi. Triệu Phán thì phóng bắt đũa, vẻ hai, con mắt lóe sáng sáng, dường như phải bày ra chống cằm nghe chuyện xưa tư thế, đại ca nói cho ta một chút chứ sao? Triệu Đô An dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Hôm qua hắn báo cho biết Đồng Thái sư biên cương chiến tranh kết quả về sau, không còn nghi ngờ gì nữa tin tức này đã lan truyền ra. Vũ Kim Hoa hôm qua chạm vạng tối mới nghe được cái này bắt quái, thân làm chủ mẫu nàng đối với mình gia nhi lang bất luận cái gì thành tựu cũng độ cao chú ý đáng tiếc tối hôm qua Triệu Đô An về nhà thời rất muộn, đành phải nẹn đến sáng sớm hỏi. Và Triệu Đô An chọn lựa lựa, tuyệt có thể nói bộ phận nói cho hai nữ, hai mẹ con hưng phấn không thôi, nghiêm chỉnh ngay cả cơm cũng không muốn ăn, hùng hùng hổ hổ, liền đứng dậy đi tìm quen biết chúng phụ nhân hít hà. Về phần đúng đại lang an toàn lo lắng, khi biết có Trương Diễn nhất hộ giá hộ tống về sau, mẫu nữ hai người hai trái tim thì bỏ vào bụng. Triệu Đô An đưa mắt nhìn trong nhà hai nữ nhân chập chờn vòng eo rời đi, nhịn không được cười lên, chợt thu lại đủ cười, trong mắt lộ ra nặng nề chi sắc. Nguy cơ to lớn lửa xém lông mày, nhưng mà cả tòa kinh sư bên trong, cảm giác được nguy hiểm tới gần người lại lắc đắc không có mấy. Đối với phàm nhân mà nói, vô chi lại thế nào không phải một niềm hạnh phúc đâu. Triệu Đô An nhẹ giọng nói nhỏ, đứng dậy đổi bộ y phục hàng ngày, cất bước xuất phủ, suy nghĩ một lúc, lúc trước hướng Lê Hoa Đường, Thiên sư phủ trong, một nửa khô héo đại dòng thụ dưới, Triệu Đô An đến lúc, Trương Diện nhất sớm đã chờ đợi, lão Thiên sư bên cạnh còn đứng nhìn mấy tên đệ tử, mà Triệu Đô An sau lưng, một trái một phải, chia ra đi theo Thác Bạt Vi Chi, cùng với Tế Nguyệt, lần này cùng đi. Triệu Đô An nhìn về phía mấy tên thần quan, biểu đạt hoài nghi. Trương Diện nhất lắc đầu, nói, lần này chỉ lão hủ cùng Kim Giản cùng ngươi tiến về. Ngọc Tụ cùng Hàn Triệu đem khởi hành chạy tới Tây Bình Đạo, trợ giúp chiến trường. Nữ đạo cô tiến lên một bước, trên lưng có thêm một cái bao quần áo nhỏ, một bộ từ giã tư thế, có sư tôn tiến về, ta cùng với sư đệ đi cũng không có chỗ dùng, bây giờ thế cuộc chuyển biến xấu, không bằng chạy về phía Tây Bình hoặc có thể phát huy giá càng cao hơn giá trị. Hàn Triệu cười hì hì dáng vẻ, có chút tiếc nuối gãi gãi đầu, ta ngược lại thật ra muốn theo ngươi đi một chuyến, nhưng sư tôn không đồng ý. Triệu Đô An gật đầu một cái, không còn nghi ngờ gì nữa, cây dòng biến hóa thì lệnh thần quan nhóm áp lực đột ngột tăng, hắn suy nghĩ một lúc, đưa tay một chảo, lòng bàn tay nhiều bảy thanh phi kiếm chồng chất cùng nhau, đưa cho Ngọc Tụ, chân thành nói, tuy nói ngươi chuyên tu một ngụm phi kiếm, nhưng những thứ này ta đặt ở trên người thì lãng phí, liền tặng cho thần quan, trên chiến trường hoặc có một chút giúp đỡ. Nay bảy thanh phi kiếm chính là hắn ban đầu ở Tân Hải Đạo cùng quân phủ xã trong đạo môn cường giả chém giết thu được mà đến. Ngọc Tụ không có từ chối, vì hai tay tiếp nhận, đa tạ. Triệu Đô An lại lật tay một cái, lòng bàn tay nhiều hơn một thanh đại cung, rõ ràng là thái bút cung, hắn đem chuôi này thần binh đưa cho Hàn Triệu, cười nói, ta thấy Hàn huynh phụ tu sóng gió, thiện kinh công, ngự phòng, chọc chơi, này cung tiễn trong tay ta cũng là bị lòng đong, hôm nay tặng cùng Hàn huynh a. Ta thì có. Hàn Triệu run lên, bất ngờ tại Triệu Đô An hào phóng, cũng tại hiểu rõ liêu chuôi này đại cung năng lực về sau, con mắt đống nhiên tỏa sáng. Thứ này rất thích hợp hắn liêu, vì phong bá thuật pháp, vừa vì mũi tên, thu hoạch cực mệnh, quả thực ông trời tác hợp cho. Hàn Triệu không phải cái giả mồm tính cách, lúc này đưa tay tiếp nhận, chính trọng nói, không thể báo đáp, chỉ có tại Tây Bình trên chiến trường giết nhiều mấy cái con lựa trọng. Triệu Đô An cười ha ha một tiếng. Lúc này, Công Thâu Thiên Nguyên không kèm được liêu, nhịn không được phàn nàn, sư tôn, ta đây đi Đông Hải hay là trên chiến trường, ta đều được. Trương Diện nhất vô tình đả kích, ngươi lưu thủ giữ nhà, cũng là đừng đi. Công Thâu Thiên Nguyên như cha mẹ chết, Kim Giản ở bên cạnh vừa đánh ngáp bên cạnh quan quát địa vui, tử đạo hữu không chết bần đạo. Sau đó thiếu nữ thần quan con mắt trực câu câu chằm chằm vào Triệu Đô An, như là một con chờ đợi đút ăn chó con, ta của ta đâu? Triệu Đô An im lặng nói, ngươi lại không lên chiến trường, muốn cái gì mà quả? Không có. Kim Giản khỏe miệng nụ cười biến mất. Công Thâu Thiên Nguyên lớn tiếng chế giễu, tốt, thời gian không còn sớm, lên đường đi. Trương Diện nhất nâng chán, ngắt lời mấy cái đệ tử nói giỡn cho cười. Vung tay lên, một chùm thanh quang trong tay áo dâng trào, nuốt sống đi Đông Hải mấy người. Thái miếu chủ điện bên ngoài, thanh quang phồng lên, dần dần đem tiểu đội thành viên phun ra. Trương Diện nhất cùng Kim Giản sư đồ trước lạ sau quen, thần thái tự nhiên. Có thể Thác Bạt Vi Chi cùng Tế Nguyệt thì là lần đầu tiên tới nơi này, hai nữ đều tốt kỳ địa dò xét một phía. Triệu Đô An bấm niệm pháp quyết, mở ra ám đạo, một đoàn người dọc theo bậc thềm hướng dưới mặt đất trong mật thất tiến lên. Trên đường, Triệu Đô An quay đầu mắt nhìn chăm chú đi theo sau chính mình, một bộ khiếp đảm hội chứng ám ảnh xã hội tư thái Tế Nguyệt, ôn hòa cười nói, chuẩn bị sẵn sàng sao? Tóc đen xóa vai áo đỏ nữ quỷ, nữ thuật sĩ hai tay nắm ở cùng nhau, cho thấy nội tâm bất an, nghe vậy dùng sức nhẹ gật đầu, thuần trắng trong ánh mắt mơ hồ lộ ra chờ mong cùng thất vọng. Về nhà, xa xôi bao nhiêu một tử. Hôm qua, Triệu Đô An rời khỏi Thiên sư phủ về sau, tìm thấy Tế Nguyệt nói rõ với nàng liêu tiếp xuống hành động, không có giải thích quá mức cụ thể, chỉ nói muốn đi Đông Hải tìm kiếm giống nhau vật phẩm, cần mang Tế Nguyệt cái này người bản địa tiến về. Tế Nguyệt bởi vậy trằn trọc, ghé vào chiếu nha miệng giếng trong, nhìn qua mặt trăng, một đêm chưa ngủ. Quá khứ trong vài năm, nàng dường như đã đoạn tuyệt liêu về nhà suy nghĩ. Mà Triệu Đô An tại kỹ càng hiểu rõ về sau, thì khoảng biết rõ Tế Nguyệt đi vào ngu quốc nguyên nhân. Dựa theo hồ sơ bên trong ghi chép, là một lần nào đó ngu quốc đội tàu ra biển, đụng phải Tế Nguyệt bị Đông Hải Thiên đảo người truy sát, sau đó hai bên bất ngờ cảnh ngộ, một phen loạn chiến. Ngu quốc quan binh đánh lui truy binh, thì đem Tế Nguyệt xem như tù binh bắt quay về, bởi vì Tế Nguyệt giết không ít quan binh, sau bị giam giữ ở phía sau hồ, đảm nhiệm môn thần. Có thể lúc đó Triệu Đô An cũng không biết cấp độ càng sâu đối cảnh thông tin, thì như Tế Nguyệt vì sao bị đuổi giết, xuất thân của nàng các loại, mãi đến khi lần này cần đi Đông Hải Thiên Đảo, hắn mới hiểu rõ liệu những thứ này, nói đến cũng đúng cái bi thảm chuyện xưa, cái gọi là Đông Hải Thiên Đảo chính là ngu quốc ngoại cảnh một mảnh giải rác quần đảo gọi chung là, do một ít không phục quán thuốc dị vực chi dân chiếm lĩnh. Ngược dòng tìm hiểu đi lên, lại cùng rất nhiều năm trước, đất liền những thuật sĩ hứng thú với đi trong biển chiếm cứ hòn đảo, chế tạo động phủ liên quan đến, chế tạo động phủ phải bắt một ít phạm nhân làm việc vật cung cấp nuôi dưỡng, thế là thì có liêu nhóm đầu tiên nguyên tắc dân. Chương 658, hai nữ tranh thủ tình cảm, 2, chương 658, hai nữ tranh thủ tình cảm, 2, lại bởi vì hải dương tài nguyên đầy đủ, thiên đảo dân số thiếu, bởi vậy thuật sĩ hàm lượng cao. Lại tuyệt đại đa số đều là thủy thần, hải thần tín đồ. Mà thống trị Đông Hải Thiên đảo thần linh chính là hải thần cùng loại đại tịch bát địa vị, đồng dạng không trong ngu quốc sắc phong chính thần danh sách bên trong. Hải dương hàng năm cũng có một thời gian sẽ dày đặc xảy ra hải thiếu, báo và ác liệt thiên tượng. Tại Triệu Đô An cái này sinh viên ngành khoa học tự nhiên nhìn tới, chính là rất bình thường khí hậu biến ảo. Đại khí chuyển động tuần hoàn ảnh hưởng cái gì? Nhưng ở trong thế giới này, bởi vì hải thần tồn tại, sự việc thì trở nên thú vị. Theo Tế Nguyệt lời giải thích, hải thần tại hải dương cuồng bạo trong lúc đó, sẽ bước vào phẫn nộ trạng thái, không khác biệt tập kích bất luận cái gì trên mặt biển sinh mệnh. Từ đó nhiễu loạn địa phương trật tự. Thiên đảo trên cư dân vì thế, từ ngàn năm nay, noi theo nhìn một bộ cúng tế hải thần truyền thống. Tức, rút thăm vòng tuyển tuổi nhất định trong mỹ mạo xử nữ, hiến tế cho hải thần làm tiếp. Mà tế nguyệt một năm kia, liền bị chọn chúng làm tế phẩm. Nay tại nàng mà nói, không khác nào thai hoạ ngập đầu, mà tế nguyệt lúc đó đã là tu sĩ, vì để tránh cho bị xem như tế phẩm, mới dứt khoát chạy trốn, cũng tại chạy trốn trong quá trình, tại cùng truy binh trong chém giết tấn cấp. Sau đó, chính là gặp được ngu quốc gia biển thải bổ tài nguyên đội tàu, bị bắt làm tù binh chuyện xưa. Yên tâm, chúng ta chỉ là đi lấy hồi giống nhau vốn là thứ thuộc về ngu quốc, sẽ không quấy nhiễu quê hương của ngươi. Triệu Đô An suy nghĩ một lúc, cho nàng một hứa hẹn. Nào có thể đoán được, Tế Nguyệt lại ngẩng đầu, rất nghiêm túc giọng nói, theo bọn hắn bức bách ta đi làm tế phẩm, cũng giết bảo hộ cha mẹ của ta lúc lên, ta liền không có quê quán liễu. Triệu Đô An khẽ giật mình. Không khỏi vì đó, hắn đột nhiên đã hiểu vì sao Tế Nguyệt là tiểu hội chứng ám ảnh xã hội. Một bị quê quán người vứt bỏ, phụ mẫu đều mất, hết rồi thuộc về thiếu nữ, bị con mồi thân phận, bị tóm đi một xa lạ vương triều, cũng giam giữ tại lạnh băng đáy hồ. Hội chứng ám ảnh xã hội chỉ là nàng bảo vệ mình thủ đoạn. Nói đến, chính mình sao lại không phải cùng nàng giống nhau? Theo quen thuộc trái đất, đi vào ngũ quốc người xứ khác. Triệu Đô An đột nhiên đưa tay, đuốt đuốt Tế Nguyệt tóc súng, cùng Trinh Tử cùng khoản tóc dài, mỉm cười nói, như vậy, vậy đại nhân ta lần này ra biển, thì tiện thể giúp ngươi hạ giận. Ha ha, dám khi dễ bản quan người, bọn hắn cũng là chẳng sống. Tế Nguyệt ngây dại, bạch đồng bên trong lóe ánh sáng. Lúc này, một đoàn người đi tới chỗ sâu nhất căn phòng bí mật, trước mắt xuất hiện lần nữa ba phiến song song trưng bày cửa lớn. Ở giữa hoàng kim cửa lớn trầm trọng thần bí, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thác Bạt Vi Chi càng là hơn hơi đen trên gương mặt lộ ra mê vong chi sắc, ấn đường có một mơ hồ tiểu nhân hiện hiện, thần hồn tựa như muốn phá thể mà ra. Mà hoàng kim trên cửa lớn, bên trong một cái lỗ khảm bên ngoài cũng đứng ứng, có mỏng manh quang huy quanh quẩn. Nhìn tới nàng đích sắc là trong đó một cái chìa khóa. Lao Thiên Sư gật đầu một cái, hẹp dài trong hai con ngươi lộ ra dị sắc. Triệu Đô An thì yên lòng, đệ xuống bị dẫn dắt, muốn hướng hoàng kim cửa lớn đi Thác Bạt Vi Chi, hiện tại còn không phải lúc. Thác Bạt Vi Chi ấn đường tiểu nhân lại lần nữa chìm vào thân thể. Nàng con ngươi đen nhánh khôi phục lý trí, gật đầu một cái, lui lại một bước, nô tỳ toàn bộ nghe chủ nhân. Tế Nguyệt nhìn nàng một cái, thầm nghĩ như thế con sao, nhà mình đại nhân tân thu cái này thuộc hạ càng như thế định nói. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ tại tiểu hội chứng ám ảnh xã hội trong lòng dâng lên. Hừ, hồ ly tinh. Tốt, Trương Thiên Sư, bắt đầu đi. Triệu Đô An tằng hắng một cái, nghiêm túc nhìn về phía Trương Diễn Nhất. Hắn gật đầu một cái, hướng phía bên phải màu xanh thảm cửa lớn đi đến. Sáng sớm, trên biển đông sương mù mỏng tràn ngập. Rực rỡ ánh bình minh từ sương mù mỏng bên trong đâm ra, đem thiên hải xa xa ngăn cách. Bầu trời xanh phía trên, từng cái chim biển thản nhiên lướt qua, rắn màu xanh đậm, đại dương mênh mông bắt ngát mặt biển tự tại bay lượn. Đột nhiên, trên mặt biển mấy trượng vị trí, không khí đột ngột chấn động ra từng vòng gợn sóng. Một cái xanh thảm cửa lớn đột nhiên hiện hiện, môn này như là do nước biển đọc lại thành, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh dần dần vọt ra khỏi mặt nước. Cơn mờ nở. Triệu Đô An đi ra ngoài nháy mắt, liền bước hụt liễu, lảo đảo hướng phía dưới rơi xuống. Thân làm võ phu, hắn lúc đang chém giết mặc dù cũng có thể nhất thời lơ lửng, nhưng nhất định phải mở lực, này mênh mông biển lớn phía trên hoàn toàn không thích hợp hắn phát huy. Chủ nhân, đại nhân đừng lo. Thác Bạt Vi Chi cùng Tế Nguyệt một trái một phải, không phân phần tự địa bắt lấy Liêu Triệu Đô An một cái cánh tay. Tế Nguyệt chống không bàn tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, mặt biển ù ù nâng lên, đông kết thành tầng băng, nâng liễu rơi xuống chủ tớ. Triệu Đô An vừa đứng vững cơ thể, trên đỉnh đầu một thân ảnh tiểu tiểu A Nha điệu rất xuống, suýt nữa gây tại trên cổ hắn, cho Triệu Đô An linh xảo tẩu vị tránh đi. Kim giản cách chít chít một chút ngã tại trên mặt băng, trên sống mũi kính mắt kém chút văng bay ra đi. Thiếu nữ thần quan bận bịu đứng lên, một tay đỡ lấy kính mắt, lại rút ra pháp trượng chèo chống cơ thể. Chủ đánh một luồng cuống tay chân. Lão Thiên Sư là cái cuối cùng từ trong cửa đi ra. Trương Diễn Nhất chắp hai tay sau lưng, màu đen thần quan bảo trong gió có hơi run run, lão già hậm hẹm nhàn nhã dạ bước, cười ha hả dáng vẻ, nhẹ nhàng rơi xuống, cùng chật vật mấy người hình thành so sánh rõ ràng. Ha ha, ồ, vẫn đúng là trên biển cả liễu. Trương Diễn Nhất tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão Trương ngươi lại trăng bước, thú vị không? Triệu Đô An nội tâm trầm biếm, dương mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ là vô tận biển cả, so với lục địa, tầm mắt đạt được liêu cực lớn kéo dài, chỉ mơ hồ năng lực nhìn thấy xa xa có mấy cái hấp điểm, còn không xác định là hòn đảo hay là đá ngầm, càng không có nhìn thấy thuyền. Không phải, chúng ta rơi tại liễu cái nào phiến địa phương? Triệu Đô An đau đầu, hắn từ trong ngực lấy ra một bộ hải đồ, triển khai. Tại trên địa đồ quần đảo đại khái vì một bất quy tắc hoàn trạng sắp xếp, dường như ở trên biển vẽ lên một dấu chấm hết. Hoàng trung ương, quần đảo vây quanh hoạch tâm thủy vực. Tên là Tịch Hải còn có cái càng phổ thông tên hiệu, Đông Hải Nhãn. Nghe nói chính là hải thần chỗ ở, trên biển cấm địa. Giờ khắc này, Triệu Đô An vô hạn hoài niệm lên ngọc tụ la bàn. Chúng ta tại quần đảo phía bắc, Tế Nguyệt nhẹ giọng mở miệng, nữ thuật sĩ ngắm nhìn phương nam mặt biển, cái nồng gió thổi mở trên mặt nàng tóc đen, lộ ra trắng bệ mặt, hắn lẩm bẩm nói, ta năng lực cảm ứng được, hải thần ở bên kia. Dừng một chút, nàng đón lấy tầm mắt của mọi người, giải thích nói, chỉ có người bên ngoài ở trên biển mới cần hải đồ cùng la bàn. Chúng ta sinh hoạt tại người đi biển, từ trước đến giờ đều là mượn nhờ hải thần để phán đoán phương hướng. Khoảng cung loại với, thông qua vị trí của mặt trời phán đoán nam bắc. Triệu Đô An tán thưởng nói, "Tốt, vậy ngươi thì đảm nhiệm của ta la bàn." Tế Nguyệt con mắt cười thành trăng lưỡi liềm, đắc ý liếc nhìn Thác Bạt Vi Chi một cái. Vũ nữ tiểu thư trên mặt lạnh lùng toát ra một chút sững sờ, rất muốn hỏi một câu, ngươi nhìn cái gì? Bất quá, chúng ta sao đi đường? Triệu Đô An nhìn về phía Lao Thiên Sư. Trương Diễn nhất tức giận nói, đừng nghĩ nhìn muốn Lao Hủ mang theo các ngươi phi hành, càng đến gần hải thần, Lao Hủ pháp lực càng bị áp chế, há có thể lung tung lãng phí ở đi đường trên. Nói xong, lão già hậm hẹm nhẹ nhàng nuốt dâu, lời nói xoay chuyển, bất quá, việc này Lao Hủ tự nhiên nghĩ đến liễu. Hắn rộng lớn tay áo hất lên, Triệu Đô An chỉ thấy một con tinh xảo làm bằng gỗ thuyền buồm mô hình, theo hắn trong tay áo bay ra, hô hấp ở giữa, vành trướng phóng đại, trong chớp mắt thành một con đủ để dung nạp 10 người đơn cột buồm thuyền buồm. Thuyền âm một chút nện ở trên mặt biển. Sốc này một lát sau, tự động bình ổn tiếp theo. Trên thuyền cánh buồm giống như là có sinh mệnh tự động điều chỉnh, như có u linh tại làm việc. Làm việc và nghỉ ngơi loạn, điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi loạn, điều chỉnh một chút độc giả các lao gian nên chú ý tới, gần đây nửa tháng thời gian đổi mới một thằng đã khuya. Mặc dù sơ tâm là nghĩ mỗi ngày nhiều đổi mới một chút, cho nên không còn tạp điểm dạng sáng đúng giờ đổi mới. Kết quả chính là ban đầu đổi mới xác thực nhiều một chút, nhưng mấy ngày nay lại đánh về nguyên hình. Đồng thời thời gian đổi mới quá coi âm. Không điều chỉnh không được, sẽ không ngừng có chương mới, nhưng hôm nay đổi mới muốn chuyển đến ban ngày. Mọi người cũng đều thiếu thức đêm. Ta mỗi ngày âm thế đổi mới xong, cũng nhìn thấy không ít độc giả lão gia lập tức bắt đầu nhìn xem. Nói rõ con cú là thực sự nhiều. Chương 659, kẻ thù gặp mặt chương 659, kẻ thù gặp mặt lên thuyền đi. Trương Diễn nhấc khoe ra một tay làm việc về sau, thản nhiên thu hồi áo bào đen tay áo, cười nhạt một tiếng, chợt mở rộng bước chân, dẫn đầu bước vào thuyền bồng tàu. Như thế tú, cảm giác nguyên lý cùng công thâu thiên nguyên đại pháo không sai biệt lắm. Thiên nguyên đại pháo cũng là thu nhỏ sau mang theo, nhưng không có nhỏ như vậy. Thiên sư phủ ngàn năm nội tình, không thể khinh thường a. Triệu Đô An cảm thấy kinh ngạc, vốn gối nhảy lên, người giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, hai chân ầm một tiếng, vững vàng đứng ở bong thuyền. Tháp Bạt Vi Chi cùng Kim Giản thì theo sát phía sau. Tế Nguyệt mắt nhìn chiếc này làm bằng gỗ thuyền buồm, lại nhìn mắt dưới chân tầng băng, tự ti mặc cảm mà cúi thấp đầu, giày thêu lại mạnh, tầng băng dạn nước sụp đổ, nữ thuật sĩ thì thuận gió rơi vào trên thuyền. Thuyền này chỉ trong có khảm pháp lực thủy tinh, tại hao hết trước, động lực không cần lo lắng, chỉ cần điều khiển bánh lái là đủ. Trương Diễn nhất đưa tay, chỉ đuôi thuyền tay lái. Tế Nguyệt nghe vậy, xung phong nhận việc đi đến đuôi thuyền, rũa ra ướt nhẹp trắng bệnh hai tay, cẩn thận từng ly từng tí cầm nắm bánh lái, chậm rãi vận chuyển. Chi Triệu Đô An nghe được thuyền nội bộ truyền ra cơ quan vận động tiếng vang, thân thuyền chậm rãi điều chỉnh, cánh buồm thì tự động phối hợp. Hào hào. Rất nhanh, dưới chân thuyền thì hướng phía phương nam phá sóng tiến lên. Ngáp, ra buồn ngủ, ngủ trước một hồi. Kim Giản ngáp một cái, sau đó mang theo pháp trượng, thẳng đến chật hẹp khoang thuyền. Tùy tiện chui vào, mân mê cái mông, rất nhanh phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Tháp Bạt Vi Chi thì cảnh giác quan sát bốn phía, đảm nhiệm hợp cách cảnh vệ viên nhân vật. Triệu Đô An cùng Trương Diễn nhất sóng vai đứng ở đầu thuyền, người người tanh nồng gió biển nói, xem ra, nhất thời nửa khắc là không đến được địa phương. Lão Thiên Sư đứng chắc tay, thản nhiên nói, Đông Hải Thiên đảo đây đại cương lớn rất nhiều, chúng ta đã không có trực tiếp xuất hiện tại quần đảo bên trong, mà là bên ngoài, kia muốn đi qua tự nhiên muốn hao phí càng nhiều thời điểm. Tiểu tử ngươi không cần nghĩ nhìn, thì như tại đại cương như vậy, một ngày liền trở về. Thời gian mặc dù gấp gáp, nhưng cũng không vội đến cái đó phân thượng. Triệu Đô An khe khẽ thở dài, cười khổ nói, đây coi như là an ủi sao. Chẳng qua nói đến, hay là trước tiên cần phải xác định chìa khóa vị trí. Hai tay của hắn triển khai tấm kia hải đồ trên linh linh vái toái hòn đảo, ghép thành một hoàn như là trong biển rộng một chiếc nhẫn. Mà quần đảo trung ương khu vực, dùng chữ mực thư thì tịch hải hai chữ. Trương Diễn nhất liếc mắt nhìn hắn, ngươi có suy đoán? Triệu Đô An nói, tất nhiên Tây Nam đại cương chìa khóa, núp trong tịch biên, cũng là đại tịch bắt trong xào huyệt. Kia căn cứ vào đồng dạng logic, ta suy đoán, Đông Hải chìa khóa, khả năng nhất giấu kín chỗ, thì tại hải thần chiếm cứ nơi. Cũng là trên bản đồ, quần đảo vờn quanh mảnh này tiểu nhân, tên là tịch hải hải vực. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh lão nhân, thiên sư nhưng có biết này Đông Hải nhãn sâu cạn. Ha ha, ta lại là lần đầu tiên ra biển, đơn thuần lăng đầu thành, không bằng tiên sư lịch duyệt phong phú. Trương Diễn nhất bị không nhẹ không nặng thổi phong xuống, có hơi ưỡn ngực, mỉm cười nói, này tịch hải sao, lão hủ tự nhiên sầm nhập qua. Triệu Đô An kinh ngạc nói, thiên sư tiến vào tịch hải chỗ sâu. Trương Diễn nhất dường như nhìn thấu trong lòng của hắn ý nghĩ, giải thích nói, hải thần cùng đại tịch bát có chút khác nhau. Đại tịch bát lâu dài chiếm cứ tịch biên, lão hủ như nghị xâm nhập, nhân thể tất và đánh một trận, mà lão hủ bị áp chế về sau, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thực không làm gì được kia ngày mồng 8 tháng chạp. Nhưng này hải thần lại khác, hắn mỗi một năm đại bộ phận lúc cũng tại ngủ say, tại ngài ngủ được sâu nhất một cái tiên nguyệt, Đông Hải bình tĩnh không lay động. Bất luận là tu sĩ hay là phàm nhân, đều có thể thừa cơ bước vào tịch hải, thậm chí chìm vào đáy biển tìm kiếm bảo vật. Bảo vật? Tịch hải trong có bảo vật? Triệu Đô An ngắt lời hỏi, này liên quan đến kiến thức của hắn điểm mù. Trương Diễn nhất liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên là có. Bằng không vì sao triều đình sẽ phái người đến ngắt lấy? Tịch hải chính là tất cả Đông Hải hải nhãn chỗ, chính là một chỗ linh khí cực dư thừa chỗ, bởi vậy cũng sẽ sinh ra không ít thiên tài địa bảo, không chỉ triều đình, ta thiên sư phụ, bao gồm Phật môn đều sẽ bảo. Cũng tỉ như, tịch hải bên trong liền sinh trưởng một loại long thần thảo chính là cực tốt thánh dược chữa thương, cực kỳ khó được. Mỗi lần có lưu truyền ra ngoài, thường thường đều sẽ bị mài nhỏ thành phấn, luyện thành đan dược, giá trị liên thành. Triệu Đô An người thích cãi lộn phụ thể, hiếu kỳ nói, vì sao gọi long thần thảo, không cứ gọi hải thần thảo? Trương Diễn nhất thản nhiên nói, vì long thần thảo sinh trưởng tại đáy biển một bộ ngàn năm long xương cốt trên người. Đúng vậy, tương truyền đó là ngàn năm trước chết đi một con rồng, cũng là thiên hạ hôm nay đã biết duy nhất một con rồng. Dù là đã chết đi quá nhiều năm, chỉ còn lại có một bộ chôn xác đáy biển bạch cốt. Triệu Đô An lại cũng không vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc thế giới này ngay cả thần linh cũng tồn tại, trong Đông Hải có long cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận thiết lập. Người không kinh ngạc? Lẽ nào trước đây nghe qua việc này? Trương Diễn Nhất gặp hắn vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng, nhịn không được hỏi. Lão đang trong lòng còn đang ở chờ đợi, dọa tiểu tử này giật mình, cho hắn biết hạ cái gì gọi là lão Trương đi qua đường, nhỏ hơn ngươi tử nếm qua muối còn nhiều nhưng thất vọng rồi. Triệu Đô An lơ đến tư thế, Long Nha, có cái gì ngạc nhiên, ta còn kỵ qua đây. Trương Diễn Nhất. Thác Bạt Vi Chi nghiêng đầu, lộ ra sùng bái ánh mắt, chủ nhân thật là lợi hại. Chương 659, kẻ thù gặp mặt 2, chương 659, kẻ thù gặp mặt 2. Triệu Đô An ho nhẹ một tiếng, đem đi chệch chủ đề kéo trở về, cau mày nói như vậy, Tịch Hải đã bị rất nhiều người thăm dò qua. Trương Diễn Nhất lắc đầu, không. Lão Hủ nói tới tâm bảo, cũng chỉ giới hạn trong bên ngoài. Người khoảng có thể hiểu thành, tại đại tịch bát ngủ say lúc, ai cũng có thể chui vào tịch biên, nhưng lại không cách nào xâm nhập thần miếu. Cũng là khu hoạch tâm vẫn chưa từng bị đặt chân thôi. Triệu Đô An buồn bực nói, cho nên Tịch Hải khu hoạch tâm ở đâu? Không biết. A. Lão Thiên Sư một bộ ngươi ngạc nhiên cái gì ánh mắt, giải thích nói, hải thần cũng không thực thể, Tịch Hải hạch tâm cũng đồng dạng không. Lão Hủ lúc tuổi còn trẻ, từng đến Đông Hải lịch luyện nhiều lần, đã từng cố gắng tìm kiếm qua cái gọi là hạch tâm, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Căn cứ ta Thiên Sư phụ lịch đại thần quan phỏng đoán, kia cái gọi là hải tâm, nên chỉ có tại hải thần thành tỉnh thời mới có thể xuất hiện, một sáng hải thần ngủ say, liền sẽ ẩn tàng. Do đó, chúng ta vô cùng bận may, hiện nay cái này thời tiết, hải thần cũng không ngủ say. Không phải, ta nghĩ này cũng coi là không lên bận may. Triệu Đô An trong lòng thầm đủ. Trương Diễn Nhất lúc này đột nhiên nuốt dâu nói đến, lần trước lão hủ tam đệ tử gửi thư tín hồi kinh, liền nói nàng tại Đông Hải, không biết lần này là hay không năng lực gặp được. Nếu là có thể tìm gặp, hoặc có thể làm chúng ta một nhóm, càng thêm thuận lợi. Lão Trương tam đệ tử. Triệu Đô An run lên, mới nhớ tới, lịch đại chu điểm đồng tử bên trong, Trung Phán, Ngọc Tụ, Hàn Triệu, Công Thâu Thiên Nguyên cùng Kim Giản đều gặp, duy chỉ có còn lại cái Lao Tam còn chưa từng tiếp xúc qua. Suy xét đến mỗi một thời đại chu điểm đồng tử, đều là một nam một nữ phối hợp, cho nên Lão Tam hẳn là một cái muội tử. Cái này, Triệu Đô An cũng có điểm mong đợi. Nhìn về phía Lao Trương ánh mắt cũng nhiều điểm kính nghệ, mặc dù này Lao đang thu nhận đệ tử số lượng thiếu, nhưng thật có điểm học cho khắp thiên hạ ý tứ. Bầu trời xanh lam, gió biển quất vào mặt, phát động mấy người góc áo cùng sợi tóc. Thuyền tại Tế Nguyệt điều khiển dưới, bình ổn mà nhanh chóng hướng phía quần đảo tiến lên, tốc độ cực nhanh. Như thế qua mấy canh giờ, sương sớm sớm đã tản, nhưng đến xuống buổi trưa, bầu trời lại âm trầm xuống dưới. Âm ầm trên bầu trời tiếng sấm đem trong khoang thuyền mấy người bừng tỉnh. Triệu Đô An đi đến bong tàu, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, điện xà ẩn hiện. Biển cả thì chuyển thành màu đen xám, như là bùng não, kịch liệt ba động vật phồng, thuyền thì lâm vào sốc này. Xoạch. Một giọt mưa tung bay nhìn từ cao không rớt xuống, đánh vào khô ráo bong thuyền, nhanh chóng bó tay nhấm mở. Bầu trời cùng trong biển rộng, giai truyền đưa ra khiến người ta bất an khí tức. Trên biển khí hậu biến hóa nhanh như vậy sao? Triệu Đô An hoang mang địa đặt câu hỏi. Lão Thiên Sư khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, không phải thiên tượng biến hóa, mà là chúng ta lái vào một mảnh nguy hiểm hải vực. Cảm giác được sao? Áp chế tăng lên. Triệu Đô An nghe vậy, bận bịu nếm thử vận chuyển khí cơ, quen thuộc dính nhớp cảm giác lại lần nữa xông lên đầu, khí cơ vận chuyển hiệu suất rất giảm xuống. Trong lòng hắn trầm xuống, nói, là hải thần. Đây là, trong khoang thuyền nằm ngáy ho ho Kim Giản cũng ư một tiếng, đặt chân, chống pháp trượng, đuốt mắt đi ra, thiếu nữ thần quan từ trong túi lấy ra kính mắt mang tại trên sống mũi, nét mặt bất an. Sư tôn, pháp lực của ta lại ngã. Không chỉ là nàng, ở đây tất cả mọi người nhận lấy áp chế, suy yếu. Này ý vị bọn hắn khoảng cách hải thần rất gần, không thích hợp, không nên là như thế này. Thổ dân Tế Nguyệt theo đuôi thuyền đi tới, nàng thuần trắng con ngươi mở mịt nhìn về phía sóng lớn mặt biển, nói: Hải thần dù là cũng không đang ngủ say nguyệt, cũng nên chỉ có tại bước vào tịch hải bên trong mới biết như bây giờ như vậy. Đối với chúng ta khoảng cách gần đây hòn đảo cũng còn xa. Hải thần thần uy, tại sao lại quyết tán phạm vi như vậy đại? Lẽ nào là nộ nguyệt trước thời hạn? Triệu Đô An bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Nộ nguyệt trước giờ. Tế Nguyệt khéo léo gật đầu một cái, giải thích nói, hải thần hàng năm mùa hạ, sẽ có một quãng thời gian cực kỳ thanh tịnh, hồn bạo, chúng ta gọi là nộ nguyệt cũng không nghiêm ngặt nhất định kéo dài một tháng, có thể càng dài, cũng có thể ngắn hơn. Nộ nguyệt lúc, thiên đảo phụ cận hải vực đều bị hải thần phẫn nộ bao phủ, trên mặt biển tất cả hoạt động đều sẽ trở nên nguy hiểm. Triệu Đô An cùng Trương Diễn Nhất liếc nhau, theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra không ổn tới. Tiếp tục đi tới. Triệu Đô An suy nghĩ một lúc, hạ lệnh. Thời gian không đợi người, hắn không thể nào ở chỗ này chờ mấy tháng. Chúng chi vì trên thuyền một đoàn người chiến lực, dù là bị suy yếu, chỉ cần không chính diện cùng hải thần xung đột, thì không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Thuyền cánh buồm vinh lên, thuyền gỗ hành xử tốc độ càng nhanh hơn, tựa như mũi tên. Con đường sau đó trình bên trong, mọi người trầm mặc. Đột nhiên, khoác lên áo choàng da đen nữ tế ti mở miệng nói, chủ nhân, phía trước có người. Triệu Đô An cùng Lão Thiên Sư, giờ phút này cũng đều đã nhận ra phía trước đen nhánh dưới mặt biển, chuyển đến khí tức nguy hiểm. Triệu Đô An thai khẽ nhúc đích, thậm chí năng lực bắt được dưới nước có quái vật khổng lồ bơi lội lúc, tách ra dòng nước trầm muộn tiếng vang. Chủ nhân, muốn nô tỳ đi xuống xem một chút sao? Thác Bạt Vi Chi vặn mèo vòng eo, nện bước chân dài đi đến mạn thuyền bên cạnh, xu thế thay mặt phát. Triệu Đô An quay đầu nhìn về phía Trương Diễn Nhất, hắn trong con mắt có hơi nở rộ ánh sáng màu xanh, chính trầm ngâm quan sát mặt biển. Giờ phút này trong con mắt thanh quang dập tắt, lão nhân khe khẽ lắc đầu, Triệu Đô An nói, tạm thời không cần. Đúng vào lúc này, ào ào tiếng nước trong, thuyền phía trước mặt biển, đột ngột có đồ vật từ đáy biển nổi lên. Đó là một đầu khổng lồ quái thú thân thể gần 10 trượng, lưng chậm rãi trồi lên lúc, nước biển chậm rãi hướng hai bên trượt. Đầu này quái thú phần lưng buông bước lại rộng, che một tầng ánh sáng đen kịt trượt lân phiến hướng bên eo kéo dài vị trí, bộc lộ ra cùng loại cá voi đầy đặn da son. Đầu này trong nước sinh mệnh chỉ trồi lên phía sau lưng, dường như phiêu phủ ở trên mặt nước băng sơn, to lớn hơn bộ phận giấu tại dưới nước. Mà lệnh Triệu Đô An đám người ngạc nhiên ở vào tại, quái thú lưng bên trên lại đứng mười mấy người. Có nam có nữ, trung niên nhân làm chủ, những người này đều mặc ngũ quốc giao dịch đến Đông Hải trường bảo, cùng loại đạo sĩ cách ăn mặc, lại tóc thai bù xù, trong tay nắm cũng không phải là đao kiếm, mà là từng cây xiên sát. Giờ phút này, những người này quanh mình một tầng thật mỏng màng phá bỡ, mặt không thay đổi nhìn về phía trên thuyền mấy người. Cầm đầu một tên pháp lệnh văn sâu nặng trung niên nhân trầm giọng nói, Đông Hải Thiên Đảo đã cấm hải. Chúng ta là Thiên Đảo đội tuần tra, kẻ ngoại lai mau mau rời đi, cấm hải trong lúc đó, ngoại nhân không được đi vào. Cấm hải? Những này là Thiên Đảo bản địa thuật sĩ. Triệu Đồ An kinh ngạc. Tế Nguyệt theo đuôi thuyền đi tới, thấp giọng giải thích nói, Nộ Nguyệt trong lúc đó, Thiên Đảo sẽ phái ra cao thủ, tạo thành từng nhánh đội tuần tra, ngồi cưỡi cốt kình phong cấm vùng biển này, để tránh kẻ ngoại lai làm tức giận hải thần, lệnh người trên đảo gặp nạn. Dạng này a, thực sự là phiền phức. Triệu Đô An nhíu nhíu mày, hắn không tâm tư cùng đám này thổ dân bật lộn. Nhưng xem ra, nếu muốn mạnh mẽ xuống tới, chỉ sợ trên đường đi phiền phức không thôi. Ngay tại hắn suy nghĩ, làm sao cùng đám người này thương lượng lúc, Tế Nguyệt đột nhiên thân thể như bị sét đánh, gắt gao nhìn chằm chằm cốt kình trên lưng, kia cầm đầu trung nhân, hô hấp run rợn, đọc lên một cái tên, Thanh Mục. Cùng lúc đó, cốt kình phía trên, trong đó tại cuối hàng một 20 tuổi hơn nữ tử thì trông thấy trên thuyền Tế Nguyệt, nữ tử khó có thể tin chừng to mắt, la thất thanh, Tế Nguyệt, là ngươi sao? Triệu Đô An kinh ngạc quay đầu, ngươi cùng đám người này biết nhau. Tế Nguyệt hai tay nắm quyền, móng tay dường như đâm vào lòng bàn tay, nàng trắng bệnh đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm cái đó gọi Thanh Mục trung nhân, giọng căm hận nói, hắn là thiên đạo trên thực lực xếp tại 5 vị trí đầu trưởng lão, làm năm, ta được tuyển chọn cúng tế hải thần, ta không muốn, chính là hắn dẫn người đến bắt ta, loạn chiến bên trong, là bị giết cha mẹ của ta, một đường truy sát ta. Trùng hợp như vậy, Triệu Đô An khẽ giật mình. Trương Diễn nhất nhàn nhạt thấp giọng nói, trưởng lão cấp thuật sĩ, nhất định là thế gian cảnh không thể nghi ngờ. Thế gian cảnh, đặt ở bất kỳ chỗ nào, cũng tuyệt đối có thể xưng cường giả, đối với năm đó Tế Nguyệt mà nói, trưởng lão càng là hơn khó mà đối kháng cường đại tồn tại. Chẳng qua ở này chiếc người trên thuyền trước mặt, thế gian cảnh giống như trong nước con rùa một qua quýt bình. Tế Nguyệt, ngươi còn có gan quay về? Pháp lệnh văn sâu nặng Thanh Mục trưởng lão thì nhận ra Tế Nguyệt, sắc mặt hắn biến đổi. Lại nhìn về phía Triệu Đô An mấy người, nhất là tầm mắt trên người Trương Diễn nhất thần quan bảo trên giường lại dưới, giống như đã hiểu cái gì, ánh mắt mấy liệt, âm thanh lạnh lùng nói, "Được, làm sơ ngươi phản bội ở trên đảo truyền thống, làm tức giận hải thần, may mắn theo bản tọa trong tay đào tẩu. Hôm nay, lại triệt để làm phản đồ, dẫn ngu quốc người đến tiên đảo, dụ ý khó dò, giáp tâm hại người." Phía sau hắn hơn 10 người thuật sĩ, cũng đều là hỗn loạn lên tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với mấy năm trước đó, phản bội chạy trốn thiên đảo Tế Nguyệt, bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Thanh Mục trưởng lão tầm mắt lướt qua những người còn lại, chỉ nhìn hướng Trương Diễn nhất, trong tay xin sắt giơ lên cao cao, trầm giọng nói, "Trên thuyền, thế nhưng thiên sư phụ thần quan. Bản tọa vô ý đối địch với thiên sư phụ, các ngươi chỉ cần đem tên phản đồ này giao ra đây, sau đó xéo đi, bản tọa có thể đại biểu thiên đảo tu sĩ, phóng các ngươi một con đường sống. Nhưng nếu các ngươi ngu xuẩn mất khôn, ha ha, chính là thiên sư phụ tại tịch thần quan, bản tọa sát lên cũng sẽ không nương tay." Trên thuyền, mọi người nét mặt lập tức đặc sắc. Chương 660, trấn áp thô bạo chương 660, trấn áp thô bạo khẩu khí lớn như vậy. Thuyền buôn bông thuyền, Triệu Đô An ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn này thổ dân uy hiếp, trong lòng không có nửa điểm căng thẳng cùng sợ hãi, ngược lại có chút muốn cười. Hắn quay đầu, mang theo chế nhạo nhìn về phía Lao Thiên Sư, cười ha hả trêu ghẹo, người ta muốn ngươi chớ có không biết điều đấy. Trương Diễn nhất lườm một cái, không nghĩ phản ứng hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn này thổ dân cũng không nhận ra Triệu Đô An nhân vật này, đồng dạng không có tư cách kiến thức qua Trương Diễn nhất hình dáng. Sở dĩ còn hơi chút khách khí cũng chỉ là nể tình Lao Thiên Sư này thân thần quan bảo bên trên, chỉ nhận trang phục không nhận người thuộc về. Về phần uy hiếp giết tử thần quan lời nói, ngược lại cũng không phải hư giả. Nơi này còn không phải thế sao ngu quốc địa giới, nếu là tầm thường thần quan, đối mặt thiên đạo thuật sĩ uy hiếp, khẳng định cũng muốn lo lắng một hai, có thể trên thuyền hết lần này tới lần khác không phải tầm thường thần quan. Ha ha, thì ngươi gọi Thanh Mục a. Triệu Đô An khuỵu tay khoác lên trên lan can, giống như cười mà không phải cười, chính là ngươi năm đó từng truy sát Tế Nguyệt. Thanh Mục trưởng lao như mày, đục lỗ xem kỹ tên này người trẻ tuổi, chỉ coi hắn là cái gì con em quyền quý, nhẫn mại tính tình nói, Tế Nguyệt là thiên đạo phản đồ, bản tọa là chư đạo tổng đề cử trưởng lão, đúng thiên đạo tất cả phạm sai lầm chi dân đều có hình phạt quyền lực. Ngươi trẻ tuổi, ta mặc kệ ngươi cùng nàng loại quan hệ nào, hôm nay không nghĩ rước phiền toái, khuyên ngươi thông minh chút ít. Triệu Đô An cười nhạt một tiếng, chậm rãi giọng nói, ta đây, mặc kệ các ngươi nơi này quy củ chó má gì, ta chỉ biết hiểu trong thiên hạ Mạc Phi vương thổ, xuất thổ chi tân Mạc Phi vương thần. Tế Nguyệt bây giờ là thủ hạ của ta, quả quyết không có cho ngoại nhân bắt nạt đi đạo lý. Thanh Mục sầm mặt lại, do đó, ngươi lựa chọn đối địch với thế nào? Ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng. Triệu Đô An cười nhạt một tiếng, cười mỉm mà nói, không không không, là các ngươi cái kia suy nghĩ kỹ càng. Ta lòng từ bi, cũng cho các ngươi một lựa chọn. Hắn chỉ Thanh Mục sau lưng hơn 10 người Đông Hải thuật sĩ, nói, các ngươi nếu đem cái này đổ bỏ trưởng lão bắt lại cho ta, giao cho bản công tử xử trí, hôm nay liền tha các ngươi một mạng. Mọi người xôn xao. Một gã đại hán cầm trong tay xiên sắt, mắng, hoát con thật tốt phách lối, trưởng lão, chớ có cùng bọn hắn nói nhảm, động thủ đi. Những người còn lại thì cùng chung mối thủ, kêu la, đúng a, động thủ đi. Thời gian nộ nguyệt, chung quanh hải vực hải thần lực lượng chưa từng có cường đại, chuyện này ý nghĩa là bọn hắn bọn này quê hương tu sĩ đạt được cực lớn tăng phúc, đem đối ứng, người bên ngoài bị áp chế sẽ hung ác. Đột nhiên, một thanh âm không hài hòa vang lên, là đội ngũ phía sau, cái đó trẻ tuổi nhất, dẫn đầu nhận ra Tế Nguyệt nữ thuật sĩ, nàng hoảng hốt, đối thanh mục cầu khẩn nói, trưởng lão, Tế Nguyệt chuyện sớm đã qua khứ, liền thả nàng đi. Một tên phụ nhân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đột nhiên một cái tát vung qua khứ, đem tên này nữ thuật sĩ đánh bại, châm chọc khiêu khích, thủy bối, cũng biết ngươi cùng kia phản đồ đều xuất thân hồng sát đạo, ngươi như lại nói tên khốn này lời nói, liền đem ngươi thì cầm, đưa đi cúng tế thần linh. Trẻ tuổi nữ thuật sĩ hoàng hồn, ngồi lên nhìn, run lẩy bẩy. Triệu Đô An trên thuyền lạnh lùng xem kịch. Hơn 10 người thuật sĩ nhanh chóng thống nhất ý kiến, riêng phần mình quanh thân pháp lực cuốn lượn quanh, dưới nước cốt kình thì phun ra một cỗ thoang trắng của nước. Thanh mục thì triệt để đánh mất kiên nhẫn, lắc đầu, người bên ngoài, là các ngươi chính mình muốn chết, đợi đến hết địa phủ, không oán ta được. Dứt lời, trong tay hắn xiên sắt đột nhiên hướng dưới chân vừa gõ. Triệu Đô An thai khẽ nhúc đích, thần thức tràn ngập, mơ hồ cảm ứng được dưới nước có 7-8 đầu hình thể hơi nhỏ bóng đen nhanh chóng tới gần. Trên mặt biển, lộ ra từng cái màu xanh nhạt vây cá. Là cá mập. Kim Giản thấp giọng hô một tiếng, thiếu nữ khó nén hưng phấn, đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải cá mập. Bọn hắn muốn thúc đẩy cá mập đắm thuyền của chúng ta. Tế Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, hải thần thuật sĩ còn có thúc đẩy cá bơi năng lực. Là, khác biệt với thủy thần thuật sĩ, hải thần khái niệm càng nhiều địa ở chỗ khu vực trong biển ngư cũng thuộc về khu vực. Triệu Đô An mở rộng tầm mắt. Tế Nguyệt phóng ra một bước, nàng bình tĩnh duỗi ra hai tay, bàn tay mở ra, ướp nhẹ áo đỏ lay động, tóc đen thì đang múa may, thuần trắng hốc mắt phun trào pháp lực uy mang. Nàng hai tay chỉ vồ một cái, vừa để xuống. Phu cận đáy biển, nước biển ngưng tụ ra từng trôi khét đại thủy nhận, như lửa pháo kích phát, oanh đánh ra. Từng đầu hung ác, đủ để lật tung cỡ nhỏ thuyền cá mập bị thủy nhận mở ra thành hai đoạn, nồng đậm máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Như là dưới nước một nháy mắt oanh tạc 7-8 đám hoa hồng. Thế gian thuật sĩ, tên phản đồ này lại phát triển đến tình trạng này. Một tên thổ dân kêu lên. Thanh mục trưởng lão thì hơi có vẻ kinh ngạc, lại cũng không quá mức lo lắng, điêu trùng tiểu kỹ, chẳng thể trách dám quay về, nguyên lai là cho rằng cánh cứng cắp rồi, hôm nay thì gọi các ngươi biết được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên. Sau một khắc, tên này tuần tra trưởng lão áo choàng giống như thổi phồng bành trướng, một cỗ pháp lực khổng lồ trào lên, xung quanh hải vực bắt đầu cuồng bạo. To lớn sóng gió chậm rãi đem mọi người nâng lên, huy hoàng thiên uy lệnh xung quanh vài dặm cá bơi nhanh chóng lặn xuống, tránh không kịp bảy cá bị đồng loạt chân choáng. Thanh mục trưởng lão giơ lên trong tay xiên sắt, màu xanh nhạt pháp lực như điện rắn, cuốn quanh bao vây tại xiên sắt phía trên. Hắn ra sức đem xiên sắt ném một cái. Siêu. Cuốn theo to lớn pháp lực, đủ để oanh tạc mở một tòa cửa thành xiên sắt, giống như sao băng, tinh xảo hướng Triệu Đô An đâm tới. Hắn đã nhìn ra, cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, mới là cái này chiếc thuyền đội chủ nhân. Bắt giặc trước bắt vua. Lớn mật. Can đảm dám đối với chủ nhân bất kính. Một giây sau, Tháp Bạt Vi Chi giận dữ, da đen nữ tế ti đen nhánh áo choàng nhấc lên, người như đạn pháo bắn ra đi, người giữa không trung, song đồng đã là đen như mực, Tháp Bạt Vi Chi một mạc địa một quyền đánh ra. Nắm đấm hung hăng nện ở sắc bén xiên sắt mũi nhọn, sau đó, khiến cho mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Kia xiên sắt tại tiếng ai minh bên trong, như là đụng phải tường đồng bách sắt, mũi nhọn lập tức uốn lượn, phía sau dĩa cán tại quán tình dưới, thì mắt thường kiến giải uốn lượn, và mèo. Chương 660, trấn áp thô bạo 2, chương 660, trấn áp thô bạo 2, mặt ngoài bổ sung pháp thuật tiêu tán không còn, giống như không có đối hắc gia nữ tế ti tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đúng pháp thuật miễn dịch Thác Bạt Vi Chi hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem vật mèo xiên sắt như phế liệu ném vào biển cả. Tiếp theo, tại Đông Hải thuật sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, như thiên thạch rơi xuống, vào đầu một quyền truy hướng thanh mục. Thanh mục kinh hãi, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng tầng thủy thuẫn bảo hộ quanh thân, có thể Thác Bạt Vi Chi nặng như núi lớn năm đấm, lại coi như không thấy tất cả phòng ngự. Âm một tiếng, đem vừa rồi còn diếu võ dương ai trưởng lao đầu lâu, như dưa hấu nát, truy manh tạc. Đỏ trắng bắn tung tóe ở chung quanh người hoảng sợ đến cực điểm trên mặt. Thanh mục không đầu thi thể còn duy trì lấy bấm niệm pháp quyết tư thế, liền thẳng tắp ngã quỵ. A, yêu nghiệt! Tên kia trung niên phụ nhân hét dầm lên, sau đó liễu lo mà tới, bị Thác Bạt Vi Chi một cước sống sờ sờ đá bể. Bên cạnh đại hán thấy tình thế không ổn, quay đầu muốn đi, vừa chạy ra mấy bước thì cho từ phía sau đánh tới năm đấm xuyên thủng trái tim, cúi đầu ngạc nhiên nhìn theo ngực phá suất năm đấm. Phanh phanh phanh. Thác Bạt Vi Chi lôi ra tàn ảnh, mấy hơi thở công phu, liền đem còn đứng lập còn lại hơn 10 người thuận sĩ toàn bộ đánh nổ. Lúc này, dưới thân kia to lớn cốt kình dường như thì cảm nhận được sợ hãi, run rẩy bắt đầu chìm xuống. Thác Bạt Vi Chi nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, "Nghiệt xúc." Sau đó, nàng đột nhiên nâng lên đùi phải, hung hăng xuống dưới đạp mạnh. Vâng. Quanh mình mặt biển oanh tạc hơn một trượng sóng biển, đầu này chân thân không biết bao lớn khổng lồ sinh mệnh, chỉ phun ra một cỗ huyết thủy, liền triệt để phiêu phủ ở mặt biển không nhúc nhích, bị sóng sờ sờ một cước dẫm chết. Tất cả quá trình chỉ mấy hơi thở, chiến đấu kết thúc. Thổ dân một phương, chỉ còn lại có tên kia tránh xa nhất, ngã ngồi nhìn xuất thân hồng san đảo nữ thuật sĩ còn may mắn còn sống sót nhìn. Có thể nàng rõ ràng đã là vong hồn đại mạo, hoảng sợ đến cực điểm nhìn qua một màn này, tận lực muốn chạy trốn, có thể hai chân lại mềm nhũn, mảy may không thể động đậy, càng có bóng ánh nước động theo hai chân hạ tràn ra tới. Chủ nhân, giải quyết. Thác Bạt Vi Chi cung kính hướng trên thuyền hành lễ. Quả nhiên, tiểu này đẳng cấp đội ngũ căn bản không cần đến lao trường, tiểu hơi người thì làm xong. Triệu Đô An gật đầu một cái, nhìn về phía bên cạnh kinh ngạc thất thần Tế Nguyệt, cười cười, còn lại cái đó là ngươi đồng hương. Muốn giết sao? đừng có giết ta, đừng có giết ta. Còn sót lại thuật sĩ cũng khóc. Tế Nguyệt lấy lại tinh thần, lắc đầu, cắn môi nói, nàng là ta. Bằng hữu. Triệu Đô An nhãn tỉnh sáng lên, vừa vặn thiếu chút hiểu biết tình huống, hắn ra hiệu Thác Bạt Vi Chi đem người mang tới. Da đen nữ tế ti đem hắn cầm lên, nhảy lên bong tàu, đem nó ném một cái. Phù phù. Hồng San đảo nữ thuật sĩ run lẩy bẩy. Triệu Đô An lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ nữ tử này. Nàng tuổi tác cùng Tế Nguyệt tương tự, dung mạo đẹp đẽ, mặc khuynh hướng nam tử tiểu dáng rộng rãi thanh sam, tóc dài rối tung, dáng người nõn nàng, gò má thì phình lên, lỗ tai tinh xảo đáng yêu. Ân, thuộc về hơi mập hình, càng có được là hạ bản thật vút vàng, điển hình lê hình dáng người, có phải không phù hợp ngu quốc chủ lưu thẩm mỹ loại hình? Người gọi Thủy Bối. Triệu Đô An nhiều hứng thú dò xét nàng. Tên là Thủy Bối nữ thuật sĩ nơm nớp lo sợ gật đầu, mắt nhìn Triệu Đô An, lại nhìn về phía bên cạnh sắc mặt phức tạp Tế Nguyệt, có chút sợ sệt, cũng có chút kích động. Nội tâm của nàng vẫn ở vào to lớn trong rung động. Tại tất cả thiên đạo bên trong, pháp lực vững vàng xếp tại năm vị trí đầu thanh mục trưởng lão, lại không có lực phản kháng chút nào, bị tên này ngu quốc công tử tỷ nữ một quyền truy sát. Đây quả thực là không thể tưởng tượng chuyện. Thế nào cường giả có thể nhất kích truy sát thế gian cao phẩm, lại chiếm cứ địa lợi thanh mục trưởng lão? Chí ít cũng nên là nửa bước tiên nhân cảnh vũ phu a. Cái kia có thể thu bực này cường giả làm nô chủ nhân, lại nên cường đại cỡ nào? Thiên nhân cảnh, thậm chí cao hơn. Thủy Bối đại não đều nhanh hít thở không thông, ngước nhìn Triệu Đô An ánh mắt càng thêm e ngại, như là yết kiến thần linh. Trong nội tâm càng bị to lớn mê man lấp đầy, không rõ Tế Nguyệt mấy năm này đến tuột cùng đã trải qua cỡ nào gặp gỡ, có thể may mắn thần phục tại bực này cường giả tọa hạ. Đông Hải Thiên Đảo cũng không phải là đất liền, ở chỗ này mọi người đúng cường giả có gần như cử chỉ điên rồ tôn sùng. Ha ha, không cần sợ hãi, bản công tử không phải lạm sát kẻ vô tội người, vừa rồi những người kia chỉ là gieo gió gặt bão. Triệu Đô An nhẹ nhàng cười nói, ta tới hỏi ngươi, Đông Hải vì sao đột nhiên giới nghiêm, hoặc nói Hải Thần năm nay sao liền trước thời gian tỉnh lại? Thủy Bối một cái giật mình lấy lại tinh thần, nàng khiêm tốn địa nằm rạp xuống tại Triệu Đô An trước người, cái chán dán tại trên mặt đất, to mọc mông mân mê, nỗ lực thể hiện ra đúng cường giả tôn kính. Hồi bẩm công tử, chúng ta cũng không biết năm nay Hải Thần vì sao như thế, trong đảo trưởng lao chỉ có một ít suy đoán, cho rằng có thể cùng gần đây tung hoành Đông Hải cái đó nữ ma đầu liên quan đến. Tung hoành Đông Hải nữ ma đầu, đây là cái gì thiết lập? Triệu Đô An cùng Lão Thiên Sư đúng thứ nhất mắt, sắc mặt cổ quái. Chương 661, cho nữ đế một phong thư. Chương 661, cho nữ đế một phong thư. Cái gì nữ ma đầu? Nói rõ ràng. Triệu Đô An chầm chậm vào nằm rạp xuống trước người thổ dân nữ thuật sĩ, nếm thử hỏi tới. Thủy Bối không dám nhìn hắn, liên tục không ngừng trả lời, ta thì không rõ lắm, chỉ biết là mấy tháng trước, Đông Hải đi lên một nữ ma đầu, xác nhận trên đất lục khách, cũng không biết tên họ, tại mỗi cái hòn đảo thượng nguồn đãng, cướp bóc khá nhiều trẻ trung xinh đẹp nữ tử, cũng yêu cầu thiên đạo xuất ra bảo vật đến chỗ người. Thiên đạo các trưởng lão không chịu bị uy hiếp, liên thủ truy bắt nữ ma đầu kia, trước đây 10 phần chắc chín, kết quả Hải Thần đột nhiên trước thời gian tức giận, làm rối loạn các trưởng lão vây quét kế hoạch. Bởi vậy, có người suy đoán Hải Thần biến hóa chính là cùng nữ ma đầu kia liên quan đến. Lục Khách, đây là người đi biện xưng hô lục địa trong giang hồ tu sĩ từ ngữ, là ngu quốc trong giang hồ cường giả sao? Năng lực tại Đông Hải làm ở Mỹ, ít nhất cũng nên có thế gian cảnh giới a. Dạng này người cũng không nhiều. Triệu Đô An đang suy nghĩ nhìn, quan sát được bên cạnh Kim Giản khuôn mặt nhỏ biến đổi. Trong lòng của hắn khẽ động, bước xuống Thủy Bối, mang theo mấy người còn lại đi tới khoang thuyền phương hướng, nhìn về phía Kim Giản, ngươi đoán đến cái gì? Kim Giản giúp đỡ hạ kính mắt, do dự nói, ta thì không xác định, nhưng nghe nàng nói cái đó nữ ma đầu hình như có điểm giống Tam Sư Tỷ. Hả? Triệu Đô An thông suốt quay đầu, chằm chằm vào Trương Diễn Nhất, trong lòng tự nhủ, lão Trương á lão Trương, người nữ đồ đệ hay là cái sắp ghê. Hợp lấy là đến Đông Hải cấp tiền cấp sắc đúng không? Lão Thiên Sư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn không chớp mắt, giống như căn bản không nghe được mấy người đối thoại. Cảm thụ lấy Triệu Đô An ánh mắt, Trương Diễn Nhất mặt nóng bỏng, không vui nói, giam ba câu, há có thể nhận định là ai? Dù là, lui một bước, thực sự là kiêng lịch đồ. Thân làm Thiên Sư phụ thần quan, sao lại làm ra chuyện như thế? Tất nhiên là địa phương thổ dân chửi đối. Có đạo lý. Triệu Đô An gật đầu một cái, nói, xem ra, kế hoạch hành động phải sửa lại một chút, vì dưới mắt cái bấy thế, càng đến gần Tịch Hải, phong tỏa khẳng định việc chặt chẽ. Chúng ta tất nhiên có thể đẩy ngang đi qua, nhưng dù là lấy thực lực của chúng ta, nếu muốn đối kháng chính diện tất cả thiên đạo tu sĩ, thì rất là không khôn ngoan. Trương Diễn Nhất khẽ gật đầu, ngươi có tính toán gì không? Triệu Đô An đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Tế Nguyệt, hỏi, Hồng San đảo cách nơi này xa gần. Tế Nguyệt này lại mới từ báo được thủ lớn mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần, nghe vậy gật đầu, rất gần. Nàng dường như đã hiểu Triệu Đô An ý nghĩ, thăm dò mà hỏi thăm, đại nhân là nghĩ đi trước Hồng San đảo, tiến một bước tìm hiểu tình huống. Triệu Đô An gật đầu nói, không sai. Cái này Thủy Bối biết đến tình báo có hạn, ta cần hiểu rõ càng nhiều. Đúng, ta nghĩ Đông Hải thế nào, mỗi cái hòn đảo ở giữa khẳng định không phải bền chắc như thế à? Các ngươi Hồng San đảo cùng còn lại hòn đảo quan hệ làm sao? Thân làm tinh thông miếu đường quyền lưu tuyển thủ, Triệu Đô An bản năng muốn tìm điểm đột phá, lôi kéo, phân hóa địch nhân. Tế Nguyệt nhãn tình sáng lên, nàng nói, Hồng San đảo tại chư đảo bên trong là nhỏ nhất, yếu nhất mấy cái một trong, tại trong trí nhớ của ta, thường xuyên bị cái khác hòn đảo, tỉ như Thanh Mục trưởng quản Kim Luân đảo bóc lột. Năm đó, ta trốn tới lúc, Hồng San đảo bộ phận thân tộc nhóm cũng nghĩ qua giúp ta, nhưng thực lực chưa đủ, không cách nào tả hữu các trưởng lao khác quyết đoán. Triệu Đô An hơi cười một chút, nếu như thế, vậy trước tiên đi Hồng San đảo. Những người còn lại cũng không dị nghị. Triệu Đô An đi trở về bong tàu, trong mắt nhìn về phía quỷ trên mặt đất thủy bối, lộ ra nụ cười của ác ma, đứng lên đi, chúng ta cái kia độc thân. Kinh thành, hoàng cung. Võ công điện chỗ sâu tòa kia chứa đựng bích họa tòa nhà cũ 4 tầng. Vách đá mặt ngoài đường cong đột nhiên sáng ngời, một vòng nhàn nhạt ánh sáng mỏng từ vách đá bên trong nhảy ra, chìm vào bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bề ngoài cùng nữ đế không khác nhau chút nào khôi lỗi trên người. Trong khoảnh khắc, nguyên bản âm u đầy tử khí, khô khan vô sinh thú khôi lỗi con người sáng lên. Từ Trinh Quan chậm rãi đứng dậy, hoạt động hạ tứ chi, đẩy cửa đi ra yên tĩnh sân nhỏ. Nữ đế dọc theo cầu thang đi xuống, hướng phía võ công điện bên ngoài đi. Thời khắc này nàng đã theo từ Giản Văn cùng Vân Dương trong tâm tình của đi ra ngoài, khôi phục bình tĩnh cùng lý trí. Cũng vào hôm nay, tại Tây Trinh đội ngũ tiến lên trên đường, lần nữa mượn nhờ quan tưởng trở về kinh thành, chuẩn bị tìm Triệu Đô An hỏi, bàn bạc lần tiếp theo hành động chuyện. Vậy hạ, nữ đế đi đến phía trước lúc, Hải Công Công thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hướng nàng hành lễ. Ân, một ngày này Triệu Khanh có thể tới qua. Từ Trinh Quan hỏi. Hải Công Công gật đầu, hôm qua buổi chiều tới qua một lần, buổi tối lại tới một lần. Cũng đem một phong thư lưu tại nô tỳ trong tay, muốn chuyển giao cho bệ hạ. Liên tiếp tìm chấm hai lần. Từ Trinh Quan run lên, không dám kinh thường, vội vươn tay cầm bút lên Hải Công Công hai tay đưa tới kia phong sắc phong thư. Cũng đội vã không nhịn nổi địa mở ra. Lấy nàng đúng Triệu Đô An hiểu rõ, nếu không phải có chuyện thần yếu, đối phương tuyệt sẽ không liên tiếp tới tìm, còn để lại tự biết. Có thể chỉ một ngày công phu, năng lực có cái gì bất ngờ. Trong phong thư có hai tờ giấy, rất nhanh, tờ giấy thứ nhất trên chữ viết đập vào mi mắt, bên trên viết chính là Văn Châu công chúa trốn về sự việc. Văn Châu quay về, bị Hồng giáo thượng sư cứu trở về. Nữ đế nhìn thấy nửa đoạn trước giật mình, và sau khi thấy một nửa, huyền ấn cùng Thích Ca Mâu Ni là một người lúc, tuyệt mỹ gương mặt đột nhiên biến sắc. Nàng gắt gao nắm nuốt giấy viết thư, bắt đầu thất thần, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, nặng nề thở ra một hơi, thì ra là thế. Giờ khắc này, trong lòng rất nhiều hoài nghi thu được đáp án. Từ Trinh Quan lại nhìn về phía tờ thứ hai giấy viết thư, nửa khúc trên viết thiên sư phủ cây rong héo tàn một nửa chuyện, phần sau đoạn thì chỉ có chút ít mấy dòng chữ. Đại ý là, mình cùng Trương Diễn nhất đám người đã lần nữa xuất phát. Vậy hạ, Hải Công Công bó lấy tay áo, yên tĩnh đứng thẳng một hồi lâu, thấy nữ đế chậm chạp không nói, mới cẩn thận kêu gọi. Từ Trinh Quan tỉnh táo lại, đem giấy viết thư gấp lên, thu vào trong lòng, thần sắc bình tĩnh nói, chương 661, cho nữ đế một phong thư, 2, chương 661, cho nữ đế một phong thư, 2, trong thành còn có chuyện khác sao? Cùng Hải Công Công đối thoại một lát, Từ Trinh Quan không hề rời đi võ công điện, mà là lần nữa trở về hồi tòa nhà cũ. Thân hồn kết thúc quan tưởng, trở về ở xa Tây Bình Đạo bản thể. Tây Bình Đạo địa giới, trên quan đạo, nguyên một ngự giá thân trinh đội ngũ mênh mông quần quần đi về phía trước. Trong đội ngũ hoàng gia xe vua bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Từ Trinh Quan bỗng dưng mở to mắt. Lúc này, nàng phát giác đội xe đang giảm tốc, ở ngoài thùng xe có tiếng vó ngựa tới gần, một tên cấm quân sĩ còn nói, khởi bẩm bệ hạ, đằng trước Thang Quốc công tự mình dẫn binh tới đón giá. Hiểu rõ, dừng xe mã. Nữ đế lạnh băng lại ẩn chứa từ tính giọng nói quen quần. Từ Trinh Quan sửa sang lại vàng sáng long bào, chỉnh ngay ngắn áo mũ, chờ xe liễn dừng lại, mới đứng dậy rèm xe vén lên, đi bộ mấy bước, tại to lớn hoàng gia trên xe kéo đứng vững. Trung quanh mấy ngàn tên cấm quân bày trận, mà ở phía trước, quẹ một cái chân Thang Quốc công đã ở con gái Thang Chiêu đi theo, đem người mặc giáp tới đón. Lao Quốc công Thang Đạt Nhân cung kính nói, Lao thần, phụ tiết trụ cột mật sứ bị thác, tới trước tiếp giá. Từ Trinh Quan gật đầu, thanh âm uy nghiêm quanh quẩn toàn bộ mặt đất, vất vả quốc công, lập tức tốc độ cao nhất tiến lên, theo chấm cùng chúng quân tụ hợp, khu trừ tháp bát, tức tại lúc này. Quanh mình, tổng hơn vạn tên lính cùng kêu lên hô to, bệ hạ vạn tuế. Công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Tây Bình đại địa bên trên, chiến ý chưa từng có tăng gọn. Đông Hải, thuyền cổ động cánh buồm, như mũi tên hướng Hồng San đảo tiến lên. Về phần thanh một đám người thi thể, thì cùng cốt kình khổng lồ thi thể cùng nhau chậm rãi chìm vào đáy biển. Lại là gần sau 2 canh giờ, thuyền đỗ tại một hòn đảo biến tàu. Là cái này Hồng San đảo. Bong thuyền, Tế Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn qua mảnh này sinh dưỡng thổ địa của nàng. Trên biến tàu, mấy tên phụ trách đóng giữ nơi đây Hồng San đảo thanh niên trai tráng thấy một chiếc thuyền chỉ lại tới, như lâm đại địch. Bởi vì tại nội nguyệt trên mặt biển hành xử vốn là cực kỳ nguy hiểm, thực tế chiếc thuyền này kiểu dáng cùng bản địa thuyền khác lạ, liền lộ ra rõ ràng không tầm thường tới. Thủy bối thống lĩnh, một tên thanh niên trai tráng nhìn thấy dáng người nọ nàng, gương mặt mượt mà nữ thuật sĩ theo trên thuyền tiếp theo, lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngài không phải đi theo đội tuần tra đi ra sao, bọn họ là ai? Thủy bối nhìn thấy tộc nhân, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, có thể chợt nghĩ đến sau lưng thuyền những người kia thực lực kinh khủng, lại trong lòng lo sợ bất an lên, nàng gạt ra nụ cười, nghiêm túc dặn dò, trên thuyền là ở xa tới bằng hữu, muốn tới thấy đạo chủ, ta cái này đi thông báo, các ngươi ở chỗ này không muốn đi di chuyển, thì không cần thiết đã quay rầy trên thuyền quý khách, biết không? Mấy tên thanh niên trai tráng khẽ giật mình, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, có thần trường cảnh tu vi thủy bối ở trên đảo cũng là nhất hảo cường giả, bởi vậy bận bịu chắp tay đáp ứng. Thủy bối nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn mắt cao cao mạn thuyền, mới nhanh chóng hướng trung ương đảo chạy đi. Triệu Đô An không có lựa chọn mạnh mẽ xông tới lên đảo, mà là thả nàng đi trước thông báo, phương diện này là một loại đúng Hồng San đảo xem trọng. Ngoài ra, thì để lộ ra một loại khác tín hiệu, vừa không quan tâm. Giống như bất kể thủy bối làm cái quỷ gì, dù là tất cả Hồng San đảo cường giả liên hợp lại, người thuyền trưởng kia Triệu đại nhân thì không để trong mắt. Thủy bối cũng không biết mang đối phương tới là đúng là sai, nhưng nàng cũng biết, có Tế Nguyệt tại, nàng có phải dẫn đường căn bản không hề khác nhau. Nữ thuật sĩ áo bào dưới, dán chắc hai chân thon dài nhanh chóng chạy, rất nhanh đã tới hòn đảo trung ương một mảnh kiến trúc. Nơi này phòng ốc phần lớn vì đá trắng phụ trợ gỗ kiến tạo, vì tốt hơn địa chống cự bão, vách tường cũng không phải là ngay ngắn, mà là như là từng cây thấp bé cây cột chống lên là đỉnh nhọn mái hiên. Người trên đảo liền ở tại những thứ này tạo hình cổ quái trong phòng. A, Thủy Bối rất nhanh phát hiện, trên đảo trong phòng yên tĩnh cực kỳ, các cư dân lại đều không tại trong nhà, mà xa xa đảo chủ ở lại, lớn nhất thì xa hoa nhất phòng bên ngoài trên quảng trường, thì tụ tập đầy người. Giờ phút này, trên đảo các cư dân chính kích liệt địa nghị luận cái gì, dường như rất là oán giận, bầu không khí bên trong lại xen lẫn tuyệt vọng cùng bất lực. Đã xảy ra chuyện gì? Sao cũng tụ tập ở chỗ này? Đảo chủ đâu? Thủy Bối lấy làm kinh hãi, hướng bằng hữu quen thuộc đặt câu hỏi. Thủy Bối, người quay về. Hạt dự, người còn không biết. Mấy tấm quen thuộc gương mặt nhìn sang. Một tên lớn tuổi chút lão giả đắng chắt lắc đầu nói, là cung tế, trên đảo trưởng lão hội vừa mới phái người đưa tới mệnh lệnh, nói năm nay hải thần trước thời gian nổi giận, chỉ sợ có chuyện xấu xảy ra, chuẩn bị trước thời gian cung tế. Thủy Bối khẽ giật mình, vô thức nói, ta nhớ được, năm nay cung tế nhân tuyển giờ đến phiên Thanh Mục đảm nhiệm đảo chủ Kim Luân đảo gia. Một tên thanh niên tức giận nói, thần. Theo lý là như vậy, nhưng trưởng lão hội còn nói, năm nay biển cả không bình tĩnh, sợ cung tế một không an toàn, muốn tạm thời lại tăng thêm một tướng viên, nghe nói Thanh Mục trưởng lão đề nghị, lệnh cưỡng chế chúng ta Hồng San đảo gia một người. Đi đút cho nước biển bối lần nữa sức sở, nàng trước đó đi theo Thanh Mục ra ngoài trên đường, còn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nàng chỉ là bản năng cả giận nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lại là chúng ta? Rõ ràng sao vòng, cũng không tới phiên chúng ta mới đúng. Một vị phụ nhân mây đen đầy mặt, nghe nói là Thanh Mục trưởng lão nói, làm sơ tế nguyệt không phục tùng trưởng lão hội quyết định, phản bội chạy trốn ra đảo, phần này chịu tội muốn do chúng ta tất cả Hồng San đảo người đọc, bởi vậy mới muốn chúng ta tái xuất một người. Bây giờ đảo chủ đang trong phòng bàn bạc việc này, mọi người lòng người bàng hoàng, Thủy Bối, tuổi của ngươi thì tại cung tế phạm vi bên trong, ngươi mau tránh đứng lên đi, liền nói ra đi tuần tra cấm hải. Thủy Bối kinh ngạc nhìn nghe đây hết thảy, tầm mắt đều là ở trên đảo các cư dân hoặc sầu khổ, sẽ bi thương, hoặc phẫn nộ, hoặc vô lực nét mặt. Là cái này kẻ yếu. Tại cường giả vi tôn văn hóa thịnh hành Đông Hải bên trên, các đảo cư dân như là trong biển chuỗi thức ăn và cấp phân biệt rõ ràng. Mà nhỏ yếu Hồng San đảo đối mặt bị ức hiếp hoàn cảnh, tức giận nữa cũng vô pháp chống lại tất cả trưởng lão hội ý chí. Thậm chí chỉ cần Thanh Mục một người có thể đánh bại bọn hắn. Mọi người không cần lo lắng. Không ai có thể cưỡng bách nữa chúng ta. Thủy Bối đột nhiên lạnh lùng nói, Thanh Mục đã chết. Chương 662, khiếp sợ nữ đảo chủ. Chương 662, khiếp sợ nữ đảo chủ. Mọi người không cần lo lắng, Thanh Mục đã chết. Hòn đảo trung ương trên quảng trường, Thủy Bối bình tĩnh nói ra những lời này. Cơ hồ là trong nháy mắt, bên người nàng mấy cái cư dân thì ngây ngẩn cả người, tên kia khuyên nàng rời đi phụ nhân hoảng hốt dưới, hoài nghi mình nghe lầm, nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ai chết rồi? Một tên khác hán tử thì hô hấp thô trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Bối, muốn theo nữ thuật sĩ trên mặt nhìn ra nói dỡ thành phần, thế nhưng hắn thất bại. Thanh Mục trưởng lao chết rồi. Thủy Bối đón lấy người chung quanh tầm mắt, hít một hơi thật sâu, hơi nâng cao âm thanh, giải thích nói, không chỉ là Thanh Mục, trên thực tế ta chỗ kia tất cả đội ngũ tuần tra, ngoại trừ ta ra người đều chết rồi, bị ngoại lai cường giả đánh chết. Lời này vừa ra, tất cả quảng trường đều yên lặng. Thường Trương kinh ngạc gương mặt đồng loạt tụ tập đến. Giờ khắc này, Thủy Bối không hiểu trong lòng sinh ra một cỗ kỳ dị hưng phấn cùng tự hào, giống như săn giết Thanh Mục người là nàng bình thường, ân, hồ giả hồ uy thuộc về là. Không hề nghi ngờ, đám người xôn xao. Thanh Mục chết rồi. Thật hay giả? Thủy Bối thống linh nói, há có lời nói dối. Nàng từ nhỏ cũng không cần nói dối. Chết được tốt, Kim Luân đảo làm ác tự có thiên thu. Chỉ một thoáng, mọi người hoặc kích động, hoặc lo lắng, hoặc mê man, đem Thủy Bối vây quanh ở trung ương, cố gắng hỏi càng nhiều kỹ càng tình báo. Xảy ra chuyện gì? Như thế ồn ào. Lúc này, tòa kia hoa lệ nhất ốc xá cửa phòng mở ra, một tên bề ngoài ước chừng 40 tuổi phụ nhân đi ra. Phụ nhân khí độ trầm ổn, mặc dù tuổi tác đã không nhỏ, khóe mắt tinh mịn nếp nhăn nơi khóe mắt khó mà che giấu, nhưng dung mạo vẫn như cũ không tầm thường. Nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ cũng là đoan chính mỹ nhân. Cùng những người khác khác nhau, phụ nhân tóc dài là co lại, cùng sử dụng một cái tinh hồng hồng san hô cây châm cố định, cực kỳ bắt mắt. Đảo chủ hiện ra. Phụ nhân này lại chính là thế hệ này Hồng San đảo chủ nhờ vào Đông Hải Thiên đảo cường giả vi tôn phong tục, cho nên mỗi một tòa đảo bên trên, nói chung đều là tu vi cao nhất người đảm nhiệm đảo chủ. Đồng thời, tất cả lớn nhỏ thiên đảo bên trong, thực lực xếp tại 10 hạng đầu đảo chủ, lại có trưởng lão danh hiệu, cái gọi là trưởng lão hội cũng là mạnh nhất 10 cái hòn đảo tạo thành một chế định trật tự tổ chức. Ân, ít nhiều có chút liên hiệp quốc kia mùi. Đảo chủ, Thủy Bối tách mọi người đi ra, tên này tại Triệu Đô An trước mặt dọa kẻ ra quần, đầu dạp xuống đất mân mê cái mông run lẩy bẩy, nữ thuật sĩ này lại nét mặt nghiêm túc, cung kính thi lễ một cái, mới nói, Thanh Mục chết rồi, bị Tế Nguyệt mang về ngu quốc cường giả giết chết. Tế Nguyệt. Trong chốc nhóm này, trung niên phụ nhân hoảng hốt dưới, những người còn lại thì lấy làm kinh hãi. Mặc dù đã rất nhiều năm tiền sự tình, nhưng trên đảo cư dân như cũ còn nhớ làm sơ cái đó phản bội chạy trốn đi ra thiếu nữ. Tất cả mọi người cho rằng Tế Nguyệt đã sẽ không lại quay về, chẳng ngờ hôm nay không những trở về, càng thêm ngu quốc người dẫn đường. Lại liên tưởng đến Thanh Mục trưởng lão làm năm cùng Tế Nguyệt người một nhà nợ máu, không ít người trong lòng cũng xuất hiện báo thủ hai chữ tới. Tế Nguyệt ở nơi nào? Mỹ phụ nhân lấy lại tinh thần hỏi. Bến tàu, thuyền bông thuyền. Chủ nhân, thật sự liền ở chỗ này chờ đợi sao? Tháp Bạt Vi Chi cau mày, nếu là đảo này bên trên người mật báo, triệu hoán càng nhiều người đến, sẽ không vô cùng phiền phức sao? Triệu Đô An đứng chắp tay, lạnh nhạt cười nói, có Trương Thiên Sư ở chỗ này, ở trên đảo bất cứ tin tức gì cũng mọc cánh khó thoát. Trương Diễn nhất vô thức lướt dâu, mỉm cười gật đầu, sau đó hắn sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, luôn cảm thấy tiểu tử này trên đường đi thổi phồng chính mình số lần rõ rệt gia tăng, có chút cổ quái, không hiểu có loại bị tiểu tử thúi này dùng thổi phồng nhấc lên cảm giác. Khó trách chịu. Chật, các ngươi nhìn xem, đây không phải người đến. Triệu Đô An cười lấy chỉ hướng xa xa. Tế Nguyệt cùng Kim Giản đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thủy Bối dẫn một đám người mênh mông quần quận chạy tới. Nhìn thấy đảo chủ tự mình ra nghênh tiếp, kia mấy tên bến tàu lưu thủ đảo dân giật mình. Mà Hồng San đảo chủ nhưng lại đi thẳng đến bến tàu một bên, cử chỉ cung kính chắp tay hành lễ, "Ta là Hồng San đảo chủ, biết được quý khách đến nhà, không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ." Đang khi nói chuyện, không ít người cũng đều nhìn thấy bong thuyền một thân áo đỏ Tế Nguyệt, không khỏi lộ vẻ xúc động, thật là Tế Nguyệt. Nhoáng một cái rất nhiều năm đi qua, cũng lớn như vậy. Triệu Đô An quay đầu, mắt nhìn bên cạnh mặt không biểu tình, nhìn như lạnh lùng, kỳ thực ống tay áo hạ hai nắm đấm gắt gao nắm chặt, để lộ ra nội tâm nổi sóng chập trùng Tế Nguyệt. Hắn thì thầm rỗi ra bàn tay lớn, bao trùm nàng một nắm đấm, cũng tại Tế Nguyệt hoang mang trong ánh mắt, đưa cho một an tâm ánh mắt. Sau đó, Triệu Đô An mới ở trên cao nhìn xuống, cười mỉm nhìn về phía dưới đầu đội Hồng San hô cây châm trung niên mỹ phụ người, nói: "Bạn muội đến nhà, ngược lại là chúng ta quấy rầy." Hồng San đảo chủ thấy hắn như thế dễ nói chuyện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bộ ngực cao vút phập phồng. Thân làm đảo chủ, nàng lý trí thượng cũng không nguyện ý cùng nhóm người này tiếp xúc, mặc dù đối phương giết thanh mục, làm nàng cảm thấy thông khoái, cũng ít nhiều mang theo một tia cảm kích. Nhưng Hồng San đảo quá nhỏ, cùng bực này đưa tay diện sát trưởng lão người tiếp xúc, tuyệt không phải chuyện tốt, ngày sau cũng không tốt hướng trưởng lão hội giải thích. Nhưng nàng rõ ràng hơn là, giả sử như nước bối lời nói, đối phương một tên tỷ nữ, thì có gần như nửa bước thiên nhân chiến lực, lại là mang theo Tế Nguyệt thẳng đến Hồng San đảo mà đến, cái này bị đã là chủ động tránh không khỏi. Tả Hưu thì không ngăn cản được, cũng chỉ có thể cung kính nên đón, tối thiểu không thể làm phát bực đối phương, cũng tới cái đồ đạo, về phần sau đó làm sao, tạm thời cũng không dành suy nghĩ. Tế Nguyệt vốn là ta Hồng San đảo dân, bây giờ may mắn về nhà, nói gì phải dậy. Mỹ phụ nhân gạt ra nụ cười, không nhắc tới một lời đối phương giết chết thanh mục, cùng với Tế Nguyệt chuyện năm đó, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí dò xét mấy người mặc, thử dò xét nói, chỉ là ta và ngoài vòng giáo hóa chi dân, kiến thức tiệm cận, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Triệu Đô An cũng không có dự định giấu giếm, cười cười, nói ra, Ngu Quốc thiếu bảo, Bình Định đại đô đốc Triệu Đô An. Lời này vừa nói ra, không chỉ là phụ nhân đảo chủ liên đới nhìn Thủy Bối và rất nhiều đảo dân cũng đống nhiên biến sắc. Triệu Đô An, bọn hắn nghe qua tên này. Đông Hải Thiên đảo mặc dù ngoài Ngu Quốc, nhưng cùng đất liền đồng dạng thông thương. Đối với hai năm này bắt vương chi loạn, cùng Triệu Đô An nổi lên đại sự, há lại sẽ không có nghe thấy. Thậm chí, bởi vì gần như Tân Hải đạo nguyên nhân, bọn hắn thậm chí trước đây không lâu biết được Triệu Đô An giết chết Tĩnh Vương, nữ đế đánh bại Vũ Tiên Khôi thông tin. Tại Thiên đảo cư dân trong lòng, Triệu Đô An tên này không nói như sấm bên tai, thì sắp xỉ như nhau. Ngài là vị kia Triệu sứ quân. Thủy Bối thì ngây dại. Nàng trên thuyền lúc không hề biết cái này trẻ tuổi công tử thân phận, giờ phút này mới biết. Sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa tình ngộ, là cũng chỉ có bực này đại nhân vật mới có tư cách lệnh cao thủ như thế tùy hành a. Tế Nguyệt gia hỏa này lại leo lên bực này đuổi, ở tại thủ hạ làm được sao? Thủy Bối đột nhiên sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Tiếp theo, càng lớn hoài nghi xông lên đầu, chương 662, khiếp sợ nữ đạo chủ, 2, chương 662, khiếp sợ nữ đạo chủ, 2, thế nhưng, như vậy đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, dùng cái gì đột nhiên đi vào thiên đạo? Vân đạo tham kiến Triệu sứ quân. Sứ quân đến Hồng San đảo, là chúng ta chi phúc. Nhanh chóng mời lên đảo nghỉ ngơi. Hồng San đảo chủ trong lòng khuấy động, đội túi người con xuống. May may không có đảo chủ bao phủ. Còn lại đảo dân thì như ong vỡ tổ con xuống một trong truyền thuyết, Triệu Diêm Vương có thủ thất báo, tâm ngoan thủ lạn. Bây giờ mang Tế Nguyệt quay về, bọn hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ nếu không đủ khiêm tốn, cho này Triệu Diêm Vương tiện tay đổ. Ha ha, khách khí như vậy sao? Một màn này cho Triệu Đô An chỉnh không biết, hiếu kỳ nhìn về phía Tế Nguyệt, các ngươi bên này nhiệt tình như vậy hiếu khách sao? Tế Nguyệt trầm mặc, tiểu hội chứng ám ảnh xã hội cũng có chút mắt trợn tròn. Cũng may Triệu Đô An cười ha ha, vung tay lên, xuất mấy người cùng nhau xuống thuyền. Tại mọi người chen chúc bên trong, đi tới hòn đảo trung ương hoa lệ nhất tòa kia ốc xá bên trong. Ốc xá trong, to lớn trên bàn bày đầy từng người thiếu nữ hiện lên đưa tới bản địa ăn uống, phần lớn là hải ngư, nghêu, tôm hùm và hải sản. Còn đưa lên tại bản địa cực kỳ chân quý hoa quả. Hồng San đảo chủ đuổi ra người bên ngoài ra khỏi phòng, chỉ đem nhìn Thủy Bối một người, lưu tại trong phòng tiếp khách. Nay lại mỹ phụ nhân ngồi quỳ chân tại trên chiếu, tự mình nâng lên bầu rượu, là Triệu Đô An một đoàn người rót rượu, thiên đảo cằn cỗi, lại thời gian gấp rút, không kịp chuẩn bị thức ăn thịnh soạn đại khách, còn xin sứ quân tạm thời trước nếm thử bản địa đặc sắc, ta đã sai người chuẩn bị tiệc tối. Triệu Đô An, Trương Diễn Nhất, Thác Bạt Vi Trì, Kim Giản, Tế Nguyệt năm người đồng dạng ngồi trên mặt đất. Hai cái trước thần thái tự nhiên, nữ tế tự như lạnh lùng sát thủ, Tế Nguyệt nhìn qua quen thuộc vừa xa lạ môi trường, lâm vào hồi ức. Kim Giản thì con mắt trực câu câu, chăm chăm vào kia đầy bàn màu bạc dụng cụ thất thần, sinh ra mấy liệt, dùng răng cắn khẽ cắn xúc động. Đảo chủ không cần phải khách khí, bản quan lần này tới trước, một là mang Tế Nguyệt về thăm nhà một chút, tiện thể nấu ăn mấy cái không có mắt người. Thứ hai sao, cũng là có nhiệm vụ mang theo, sẽ không ở lâu. Triệu Đô An thản nhiên nói. Mỹ phụ nhân khẽ giật mình, trước tiên thả xuống màu bạc bầu rượu, sau đó đoan chính quỳ xuống tư, tiểu dáng khách quan nội địa càng thêm rộng rãi áo choàng cổ áo, lộ ra trắng non sau gáy. Nàng chân chờ nói, sứ quân nói tới nhiệm vụ là. Triệu Đô An hỏi, trả lời trước ta mấy vấn đề đi. Mỹ phụ nhân đành phải gật đầu, sứ quân xin hỏi. Vấn đề thứ nhất, hải thần nổi giận chuyện, ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Hắn hỏi. Hồng San đảo chủ do dự lắc đầu, cũng không hiểu biết. Chẳng qua trong lịch sử, trước thời gian hải giận cũng không phải lần đầu, hoặc chỉ là ngẫu nhiên. Triệu Đô An nói, ta nghe nói, có người suy đoán cùng một nữ ma đầu liên quan đến. Mỹ phụ nhân lắc đầu nói, này đoán thật là tồn tại, nhưng chỉ tại đảo dân trong miệng lưu truyền, các đảo đảo chủ cũng không cho rằng như vậy. Nữ ma đầu kia mặc dù có thể ác, nhưng cũng đơn giản là ngoại lai cường nhân, lại tu vi cũng không phải là quá cường đại, chỉ là hành tung quỷ bí, thời đoạn ngoài dự đoán mà thôi. Thần linh sao động, ứng với chi liên quan không lớn. Triệu Đô An cảm thấy thất vọng, không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này bản địa tu sĩ cũng không có hiểu rõ nguyên lý. Mỹ phụ gặp hắn nhíu mày, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bận điệu giải thích nói, bất quá, nếu nói suy đoán, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có. Ồ, nói một chút. Có hai cái. Thứ nhất, là hải thần năm nay bắt đầu sao động mới bắt đầu, kỳ thực cũng là trước đó không lâu, ta thì tiến về tịch hải điều tra, ngẫu nhiên cảm giác được, tịch hải chỗ sâu Long Hải phương hướng, mơ hồ không thích hợp, có lớn nhóm bảy cá chen chúc va chạm Long Hải, chẳng qua chỉ kéo dài rất ngắn một hồi, ta cũng vậy vận khí tốt, mới gặp được. Mỹ phụ nhân chân thành nói, thứ hai, thì là sau đó lại qua mấy ngày, trên lục địa chuyển đến thông tin. Nói. Nàng dừng một chút, cẩn thận nhìn về phía Triệu Đô An. Triệu Đô An, nói cái gì? Chớ có ấp a đúng. Đúng Mỹ phụ nhân nói, như cẩn thận tính toán. Hải thần tức giận thời gian, cùng sứ quân chém giết kia tính vương thời gian, có chút tiếp cận, đại thể liền tại trong vòng một ngày. Triệu Đô An trong lòng hơi động. Tân Hải trận chiến kia, lại cùng Hải thần chấn nộ là cùng một ngày sao? Lẽ nào là Trinh Bảo cùng Vũ Tiên Khôi chém giết dẫn đến? Không, hai người làm sơ phong thiện lúc, thì đánh qua một hồi, cũng không phải lần đầu. Cái kia còn có chuyện gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải chính mình Triệu Hoán Thái Tổ Hoàng Đế hư ảnh giáng lâm. Triệu Đô An nét mặt biến ảo chợt trợn. Suy xét đến chìa khóa là lão tử làm năm sắp đặt tại Đông Hải thế nào, hai ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Vẫn đúng là nói không chừng. Sứ quân. Mỹ phụ nhân cẩn thận từng ly từng tí kêu gọi. Triệu Đô An lấy lại tinh thần, hướng nàng cười cười, nói, rất tốt. Tình báo này rất có giá trị. Mỹ phụ nhân im ắng nhẹ nhàng thở ra, chợt lấy dũng khí hỏi, không biết đại nhân này đến, thế nhưng vì hải thần. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ cái gì? Triệu Đô An cười cười, nói, bản quan dự định bước vào tình hải, cũng là thần linh chỗ ở, Đông Hải nhãn một chuyến. Mỹ phụ nhân kinh hãi, vội nói, không thể. Nàng khổ sở nói, đại nhân chưa từng tới qua thế nào, đứng bên này có thể cũng không quen thuộc. Bây giờ chính là nộ nguyện, hải thần cùng nộ, tất cả tịch hải là nguy hiểm nhất, lúc này, cho dù là chúng ta những thứ này tu hành hải thần bản địa thuật sĩ, cũng không dám tùy tiện tới gần, tối đa cũng ngay tại tịch hải biên giới, cũng không dám xâm nhập trong đó, và không một sáng làm tức giận hải thần. Thần linh lực lượng, không phải phàm nhân có thể chống cự. Triệu Đô An không hề bị lay động, lấy tay vuốt vuốt rượu trên bàn trùng, nếu buồn quan càng muốn lúc này vào trong đâu. Mỹ phụ nhân khóc mặt, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Thác Bạt Vi Chi một cái, nói, nếu muốn mạnh mẽ xuống tới, cho dù là nửa bước thiên nhân cũng có bỏ mình mạo hiểm. Trừ phi ngài năng lực mời được ngu quốc hoàng đế đến một chuyến, có thể năng lực bảo đảm ngài an toàn. Triệu Đô An lắc đầu bật cười, vậy hạ bệ bội nhiều việc quốc sự, lại là tới không được. Chẳng qua, hắn quay đầu, mắt nhìn bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm trương diễn nhất, cười nói, nếu có thiên sư phủ đường đại thiên sư tùy hành, nghĩ đến chỉ là vực ngoại tiểu thần, không đáng để lo. Trương diễn nhất trong lòng hùng hùng hổ hổ, hắn tính đã nhìn ra, tiểu tử này điệu xỉu, chính là cố ý thổi phồng quá độ chính mình. Đương đại, thiên sư, mỹ phụ nhân ngây dại, nàng trừng to mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm tướng mạo bình thường lao thần quan, nàng vốn cho rằng lão giả này chính là một tên trưởng lão cấp thần quan, lại không nghĩ, đúng là theo như đồn đại Trương tiên sư. Chợt, nàng lại đột nhiên nghĩ đến, đường đường giống như thần tiên Trương tiên sư vậy mà đều cam tâm tại Triệu sứ quân bên cạnh làm hộ vệ mỹ phụ nhân hoa mắt thần mê, đột nhiên không sợ, nhìn về phía Triệu Đô An trong mắt buộc phát ra chói mắt hào quang. Nàng đột nhiên ý thức được, Triệu Đô An đến có thể cũng không phải nguy hiểm, mà là kỳ ngộ. Như Hồng San đảo có thể bắt lấy, có thể, năng lực thay đổi tại thiên đảo bên trong hèn mọn địa vị. Nghĩ đến đây, mỹ phụ nhân lớn tiếng nói, dân nữ nguyện tự mình mang sứ quân cùng trời thầy tiến về Đông Hải nhãn tìm tòi hư thực. Chưa sai trước càng sau sửa. Chương 663, Triệu Đô An vào biển, Vũ Tiên Khôi vào cuộc. Chương 663, Triệu Đô An vào biển, Vũ Tiên Khôi vào cuộc. Như thế thượng đạo. Triệu Đô An run lên, kinh ngạc nhìn về phía cung kính con xuống mỹ phụ nhân, trong lòng tự nhủ này nếu là đặt ở trong tiểu thuyết, độc giả khẳng định biết bình luận một câu, ngươi đường đi chiều rộng. Trong lòng châm biếm, trên mặt hắn nở rộ đủ cười, mỉm cười nói, nếu như thế, kia như dễ dàng, lập tức thì lên đường đi. Không khỏi đêm dài lắm mộng, hắn quyết định lập tức hành động. Như và thanh mục tin chết truyền ra, bản địa các tu sĩ tìm tới cửa, mặc dù cũng không e ngại, nhưng cũng là một cọc phiền phức. Ngộ như vậy, Hồng San đảo chủ giật mình, muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Triệu Đô An đã buông xuống màu bạc ly trà, đứng lên, nàng đành phải đem lời nói nuốt trở về bụng, thì đứng dậy theo nói, nguyện ra sức châu ngựa. Mà liền tại Triệu Đô An thu phục Hồng San đảo, tại đảo chủ dẫn dắt dưới, tiến về tịch hải đồng thời. Đông Hải thiên đảo bên trong, diện tích cùng thế lực đều lớn nhất thiên nguyên đảo bên trên, một tòa cung điện hoa lệ kiểu dáng kiến trúc trong đại sảnh. Đen trắng tóc dài lộn xộn phức tạp, ấn đường lạc ấn đỏ thâm ân ký, dung mạo thu kệch, làm vũ phu ăn mặc thanh sơn trưởng môn Vũ Tiên Khôi ngồi ngay ngắn chủ vị. Một tay tương dạ chỉ riêng ngọc đèn lưu ly theo bên miệng dịch chuyển khỏi, nặng nghề đặt ở trước người trên bàn. Tiếp theo, Vũ Tiên Khôi ánh mắt bén nhọn đảo mắt trước mặt, dựa theo thứ tự ngồi ngay ngắn trong sảnh hai bên đại ủy bên trong bản địa các tu sĩ. Dựa theo cách hắn từ gần và xa, theo thứ tự là, một đầu đầy màu xanh dương lộn xộn tóc dài, lông mày thì hiện ra thủy lam sắc, ước chừng 60 tuổi trên dưới lão giả. Một tên mặc giống như nông phụ một mạc, bên chân để đó một con do trúc miệng bệnh thành giỏ trúc diện mạo bình thường phụ nhân. Một bờ biển ngư dân cách ăn mặc, sau lưng dùng dây băng cố định một con mũ rộng đành, bên hông buộc nhìn một cái rách dưới lưới đánh cá trung nhân nhân. Ba người này chính là thiên đảo phía trên xếp hạng trước ba trưởng lão, cũng là trưởng quản ba tòa lớn nhất hòn đảo đảo chủ. Giờ phút này tên kia râu tóc đều là màu xanh dương lão giả khiêm tốn mà nói, không biết tôn giả đến không tới kịp sớm chuẩn bị. Thiên đảo hàng chục trưởng lão cũng chỉ có ba người chúng ta tại, còn lại bảy người cũng riêng phần mình xuất lĩnh một chi đội ngũ ra ngoài tuần hành cấm hải, ta đã phái người đi gọi, sau đó liền trở về tới. Vũ Tiên Khôi thần sắc lạnh nhạt cùng lão giả này đối mặt, bình tĩnh nói, Thiên Nguyên đảo chủ khách khí, Vũ Mỗ người vốn cũng không nguyện quấy rầy, ngược lại cũng không cần tốn công tốn sức. Thiên Nguyên đảo chủ trên mặt cười lấy, nhưng trong lòng thì chịu nặng. Vũ Tiên Khôi đến quả thực ngoài dự liệu của bọn họ. Tại trong tình báo, Vũ Tiên Khôi cùng đại ngu nữ đế đánh một trận bị thua, đoạn mất một cánh tay, vốn nên trốn ở Thanh Sơn dưỡng thương, không nghĩ đột nhiên xông đến Đông Hải, còn lại cứ là tại Cấm Hải. Trong lúc đó, Thanh Sơn bởi vì tọa lạc ở Tân Hải đạo gần như Đông Hải, bởi vậy Thiên đảo cùng Thanh Sơn liên hệ xa so với thế lực khác chặt chẽ. Ân, nếu nói càng trắng ra chút ít, kỳ thực Đông Hải Thiên đảo phía sau Kháo Sơn cũng là Vũ Tiên Khôi. Bởi vì Thiên đảo trông coi nguyên một phiến hải dương, sản vật phong phú, nếu không dựa vào cái thế lực lớn, sớm bị triều đình, thiên sư phủ hoặc thần long tự nuốt lấy. Sở dĩ đến nay năng lực duy trì tương đối độc lập địa vị, rất lớn một nhân tố chính là dấn thân vào Thanh Sơn, bị Vũ Tiên Khôi trông nom. Bởi vậy, mấy người đối mặt Vũ Tiên Khôi, cho dù là tại Hải Thần trong địa bàn, vẫn như cũ không dám kinh thường. Rốt cuộc Hải Thần cùng Đại Tịch Bát hoàn toàn khác biệt, hắn kém xa Đại Tịch Bát tương đối lão nhân tộc như vậy địa che chở. Hải Thần tương đối Thiên Đạo, càng giống là một vị chủ nhà Thiên Đạo bên trên cư dân chỉ là khách trọ, mà không phải tín đồ cùng thần chi liên quan. Nghĩ cũng nói được thông. Đại Tịch Bát là lão nhân tộc đời đời kiếp kiếp thờ phụng mà ra đời. Có thể Hải Thần tồn tại, cùng đám này tu sĩ cũng không quan hệ gì. Vũ trưởng môn, ngài lần này đến, cần làm chuyện gì? Liền không ngại nói thẳng đi. Tên kia một mạc phụ nhân mở miệng, ánh mắt nhất thời địa dừng lại tại Vũ Tiên Khôi cái kia trống rỗng tay áo bên trên, nhưng rất nhanh thu hồi lại. Đã lột xác thành cột một tay đại hiệp Vũ Tiên Khôi thản nhiên nói, bản tọa bị thương, đến Đông Hải mượn Long Thần Thảo chữa thương dùng một lát. Ba người trao đổi cái ánh mắt, không chút nào bất ngờ. Thiên Nguyên đảo chủ khổ sở nói, Vũ trưởng môn, lẽ ra ngài đích thân đến, chúng ta cùng Thành Sơn xưa nay giao hảo, chỉ là Long Thần Thảo, chúng ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ là bây giờ Thiên đảo bên trên, nhưng cũng không có dự trữ. Ngươi cũng biết, Long Thần Thảo ngắt lấy về sau, chỉ có thể sống 7-7-49 ngày, trong lúc đó nếu không dùng ăn, liền sẽ khô héo chết đem sức lực phục vụ. Bởi vậy, bình thường đều là mãi thành phấn, liều mạng tổn thất đem sức lực phục vụ làm đại giá, đi kèm với còn lại dược liệu luyện đan, luyện dược. Nếu nói đan dược, chúng ta các đảo vẫn còn năng lực đục lên một ít. Vũ Tiên Khôi lắc đầu nói, đan dược vô dụng, bản tọa chỉ cần hoàn chỉnh Long Thần Thảo. Hắn đánh với nữ đế một trận, đoạn mất một cánh tay, nội thương có thể nghĩ. Nếu muốn chậm rãi điều trị, hao phí cái một năm rưỡi cũng có thể khôi phục. Có thể Vũ Tiên Khôi trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách. Hắn hiểu được, theo mình cùng nữ đế đánh một trận, Thanh Sơn đệ tử bị bắt đi về sau, liền triệt để bị mặt. Bây giờ nữ đế sở dĩ không có truy sát đến, chỉ là bởi vì Huyền Ấn cùng Thích Ca Mâu Ni tại Tây Bình đạo kiềm chế. Mà giả sử nữ đế đã bình định phía Tây nhiễu loạn, sớm muộn muốn tới thanh toán Thanh Sơn. Dù là nữ đế thất bại, Vũ Tiên Khôi thì nhất định phải để phòng dung chuyển bố cục. Nói ngắn gọn, tại cái này trong lúc mấu chốt, hắn không thể nào chậm rãi trốn đi chữa thương, nhất định phải nhanh phục hồi như cũ. Mà đại pha loãng dược lực đan dược, đối với hắn giúp đỡ có hạn, bằng không vào Thanh Sơn nội tình, hắn dùng cái gì đến Thiên Đạo đi một chuyến? Này, tên điêu ngư dân ăn mặc trung niên nhân sắc mặt xấu khổ, Vũ trưởng môn, nguyên bản hàng năm mùa hạ, nộ nguyện trước đó mới là Long Thần Thảo thành thúc lúc, ngươi tới cũng đúng lúc. Có thể năm nay ngươi cũng thấy đấy, chẳng biết tại sao, nộ nguyện trước giờ, bây giờ Hải Thần sao động, lúc này. Vũ Tiên Khôi nhìn hắn một cái, nói, các ngươi thân làm Hải Thần tín đồ, chớ có nói thật sự không cách nào tự bước vào Tịch Hải hái thuốc. Dừng một chút, hắn nói, nếu các ngươi không dám, kia Vũ Mỗ người liền tự mình đi một chuyến. Ba người càng thêm đau đầu, trong lòng đã hiểu, cái gọi là tự mình đi một chuyến tất nhiên là nói nhảm, chớ nói Vũ Tiên Khôi bây giờ trên tay, dù là hoàn hảo lúc, mạnh mẽ xông tới Tịch Hải, trực diện Hải Thần cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Do đó, tất nhiên cần Thiên Đạo tu sĩ ra tay, giúp đỡ hắn lấy thuốc. Mà như từ chối, không khác nào triệt để đắc tội vị này tiên nhân Vũ Phu. Như vậy đi, Thiên Nguyên đảo chủ cắn răng, nói, Thanh Sơn mấy trăm năm qua, đối với ta Thiên Đạo trông nom rất nhiều, Vũ trưởng môn xin thuốc, chúng ta ha có thể không xuất thủ. Ta liền lại làm chủ, vừa vặn mấy ngày nay, chúng ta chuẩn bị chọn lựa hai tên nữ tử, cúng tế cho Hải Thần, qua loa lắng lại hắn lửa giận. Đợi cúng tế nghi thức xong thành, Hải Thần lửa giận giảm xuống, chúng ta lại trợ trưởng môn lấy thuốc làm sao? Đây là ổn thỏa nhất, lại cũng sẽ không đắc tội Vũ Tiên Khôi phương pháp. Vũ Tiên Khôi trên mặt cuối cùng có nụ cười, nếu như thế, ta liền ở đây quấy rầy mấy ngày. Mà vừa lúc này, ngoài điện có tiếng bước chân lộn xộn tới gần, mấy người ngước mắt nhìn lại, thấy là ra ngoài tuần tra mấy tên trưởng lão lần lượt trở về. Rất nhanh, tăng thêm trong phòng ba tên, tổng cộng 9 cái trưởng lão cấp đảo chủ tề tụ, cùng Vũ Tiên Khôi hàn huyên. A, Thanh Mục còn chưa trở về sao? Thiên Nguyên đảo chủ hoài nghi, đang muốn sai người đi thúc giục, đột nhiên bên ngoài có một người tu sĩ vội vã chạy đến, sắc mặt khó coi, không xong, Thanh Mục chết rồi. Cái gì? Tất cả trưởng lão kinh hãi, ngay cả Vũ Tiên Khôi thì nâng lên lông mày, có chuyện gì vậy? Ra Hồng Sơn đảo, tiếp tục đi về phía nam, rất nhanh liền đã tới hoàn toàn tĩnh mịch hải vực. Cùng bị phong bạo, mây đen bao phủ hải dương khác nhau, trước mắt một vùng biển này bao phủ trắng xóa hải sương mù, không có cuồng phong, cũng không có mây đen cùng mưa to. Ngay cả một tia gợn sóng đều không có, mặt biển như là bị màu xám xi măng đổ bê tông. Chương 663, Triệu Đô An vào biển, Vũ Tiên Khôi vào cuộc, 2, chương 663, Triệu Đô An vào biển, Vũ Tiên Khôi vào cuộc, 2, là cái này Đông Hải nhãn. Hải thân chiếm cứ chỗ. Hải sương mù biên giới, một chiếc làm bằng gỗ thuyền buồm chậm rãi đỗ. Thuyền bong thuyền, Triệu Đô An nhìn qua phía trước bị sương mù bao phủ tử tịch hải mặt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghe nói tịch hải bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, thế nhưng thật sự, ở bên cạnh hắn, trừ ra Trương Diện nhất mấy người bên ngoài, còn có Hồng San đạo chủ, Thủy Bối, cùng với mấy tên Hồng San đạo thuật sĩ. Tổng cộng cũng mới mười mấy người. Một đoàn người rời khỏi Hồng San đảo, thẳng đến bên này, nửa đường có lẽ là vì bản địa tu sĩ cũng đi bên ngoài tuần tra, hoặc Hồng San đảo chủ tận lực lẩn tránh nguyên nhân, một đường thông suốt. Đầu đội một con Hồng San hô cây trầm mỹ phụ nhân lắc đầu nói, ngược lại cũng không phải. Phải nói, chỉ có cực thiểu số đặc thù sinh mệnh mới có thể tại tịch hải bên trong sinh tồn. Thì như một ít san hô, tảo biển. Về phần vật sống, thì như một ít khai trí cá bơi, cũng thực sự rất ít bước vào, ngẫu nhiên tiến vào bên trong, cũng sẽ rất nhanh rời khỏi. Triệu Đô An nghi ngờ nói, khai trí hải dương sinh mệnh, cùng loại yêu vật loại đó, chúng nó vào tịch hải làm cái gì? Cũng thế, mỹ phụ nhân giải thích nói, chúng nó sẽ sưu tập một ít trong hải dương chất bảo, đem nó đưa vào tịch hải bên trong, dâng hiến cho thần linh. Cứ thế mãi, tịch hải đáy biển thì lắng đọng xuống không ít chất bảo, đây cũng là hàng năm thần linh ngủ say thời kỳ, vì sao một thằng có người tới tìm bảo nguyên nhân. Hảo gia hỏa, này hải thần cùng tham tài, thích sáng lấp lánh bảo vật cự long một đức hạnh. Triệu Đô An tán thưởng. Kim Giản vậy cách địa dựng lên lỗ tai, ôm pháp trượng, đứng ở mép thuyền, chằm chằm vào phía trước tĩnh mịch nước biển, trong mắt tràn đầy khát vọng. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này xuống nước. Triệu Đô An nhìn về phía bên người lão Trương, thiên sư, vẫn như cũng là lần trước kế hoạch. Hắn ý tứ là do Trương Diễn Nhất chủ động thu hút hải thần chú ý, hắn dẫn người chui vào đáy biển. Nhưng lần này, Trương Diễn Nhất lại lắc đầu, hắn trong đôi mắt phun ra nuốt vào ánh xanh rực rỡ, nhìn lên bầu trời trầm mặc ngắm, hai trụ thanh quang từ trong mắt bước bắn mà ra, xuyên qua bước vào hải trong sương mù. Một lát sau, Trương Diễn Nhất thu hồi tầm mắt, trong mắt thanh quang dập tắt, thần sắc hắn cổ quái nói, nơi này còn có một cái thiên nhân. Cái gì? Triệu Đô An giật mình. Trương Diễn Nhất sắc mặt ngưng trọng nói, ta vừa mới suy tính xuống cát hùng, tối tâm cảm ứng được, chuyến này nguy cơ tại trên mặt biển. Nếu ta suy đoán không sai, chỉ sợ Vũ Tiên Khôi cũng ở nơi đây. Thanh Sơn trưởng môn tại đây. Triệu Đô An kinh ngạc, chợt trong đầu linh quang lóe lên, hắn không phải là đến tránh né. Chữa thương. Đây là hợp lý phỏng đoán. Hắn cũng không có chất vấn lao Trương phán đoán, cái này lao đăng cầu một nhóm, hắn nói cảm ứng được thiên nhân, thì khẳng định có. Rất có thể. Trương Diễn Nhất suy nghĩ một chút nói, tóm lại, đối phương không thể nào là trước giờ biết được chúng ta sẽ đến, bất quá, ngươi giết cái đó thanh mục, lại đến thăm Hồng San đảo, việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, cũng liền mang ý nghĩa, Vũ Tiên Khôi có lẽ sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Triệu Đô An sửng sốt một chút, hắn đột nhiên chầm chầm vào lao thiên sư, yếu ớt nói, ngươi có cái gì chủ ý xấu. Trương Diễn Nhất tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó trong mắt nhưng cũng toát ra sao cười đến, ha ha, bần đạo là người trong chính đạo, làm việc quang minh lỗi lạc. Chỉ là, như kia Vũ Tiên Khôi khẳng đến cùng bần đạo cùng nhau gánh vác hải thần áp lực, tóm lại là một chuyện tốt. Hào gia hỏa. Triệu Đô An hiểu liền, Vũ Tiên Khôi xác suất lớn không biết Trương Diễn Nhất ở chỗ này, cho nên rất có thể chạy tới, đến lúc đó lao Trương đại khái có thể cho đối phương một niềm vui bất ngờ, cũng lôi kéo đối phương cùng nhau kháng hải thần. Như vậy, người trước mang theo Kim Giản cùng Thác Bạt Vi Chi vào ngành, nhưng không muốn đi quá thâm nhập, trước tiên ở dưới biển xung quanh tìm tòi, lao hủ lưu tại trên thuyền, chờ về sau ngươi cảm ứng được trên mặt nước đánh nhau, lại thừa cơ xâm nhập. Trương Diễn Nhất cho ra đề nghị. Triệu Đô An vui vẻ chấp nhận, đối với cái này sắp đặt cũng không dị nghị. Kim Giản tự mang truyền tống, có thể bảo mệnh. Thác Bạt Vi Chi chiến lược đáng sợ, là hợp lý phối hợp. Đại nhân, ta thì cùng ngài đi thôi. Tế Nguyệt nghe vậy, xung phong nhận việc tiến lên. Triệu Đô An lại lắc đầu, lấy tay vuốt vuốt nàng đầu tóc rối bời, cười ha hả nói, ngươi tu chính là thủy thần, còn không phải thế sao hải thần? Cùng chúng ta vào trong nguy hiểm quá lớn, hay là lưu tại trên thuyền, tiếp ứng ta quay về. Cứ như vậy quyết định. Tế Nguyệt không có từng tiến vào tịch hải, không có dẫn đường tác dụng. Cũng may tịch hải cũng không phải rất lớn, Triệu Đô An trước đó hỏi qua Long Hải khoảng phương hướng. Này lại đưa cho Thác Bạt Vi Chi cùng Kim Giản một ánh mắt, thả người dẫn đầu nhảy vào mặt biển, hai nữ theo sát phía sau. Ba người quào một cái nhìn một, rất nhanh biến mất tại hải trong sương mù. Chỉ để lại trên thuyền Tế Nguyệt lo lắng, u đoán nhìn qua, không khỏi vẻ bại địa gục đầu xuống, âm thầm tự trách chính mình vô dụng, không giúp được nhà mình đại nhân. Mà Hồng San đảo chủ cùng Thủy Bối và thuật sĩ vẫn nắm chìm trong biết được Vũ Tiên Khôi cũng tại trong rung động. Nhưng này sẽ nghiêm chỉnh đã là cưới hổ khó xuống. Thiên Nguyên ở trên đảo. Khoảng chính là có chuyện như vậy, đầu tiên là phái đi tìm kiếm Thanh Mục trưởng lão người chỉ ở đáy biển nhìn thấy chết đi cốt kình thi thể, cùng với trưởng lao thi thể của bọn hắn. Sau đó, san hô đảo có người truyền đến thông tin, nói cái đó đã từng phản bội chạy trốn Tế Nguyệt, mang theo một ngu quốc nam tử, còn có hắn hộ vệ, cùng nhau leo lên Hồng San đảo. Báo tin thuật sĩ giải thích nói, một đám các trưởng lão vừa sợ vừa giận, một phương diện đối với Thanh Mục chết vì tai nạn vì tiếp nhận, mặt khác thì là biết được Tế Nguyệt trở về báo thù kinh ngạc. Về phần Hồng San đảo tin tức truyền đến, ngược lại cũng không phải đảo chủ thả ra, mà là Hồng San đảo vốn là tồn tại còn lại hòn đảo thu mua nhan tuyến. Các ngươi nói Tế Nguyệt là cái dạng gì? Nam tử kia lại là cái gì dáng vẻ? Vũ Tiên Khôi đột nhiên mở miệng. Mọi người run lên, không ngờ rằng vị này tiên nhân cường giả lại chủ động hỏi. Tiên địa thuật sĩ cũng nói không rõ ràng, dứt khoát đi ra ngoài, đem một tên cài vào Hồng San đảo trong nhãn tuyến kêu đi vào. Hắn lúc này sinh động như thật, miêu tả lên thủy bối báo tin, sau đó đảo chủ dẫn người đi bến tàu nên đón Triệu Đô An hình tượng. Mà thông qua kia dăm ba câu miêu tả, Vũ Tiên Khôi sắc mặt triệt để thay đổi, lại không do tự chủ đứng dậy, vắng vẻ tay áo phiêu động, chỉ còn lại một tay nắm đột nhiên nắm chặt, ánh mắt bên trong bén nhọn như đao. Triệu, cũng ăn. Hắn sống ngồi nôn ra tên này. Ngày đó Tân Hải đạo đánh một trận, Tế Nguyệt, Kim Giản mấy người cũng tại hiện trường. Bởi vậy, Vũ Tiên Khôi nghe miêu tả, rất dễ dàng thì ý thức được, tên kia lên đảo nam tử, rất có thể liền là Triệu Đô An. Về phần hắn bên cạnh còn có một tên khác tuổi già thần quan, một tên khoác lên áo choàng da đen thiếu nữ. Vũ Tiên Khôi cũng không hiểu biết là ai, chỉ vô thức cho rằng chính là Triệu Đô An tìm thấy giúp đỡ cùng hộ vệ. Về phần cái đó thần quan có phải có thể là Trương Diễn nhất. Cái này hoang đường suy nghĩ chỉ tồn tại một cái chớp mắt thì bỏ đi, vì báo tin tu sĩ nói rất rõ ràng, tất cả thuyền vì tên nam tử kia làm chủ, lão nhân kia chỉ là hộ vệ bộ dáng, bên cạnh lập tả hữu. Đây nhất định liền không khả năng là Trương Diễn nhất. Nhưng vì cái gì Triệu Đô An sẽ xuất hiện tại thiên đảo? Lẽ nào là truy sát tới mình? Không, không thể nào, nếu muốn truy sát, làm sơn nên đuổi tới, huống chi nữ đế sớm đã hồi kinh. Đột nhiên, Vũ Thiên Khôi con mắt đột nhiên sáng ngời, nghĩ tới một có thể, ta là vì chữa thương, tìm kiếm Long Thần Thảo mà đến. Nữ hoàng đế đồng dạng bị nội thương, cho nên họ Triệu không phải là tự mình đến tìm dược. Chương 664, 1000 năm trước đổ Long Hạm đội chương 664, 1000 năm trước đổ Long Hạm đội sau đó các ngươi bắt ở ta, sau đó ta mang bọn ngươi cùng nhau chìm vào tịch hải. Triệu Đô An theo thuyền thượng nhảy xuống, không có lập tức lặn xuống, mà là trước tiên ở trên mặt biển về phía trước bơi lội một hồi. Rất nhanh, hắn phát giác được xung quanh mặt biển đều bị mênh mông hải sương mù bao phủ. Quay đầu trở lại, hậu phương Trương Diễn nhất xuất linh thuyền đã bởi vì bị hải sương mù cách trở, mà biến mất không thấy gì nữa trước mặt, chỉ có đồng dạng vẩy nước theo tới thác Bạt Vi Chi cùng Kim Giản. Hai nữ đều là khuôn mặt nhỏ căng cứng bộ dáng, là trên lục địa sinh mệnh, các nàng đối với đáy biển có bản năng e ngại. Một phương diện, tịch hải không thể nghi ngờ xâm nhập hải thần lĩnh vực, mọi người bị áp chế. Một mặt khác, đối với các nàng mà nói, dưới biển môi trường thân mình rồi sẽ suy yếu chiến lực, bất kể Kim Giản cảm nhận được chăng sao chỉ riêng huy, hoặc là thác Bạt Vi Chi ma lực, đều đem tiến một bước bị áp chế. Ha ha, yên tâm đi, ta cũng không phải không có chuẩn bị. Triệu Đô An nhìn ra hai nữ lo lắng, hơi cười một chút, tay vừa lộn, lòng bàn tay một viên xưa cũ màu xanh đen ấn tỉ chậm chậm xoay tròn. Huyền Quy ấn. Xuống nước về sau, kiện pháp khí này có thể vì chúng ta bài trừ rơi nước biển. Triệu Đô An giải thích một câu. Nguyên nhân chính là người mang kiện pháp khí này, hắn mới có dũng khí vào ngành. Nói xong câu đó, Triệu Đô An thì không lại trì hoãn, quay người lại nói, tốt, cũng bắt được ta. Thác Bạt Vi Chi không có do dự, duỗi ra chân mềm hai tay, trực tiếp ôm Triệu Đô An eo, một gương mặt dường như đều muốn dán tại hắn trên lưng. Ngược lại cũng không cần bắt như thế gấp. Triệu Đô An cảm thụ lấy phía sau mềm mại, đầu tiên là tâm thần rung động, nhưng ở nghĩ đến đối phương chính là Khải Quốc Thái tử chuyển tiếp thiết lập về sau, lập tức hết rồi hào hứng, khó chịu cực kỳ. Nha, chủ nhân. Da đen tiểu tế ti giống như không biết xấu hổ hổ thẹn là vật gì, lùi lại mà cầu việc khác, hai tay nắm lấy Triệu Đô An sau lưng trang phục. Kim Giản học theo, thì dùng tay nhỏ bắt trước làm theo, bắt lấy thác Bạt Vi Chi áo choàng lặn xuống. Triệu Đô An như là một tên trường tàu, tuyên cáo âm thanh, mà hậu chiêu cầm huyền quy ấn, một lặn xuống nước, đâm vào tịch hải. Tại bản địa thổ dân miêu tả bên trong, tịch hải dưới đáy chính là hoàn toàn tĩnh mịch thủy vực. Nhưng mà Triệu Đô An chìm xuống về sau, dẫn đầu cảm nhận được lại là lạnh băng nước biển theo bốn phương tám hướng hướng mình để ép đến. Hắn không có vội vã thúc đẩy huyền quy ấn, mà là mặc cho cơ thể kéo dài chìm xuống. Con mắt mở ra, cố gắng quan sát dưới nước, có thể đáy biển tia sáng lại bất ngờ ảm đạm, tầm mắt không đủ 5 mét. Hãy theo trông hắn kéo dài lặn xuống, chung quanh càng ngày càng đen ám. Này lệnh Triệu Đô An trong lòng ám đạo không ổn, ở trong môi trường này, Kim Giản pháp thuật đem lọt vào cực lớn áp chế. Nhưng mà, ngay tại hắn do dự có phải muốn lên phủ, lại lần nữa thay đổi nhân viên, đổi Tế Nguyệt xuống lúc, đột nhiên, một cỗ khổng lồ hấp xả lực lượng, đột nhiên từ đáy biển bỏ tới. Triệu Đô An vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy tựa như vô số hai tay, nắm kéo hắn phi tốc chìm vào đáy biển, trong lòng của hắn kinh hãi, cố gắng dây rùa, lại tại trong nước không thể nào mượn lực, hắn không chút do dự, lập tức thúc đẩy huyền quy ấn. Nương theo huyền quy ấn mặt ngoài một sợi điện quang hiện lên, một to lớn bọt khí nhanh chóng đưa hắn cùng sau lưng hai nữ chia ra bao vây lên. Nước biển bị chen đi ra. Có thể huyền quy ấn lực lượng, lại cũng không cách nào chống lại cố kia hấp xả lực. Lại nguồn gốc từ đỉnh đầu tia sáng thì phi tốc cảm đạm. Triệu Đô An trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy chính mình giống như phiêu phù ở trong vũ trụ, bốn phía yên tĩnh, hắn giống như bị toàn thế giới từ bỏ, một cỗ mãnh liệt cảm giác cô độc, cảm giác đè nén xông lên đầu. Nhưng lại tại trong lòng của hắn lo lắng lúc, ba người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Sau đó, Triệu Đô An cảm giác được chính mình bắt đầu phi tốc nổi lên. Phản phất tại gia tốc nổi lên mặt nước. Trên đỉnh đầu bóng tối bắt đầu nhanh chóng lui tán, thay vào đó thì là ngày càng ánh sáng sáng ngời. Huyền quy ấn có hiệu quả sao? Triệu Đô An mê hoặc ở giữa, một đầu chạy ra khỏi mặt nước, đè nén bóng tối biến mất. Không khí mới mẻ điên cuồng mà tràn vào phổi, Triệu Đô An mở to mắt, kinh ngạc nhìn thấy phía trước là một mảnh biển lớn màu xanh bầu trời. Không có âm trầm hải sương mù, quần quần đùng vân, cũng không có màu xám nhạt như bùn tương mặt biển. Hắn chính phiêu phủ ở một mảnh màu xanh thẳm trong nước biển, trên đỉnh đầu là trong vắt không mây bầu trời, nhìn không thấy thái dương, nhưng có đều đều ánh sáng sáng ngời chiếu vào trên đại dương bao la. Mà ở tầm mắt ngay phía trước, trên mặt biển mọc ra một hòn đảo. Đây là nơi quái quỷ gì? Triệu Đô An kinh ngạc. Tịch Hải, Đông Hải Nhãn. tĩnh mịch đáy biển thế giới. Nhìn thấy trước mắt một màn, cùng hắn trước đó biết được tình báo hoàn toàn khác biệt. Không, nơi này không thể nào là đáy biển. Thiên tượng thì hoàn toàn khác biệt. Lẽ nào, nơi này là một mảnh ẩn tàng không gian, là hải thần chân chính chỗ ở? Triệu Đô An suy nghĩ bay loạn, cảnh giác nhìn qua bốn phía, một tay gắt gao tóm lấy ấn tỷ, trong tay kia bỗng nhiên xuất hiện trấn đao. Hắn chìm vào tịch hải về sau, lại tiến nhập như thế một mảnh thần bí ma quái hải vực. Xôn xao. Lúc này, bên cạnh hắn nước biển một hồi bốc lên, lại kẻ trước người sau, chui ra ngoài hai cái đầu. Không, nói đúng ra, là hai cái to lớn bọt khí. Bọt khí ở trên phủ về sau, nhanh chóng phá tan, tóc đen mắt đen thắc bạc vị trì, cùng vẻ mặt ngốc manh kim giản, đồng dạng sững sờ địa đảo mắt quanh mình. Đây là đáy biển. Hai nữ ngây ra như phỗng, thậm chí quên đi về nước, ngơ ngác phía dưới, mất đi bọt khí nâng đỡ, bắt đầu chìm xuống. Triệu Đô An duỗi ra hai tay, đem hai nữ theo trong nước xách ra đây, sắc mặt nghiêm túc nói, các ngươi cảm giác làm sao? Thác Bạt Vi Chi sửng sốt một chút, nói, rất tốt. Kim Giản giúp đỡ hạ kính mắt, cảm ứng tự thân, sắc mặt một chút cổ quái, nơi này, ta cùng với trăng sao cảm ứng trở nên đứt quãng, pháp lực của ta nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Triệu Đô An trong lòng cảm giác nặng nề, hắn thở hắt ra, sắc mặt quái dị nói, nhìn tới, sự việc có chút ngoài dự liệu. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta tiến nhập đáy biển tồn tại ngoài ra một vùng không gian. Có lẽ, này cùng nộ nguyệt liên quan đến, có thể, vùng biển này chỉ có tại hải thần nổi giận, hoàn toàn lúc thanh tỉnh mới biết mở ra. Đương nhiên, còn có một cái khác suy đoán, chính là hắn hoài nghi, này cùng hắn mục đích chuyến đi này liên quan đến. Thậm chí, hắn mơ hồ hoài nghi, tịch hải biến hóa, thần bí hải vực xuất hiện, đều là bởi vì hắn đến. Chương 664, 1000 năm trước đổ lòng hạm đội, 2, chương 664, 1000 năm trước đổ lòng hạm đội, 2, tóm lại, lên trước đảo nhìn một cái đi. Triệu Đô An rất nhanh làm ra quyết định. Đến cũng đến rồi. Dù sao cũng phải trước thăm dò dưới, thực sự không được, lại nếm thử trở về. Hai nữ chỉ nghe lệnh hắn, Triệu Đô An lúc này điều khiển huyền quy ấn, khống chế xung quanh nước biển, đẩy ba người phi tốc cập bờ. Ba người phi chỉ điện xế đi về phía trước, nơi này dường như không cảm giác được phòng, mặt biển như chiếc gương một bình tĩnh, dường như không có gợn sóng, phản chiếu nhìn thanh thiên, bày biện ra một cốt như lưu ly cảm nhận. Mà ba người dường như một tay đao, đem mặt biển mở ra một cái đường thẳng, lại tại sau khi rời đi, phi tốc khép lại. Triệu Đô An cầm đao, cảnh giác nhìn ra xa hòn đảo, đột nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn rõ ràng cảm ứng được khí hải trong long phách sao động. Liên phảng phất, có đồ vật gì đang hấp dẫn long phách, mà vật kia, ngay tại hòn đảo phía trên. Phát hiện này, làm hắn càng thêm mong đợi, thì càng thêm chắc chắn, đây hết thảy dị biến, cũng cùng Thái Tổ Hoàng Đế liên quan đến. Không bao lâu, ba người leo lên chung quanh đảo chỗ nước cạn là dùng màu trắng như đá cội đồng đá thành, dù là đi chân trần hành tẩu, cũng không thấy gian nan. Hòn đảo thượng lại còn có một ít cây cối chỉ là cũng không phải là trên lục địa thường gặp loại cây, mà là một loại cùng loại với nhiệt đới bãi biển thực vật giống nhau. Triệu Đô An thậm chí nhìn thấy liên miên cây dừa, làm hắn trong thoáng chốc hoài nghi mình lại xuyên việt rồi, đi tới cái gì Đông Nam Á quốc gia. Những thứ này cây cối thật lớn. Kim Giản hai tay vội vã cuống cuồng, nắm chặt chính mình phát trượng, ống quần bị nàng cuốn lại, lộ ra trắng nón một đoạn nhỏ da thịt. Thiếu nữ thần quan ngửa đầu, hành đầu tại to lớn cây dừa trong rừng, trong mắt tràn đầy rung động. Triệu Đô An thì phát hiện, nơi này cây đây bình thường lớn gấp 2-3 lần, tới gần bờ biển còn tốt, nhưng càng đi vào trong, cây cối càng lớn. Nhường ba người có loại lầm vào cự nhân quốc cảm giác kỳ diệu. Da đen tế ti sắc mặt căng cứng, một bộ cảnh giác bộ dáng, nơi này yên tĩnh làm nàng cảm thấy khó chịu. Ân, nơi này cùng tịch hải duy nhất điểm giống nhau, khoảng chính là đều không có cái gì cao cấp sinh mệnh. Giang giác. Đột nhiên, Thác Bạt Vi Chi tựa như giẫm lên cái quái gì thế, thanh thúy vỡ tan âm thanh tại yên tĩnh môi trường bên trong cực kỳ đột ngột. Ba người đồng thời dừng bước lại, xoát mạc túi đầu nhìn sang, sau đó đồng tử có hơi co vào. Thác Bạt Vi Chi dưới chân, đúng là một cái nhân loại xương tay, giờ phút này bị nàng đập gãy. Màu trắng hải cốt nửa chôn giấu tại mặt đất cùng màu trắng khe hở tảng đá khe hở bên trong, cũng không thu hút. Nhưng nhìn kỹ lại, có thể theo bốn phía xốp xếp chân cụt tay đứt bên trong, chắp vá ra xương người hình dáng. Đây là vũ phu xương cốt. Triệu Đô An túi đầu, nhặt lên một cái trong tay, quan sát sau ra kết luận, hơn nữa là thật lâu trước người đã chết cốt. Thấy hai nữ khó hiểu, hắn kiên nhẫn giải thích nói, tu hành vũ phu bởi vì lâu dài tập võ, mài thân thể, xương cốt sẽ cùng phạm nhân khác nhau, tỉ như càng nặng, bộ phận khớp nối so sánh thường nhân càng thô to và bà. Đây đều là tại vũ công điện học tập thời kỳ, nắm giữ tri thức. Ồ, tiền. Đột nhiên, Kim Giản ngạc nhiên kêu một tiếng, thiếu nữ thần quan chạy mấy bước, xoay người, trên mặt đất khe đá ở giữa nhặt lên một viên dị xét tiền. Tiền kia dị xét có chút nghiêm trọng, nhưng vẫn năng lực nhìn ra chính là chế thức đồng tiền. Mà theo ba người chú ý nhìn về phía dưới chân, bọn hắn rất nhanh phát hiện, tòa hòn đảo này thượng giải rắc phân bố thật nhiều tiền tệ. To lớn đa số đều là đồng tiền, lớn nhỏ khác nhau, tiểu dáng khác nhau, vị trí niên đại dường như cũng khác biệt. Đáng tiếc đại đa số cũng dị xét nghiêm trọng, giá trị cực lớn ngã. Chẳng qua một màn này lại kích thích Kim Giản, thiếu nữ thần quan đẩy kính mắt, mở ra tầm bảo thợ săn hình thức, như là một con tiểu lôi đạn, bắt đầu ở trong đất điên cuồng kiếm ăn. Rất nhanh, Kim Giản con ngồi bên trong xuất hiện ném bạc, sau đó lại xuất hiện kim tệ. Đúng vậy, kim tệ. Phát hiện này lệnh Triệu Đô An ngây ngẩn cả người, phải biết, đại ngu 600 năm đều không có rèn đúc qua kim tệ. Trong lịch sử gần đây kim tệ hay là đại khải vương triều lúc chế tạo, nhưng cũng không nhiều. Do đó, những này là khải quốc thời điểm tiền. Không, cũng có ngu quốc. Triệu Đô An trừ bỏ một ít gì xét không nghiêm trọng lắm đồng tiền mặt ngoài màu xanh đồng, xác nhận thời kỳ. Kế tiếp, càng kỳ quái hơn chuyện phát sinh. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, Kim Giản bắt đầu nhặt được ngọc trai, ngọc thạch, mã não, chân quý hi hữu vật liệu, binh khí, thậm chí pháp khí. Còn nhớ Hồng San đảo chủ từng nói, trong hải dương khai trí loài cá sẽ sưu tập chất bảo, đưa tới tinh hải, đến cúng tế hải thần. Chẳng lẽ nói, những bảo vật này chính là tích lũy tháng ngày ở dưới? Triệu Đô An bình tĩnh phân tích. Sau đó nhìn chồng mông lên, dường như mừng như điên, đã xem đem bên hông túi nhét phình lên Kim Giản, im lặng nói, đi rồi, mục tiêu của chúng ta còn không phải thế sao những vật này? A. Kim Giản lão đại không vui điệu dừng lại động tác, tiếp tục hành động, chỉ là ba bước hai lần đầu dáng vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa tràn đầy tiếng mới. Lúc này, ba người tiến nhập một mảnh to lớn rừng san hô. Đảo này thượng lại có một lùm bụi san hô, lại ngũ quang thập sắc, dường như liên thành rừng cây. Một màn này có thể xương thái quá, nhưng ba người đã đối với tòa hòn đảo này cổ quái chết lặng. Sau khi ba người đi ra san hô bụi, nhìn thấy phía trước trên mặt đất nghiêng một chiếc to lớn thuyền đắm về sau, vẫn là kinh trụ. Một chiếc to lớn, cổ lão, chiến thuyền bộ dáng thuyền đắm, cứ như vậy nằm trên mặt đất. Thân tàu rách rưới, nhưng vẫn cũ duy trì lấy ngày cũ thời gian bộ dáng, đồng thời, chiến thuyền bốn phía xuất hiện rất nhiều người cốt, khôi giáp, vũ khí, thậm chí còn có một cây thẳng tắp đột ngột trên kỳ. Cờ xí sớm đã rách rưới, chỉ còn lại chùi lủi một cái cờ. Đây là Khải Quốc chiến thuyền. Triệu Đô An giật mình, theo những thứ này đặc thù bên trong, nhanh chóng đánh giá ra hắn thời đại. Bất quá, hắn cũng không quá chắc chắn, bởi vì này chút ít chiến giáp, chiến thuyền tiểu dáng mặc dù có điển hình Khải Quốc đặc thù, nhưng cùng tại tịch viên bên trong nhìn thấy 600 năm trước Khải Quốc vũ khí tiểu dáng cũng không giống nhau. Này tựa như là càng cổ lão năm tháng thuyền, là Khải Quốc chu kỳ, thậm chí lúc đầu thuyền. Đột nhiên, Thác Bạt Vi Chi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào phía trước thuyền đám, nhẹ nói: "Triệu Đô An bỗng nhiên nhìn về phía vị này Khải Quốc thái tử." Thác Bạt Vi Chi có chút đau khổ che lấy đầu, da đen nữ tế ti ánh mắt mê man, ta không nhớ rõ, chỉ mơ hồ có như vậy một ấn tượng, nhưng không biết vì sao lại hiểu rõ những thứ này. Những kiến thức này, nàng vốn không hiểu rõ, nhưng chẳng biết tại sao xuất hiện ở trong đầu. Triệu Đô An trong lòng hơi động, suy đoán có thể là Khải Quốc thái tử lưu lại tri thức bị kích thích hiện lên ra đây. Hắn đối với cái này cũng không lạ lắm, làm sơ hắn xuyên qua tới, cũng từng kế thừa không ít nguyên chủ ký ức. Khải Quốc bên trong lúc đầu, kia ha không chính là ước chừng 1000 năm thời điểm chiến thuyền. Triệu Đô An giật mình. 1000 năm, Khải Quốc đã từng phái ra chiến hạm ra biển qua sao? Lúc đó bọn hắn lại là vì cái gì mà chiến đấu? Liếc nhìn lại, phía trước thuyền đắm cũng không chỉ một chiếc, càng xa xôi, vẫn tồn tại cái khác. Đột nhiên, Triệu Đô An nhớ tới Lao Thiên Sư trước đó cùng hắn đã từng nói, Đông Hải tồn tại qua một bộ Long Thi Hải. Đó là tất cả đại lục đã biết, cuối cùng một con rồng thi hải. Mà con rồng kia chết đi thời gian, khoảng chính là tại 1000 năm trước. Một kinh người suy đoán, đột nhiên nổi lên đi ra. Lẽ nào, 1000 năm trước, Khải Quốc đã từng phái ra số lớn chiến hạm đi vào Đông Hải Đồ Long. Kia cuối cùng một con rồng là Khải Quốc giết chết. Triệu Đô An bị cái suy đoán này rung động thật sâu. Chữa sai trước càng sau sửa, từng chút một bù đắp thế giới quan. Lịch sử mốc thời gian, chương 665, Thiên nhân chi chiến, yêu nữ nhận lấy cái chết. Chương 665, Thiên nhân chi chiến, yêu nữ nhận lấy cái chết. Triệu Đô An tại chui vào Đông Hải trước, đối với vùng biển bí ẩn này tồn tại qua rất nhiều tưởng tượng. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt 1000 năm trước thuyền đắm cùng cổ chiến trường, nhưng vẫn bị đáy lòng suy đoán rung động. Khải Quốc làm năm đến tột cùng tiến hành qua bao nhiêu lần kỳ quái thí nghiệm? Tại tịch viên chế tạo thần linh, tại Đông Hải Đồ Long. Có khoảnh khắc như thế, Triệu Đô An đối với sớm đã tiêu tán ở trong lịch sử cái đó vương triều sản sinh thật sâu kiêng kỵ. Người còn nhớ? Có thể tưởng tượng lên, cái khác liên quan đến những người này chuyện sao? Triệu Đô An nhìn về phía Thác Bạt Vi Chi. Đáng tiếc ra đen nữ tế ti tận lực suy tư trận, lắc đầu, hãy nấy điệu nói, nô tỳ nghĩ không ra. Triệu Đô An nhìn chằm chằm nàng một hồi, không tiếp tục hỏi tới, chỉ là nói, tiếp tục đi thôi. Bất kể làm năm đã xảy ra chuyện gì, đều đã đi qua. Hắn thật sự quan tâm là, tất nhiên thuyền đắm đã xuất hiện ở trước mắt, như vậy thế gian cuối cùng một con rồng hải cốt, hẳn là cũng không xa. Tiên tính hòn đảo bên trên, Triệu Đô An sắc mặt nghiêm túc hành động, vòng qua chiến trường cổ này. Có lẽ là nơi này đặc thù môi trường tác dụng, dù là cách 1000 năm, nhưng này thuyền đắm thượng như cũ có thật nhiều đồ vật bảo tồn tương đối hoàn hảo. Hắn thậm chí thoáng nhìn bộ phận thuyền bên trên, phá toái mở trong dương, chất đầy ngọc trai, thậm chí vàng bạc. Cũng không biết năm đó đội tàu thượng vì sao có những thứ này, có thể là từ nơi này vơ vét. Rất nhanh, Triệu Đô An xuyên qua này liên miên thuyền đắm di hải, cất bước leo lên một sườn đất, phía trước tầm mắt đống nhiên trống trải. Chỉ thấy, phía trước những vì sao lẻ loi trồng cây cối cuối cùng, mơ hồ nhìn được một bộ khổng lồ dường như núi nhỏ bạch cốt. Đó là Long Hải. Sau khi chết ghé vào một gò núi phía trên Long Hải, chỉ là bị cây cối che đậy, không nhìn song chỉnh. Giờ khắc này, Triệu Đô An phát giác được khí hải trong Long Phách sao động càng thêm kịch liệt. Nhưng mà cũng liền tại gần như cùng một thời gian, trung quanh đảo kia nguyên bản yên tĩnh mặt biển, đột nhiên cuồng phong gào thét. Một cỗ mênh mông vô hình bí lực, đột nhiên giáng lâm. Đó là lực lượng của hải thần. Triệu Đô An chỉ cảm thấy hai vai thật giống như bị núi nhỏ ngăn chặn, thể nội khí cơ lưu chuyển tiến một bước bị ngăn chặn, giống như rùa bò. Bên cạnh Thác Bạt Vi Chi càng là hơn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể truyền đến kéo kẹt, gần như không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Đây là nguồn gốc từ hải thần áp chế, tiến một bước tăng cường. Mình bị hải thần chú ý tới sao? Hay là trên mặt hồ, Lão Trương có hành động? Triệu Đô An trong lòng siết chặt, ý thức được ba người chiến lược tiến một bước bị ép, hắn thậm chí có loại mơ hồ muốn rơi xuống thế gian cảnh cảm giác. Còn chịu đựng được sao? Hắn trầm giọng hỏi. Thác Bạt Vi Chi sắc mặt khó coi, hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Kim Giản, ngươi đây. Triệu Đô An lại hỏi, không có đạt được đáp lại, hắn ngạc nhiên xoay quay đầu, mới phát giác theo sau lưng thiếu nữ thần quan cũng không biết khi nào biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, ngươi nhìn xem phía trước. Mà lúc này, Thác Bạt Vi Chi đột nhiên kêu lên một tiếng, giơ tay chỉ hướng về phía trước. Triệu Đô An nhìn lại, chỉ thấy tại trong rừng cây, lờ mờ đi ra ước chừng 20 người, cũng đều là nữ nhân, phần lớn đều là người bản địa cách ăn mặc, rộng rãi áo choàng, tóc hai bù xù. Mà trong nhóm người này ương, càng như muôn sao vây quanh mặt trăng, bảo vệ nhìn một tên toàn thân khoác lên thật mỏng lụa mỏng, đường cong là lướt, trắng non da thịt như ẩn như hiện yêu diễm nữ tử. Nữ tử kia dung mạo có thể xương kinh diễm, đồng tử đúng là bích sắc, cổ tay trên cổ chân đều mang linh đàng, lúc hành tẩu có tiếng chuông reo động. Tóc của nàng là có lại, lại đầu đội một con khảm nạm kim cương màu vàng kim mũ miệng, đen nhánh sợi tóc ở giữa nghiêng cắm lấy trọn vẹn 6-7 con chiếu nặng châm vàng, phục trang đẹp đẽ mười phần. Nữ nhân màu tím nhạt lụa mỏng dưới váy dài bảy, tại giữa hai đùi xẻ tả, lộ ra tuyết trắng bắp đùi thon dài. Giờ phút này ánh mắt cảnh giác, nghi ngờ đi ra, cùng Triệu Đô An đối mặt, con mắt có hơi sáng lên, tốt tuấn tiếu lang quân. Cùng lúc đó, tịch hải bên ngoài trên mặt biển, màu xám trắng tầng mây bao trùm xung quanh hải vực, tí tách nước mưa rơi xuống, nện ở tĩnh mịch trên mặt biển, ma quái không thấy gợn sóng. Trương Diễn nhất chắp tay đứng ở đầu thuyền, đột nhiên quay người, nhìn về phía hậu phương, thấp giọng nói, đến rồi. Đến cái gì? Hồng San đảo chủ, Tế Nguyệt, Thủy Bối đám người nhìn lại, tiếp theo đồng tử thu hẹp. Chỉ thấy ở phía xa trên mặt biển, từng đầu cốt kình phi tốc hướng bên này tới gần, mà ở cốt kình phần lưng thì đứng từng người trưởng lão. Ở giữa một đầu cốt kình bên trên, đầu đầy mái tóc dài màu xanh láo giả, mang theo giỏ trúc phụ nhân, lưng đeo lưới đánh cá ngư dân sóng vai đứng thẳng. Rõ ràng là tam đại trưởng lão. Mà ở ba người phía trước thì là cắt đứt một cánh tay Vũ Tiên Khôi. Phía trước có người, là Hồng San đảo thuyền. Mang theo giỏ trúc phụ nhân sắc mặt nghiêm túc đạo bên cạnh Thiên Nguyên đảo chủ giữ im lặng, trong mắt tràn đầy sầu lo, thầm nghĩ, thật sự muốn tìm họ Triệu kia rủi ro sao? Triệu Đô An. Thiên đảo các trưởng lão khi biết, giết chết Thanh Mục hư hư thực thực chính là vị kia ngu quốc hoàng phu về sau, không ít người trong lòng liền vừa sợ vừa giận. Giận là to lớn khai sát giới, xem thiên đảo như không. Kinh hãi tự nhiên là e ngại hắn uy danh. Sau đó, Vũ Tiên Khôi càng là hơn không cho mọi người tự hỏi thời gian, thì cưỡng ép mang theo bọn hắn chạy tới Tinh Hải. Vũ Tiên Khôi mục đích rất rõ ràng, săn giết Triệu Đô An. Hắn thấy, đây không thể nghi ngờ là cái cơ hội ngàn năm có một, càng làm vị này Thanh Sơn trưởng môn đáy lòng một hồi mừng thầm. Chỉ cần bắt giữ Triệu Đô An, đủ để dùng hắn trao đổi hồi bị bắt Thanh Sơn đệ tử. Bất quá, suy xét đến đây người tính nguy hiểm, Vũ Tiên Khôi càng có khuynh hướng đem nó là thẻ đánh bạc đối phó nữ đế, mà không định thả về. Các ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Vũ Tiên Khôi lặng lẽ đảo qua mấy người, Triệu Đô An chi là người, các ngươi cũng nên cũng nghe qua, lần này đến rồi liền giết trưởng lão lập uy, các ngươi còn vọng tưởng hắn buông tha các ngươi hay sao? Người này có thủ tất báo, tiểu nhân bản tính, bây giờ là kia Tế Nguyệt báo thủ, các ngươi đều là mục tiêu. Sau đó dù là không dám động thủ, liền lẫn mất xa xa, ta đem tự mình ra tay. Nghe vậy, mọi người cũng không có buông lòng một hơi, ngược lại sắc mặt càng thêm đau khổ. Một khi ngồi nhìn Vũ Tiên Khôi giết chết Triệu Đô An, kia thiên đạo liền đã tương đương với đối địch với triều đình. Nhưng nếu là ngăn cản, a, bọn hắn cộng lại cũng không phải Vũ Tiên Khôi đối thủ. Nhưng nếu nói liên hợp Triệu Đô An đối kháng Vũ Tiên Khôi, bọn hắn còn không đến mức như thế bất ức. Mà liên tại bọn này thổ dân trong lòng phát sầu, không biết tiếp xuống nên làm như thế nào lúc, bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy phía trước gần trong gang tấc kia chiếc thuyền buồm đột nhiên gắng ngược địa, tại chỗ dạo qua một vòng, đầu thuyền bong tàu nhắm ngay bọn hắn. Chợt, một tên mặc màu đen thần quan bảo, lưng đeo một quyển thẻ ngọc lão giả cao lớn cười ha hả mở miệng, "Vũ Tiên Khôi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Trương Diễn nhất. Giờ khắc này, Vũ Tiên Khôi như gặp phải cuối cùng, đột nhiên dừng lại đi tới nhịp chân, gắt gao nhìn chằm chằm trên thuyền lão đạo sĩ kia, một trái tim đột nhiên chìm xuống dưới. Cái bẫy hắn lập tức phản ứng, cái này căn bản là cái bẫy. Nữ đế cùng Trương Diễn nhất đã kết minh, lần này họ triệu đến Đông Hải lấy thuốc là giả, thiết lập ván cục câu dẫn hắn đến, liên thủ Trương Diễn nhất diệt sát mình mới là thật. Không sai, chính là như vậy, không thể nào có cái khác có thể. Trương Diễn. Vũ Tiên Khôi sắc mặt khó coi, thể nội khí hải mênh mông, một cỗ tràn trề khí cơ, đồng bền lung lay, hiện ra một cái trùng tiên khí trụ bay thẳng trời cao, là nữ hoàng đế gọi ngươi tới. Trương Diễn nhất run lên, hoài nghi ra hỏa này làm sao biết mình cùng nữ đế kết minh. Hẳn là khinh thường người này. Lúc này cẩn thận một chút đầu, vân đạo quả thực bị bệ hạ nhờ vả. Chương 665, Thiên nhân chi chiến, yêu nữ nhận lấy cái chết. 2, chương 665, Thiên nhân chi chiến, yêu nữ nhận lấy cái chết. 2, quả nhiên là nữ hoàng đế muốn hắn đến chặn giết ta. Kế bị diệt thần long tự bên ngoài, lại muốn thừa cơ hủy diệt Thanh Sơn. Vũ Tiên Khôi tự giác đã hiểu tất cả, mà còn lại thiên đạo các trưởng lão giờ phút này đã là ngạc nhiên. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, biết được phía trước lão giả chính là đương đại thiên sư sự thực. Nguy rồi. Thiên Nguyên đạo chủ trong lòng trầm xuống, dường như bản năng lui lại, rời xa bọn hắn. Thiên nhân chi chiến, bọn hắn những thứ này nhược kê, một sáng bị tác động đến, không hề còn sống có thể. Vũ Tiên Khôi giờ phút này cũng không dành chú ý bọn hắn, chỉ là ánh mắt đảo qua bông tàu, âm thanh lạnh lùng nói, họ Triệu người trẻ tuổi đâu? Sao không ra đây thấy ta? Trong lòng của hắn khẽ động, nhìn về phía hải sương mù, hẳn là đã vào tịch hải. Trương Diễn nhất cười nhạt một tiếng, "Vũ Tiên Khôi, ngươi là tại thẩm vấn bần đạo sao?" Vũ Tiên Khôi vốn là vũ phu, giờ phút này sớm hơn nhận định chính mình chúng mai phục, ở đâu còn nguyện ý lãng phí miệng lưỡi. Hắn đen trắng phức tạp tóc dài cùng dài, dưới chân nước biển oành tạc thao thiên cự lãng, hung ác tiếng nói, "Họ Trương, chớ có cho là ta bị thương, liền sợ ngươi." nơi đây chính là hải thần địa vực, ha ha, tại thần linh trong lĩnh vực, ngươi thuật này sĩ nhận được áp chế xa xa cao hơn vũ phu, mà ta tại Thanh Sơn Quan Hải mở giáp, này hải thần áp chế, còn không để ở trong mắt. Hôm nay ngươi dám đến tìm cái chết, liền thành bằng ngươi. Dứt lời, Vũ Tiên Khôi bước về phía trước một bước, còn xuất lại một cánh tay khuỵu tay kéo về phía sau, tiếp theo huy quyền đưa ra. Ầm ầm thiên địa lại biến, cùng phong tàn sát bừa bãi, thiên địa một mảnh tối tăm. Mã phu, Trương Diễn nhất mí mắt nhảy lên, mặc dù vốn là dự định cùng đối phương đánh nhau, vì cộng đồng kiểm chế hải thần, nhưng cũng không ngờ tới người này ra tay chính là sát chiêu. Lão tiên sư căm tức giãy vài điểm nhẹ, dưới chân truyền như mũi tên, trôi hướng hải trong sương mù. Lão đạo sĩ tay áo cuốn lên, tầng tầng lớp lớp mây xanh bao phủ đỉnh đầu, dưới chân mua đi ra một bước, liền có một đóa thanh liên hiện hiện. Từng bước thanh liên. Thời gian mấy mắt, hai tên tiên nhân một lời không hợp, liền chém giết lên. Mà kia trong cõi u minh, cũng không tồn tại thực thể hải thần thì không ngoài dự liệu bị thu hút đến, xung quanh thượng trong trắng hải vực, đùng vân bên trong sấm sét vang dội, từng cây thông thiên quán địa hải long quyển tịch cuốn mà tới, như muốn đem hai người xoắn nát. Không tốt. Vào ngành. Thiên Nguyên đạo chủ ngạc nhiên thất sắc, một đột nhiên đâm vào trong biển, nhanh chóng lặn xuống. Bằng vào chủ tu hải thần cái này đặc thủ, bọn hắn ẩn thân dưới biển, còn có thể sống tạm. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hải thần chưa từng như này phẫn nộ qua. Dưới nước, tên kia ngư dân ăn mặc trưởng lão gắt gao nắm chặt trong tay xin cá, trong mắt phun trào sợ hãi. Thiên nhân chém giết, không phải chúng ta có thể can thiệp. Ta muốn nhắc nhở chư vị một câu, cái đó Triệu Đồ An tựa như bước vào tịch hải. Sách giỏ chúc phụ nhân nói, ta có trực giác, đối phương tuyệt đối có lớn nhu đồ, chúng ta không thể không hề làm gì. Thiên Nguyên đạo chủ thì gật đầu, không sai, chúng ta ít nhất phải hiểu rõ họ Triệu kia đang giở trò quỷ gì, thiên đạo là chúng ta địa bàn, không thể mặc cho ngoại nhân giày vò. Hắn cắn răng một cái, theo ta cùng nhau bước vào tịch hải, tìm đòi hư thực. Sau lưng mấy tên trưởng lão cắn răng một cái, cũng đều đuổi theo. Nơi này là nhà của bọn hắn, không thể khoanh tay đứng nhìn, bây giờ hải thần bị tiên nhân chi chiến thu hút, tịch hải độ nguy hiểm giảm xuống. Bọn hắn những người này liên thủ, tự vệ còn không phải vấn đề. Lúc này, chín tên trưởng lão như bầy cá, nhanh chóng hướng phía tĩnh mịch Đông Hải nhãn chui vào. Tốt Tuấn Lãng Lang Quân. Hòn đảo bên trên, tên kia cách ăn mặc xinh đẹp, phong tình vạn trùng xinh đẹp nữ tử nhãn tình sáng lên, giơ ngón tay lên, chỉ về đằng trước Triệu Đô An, như phóng khoáng tự do tướng quân, người này các ngươi có thể nhận ra. Là cái nào tòa đảo bên trên? Nữ tử trung quanh, kia ước chừng 20 tên thuộc hạ đồng loạt lắc đầu, cũng tỏ vẻ không biết. Một người nói, đại vương, này nam tử không giống Đông Hải người, càng giống ngu quốc tới. Kẻ ngoại lai sao? Xinh đẹp nữ tử sửng sốt một chút, thầm nói, không phải cấm hải rồi sao? Làm sao còn có người ngoài ẩn vào đến? Một bên khác, Triệu Đô An đồng dạng run lên, không rõ vì sao phía trước sẽ có một đám người. Là tòa hòn đảo này bên trên người. Không, nơi này hoàn toàn không ai sinh tồn dấu vết. Đó chính là cùng ta bình thường, chui vào tới. Triệu Đô An trong lòng kinh ngạc, đưa cái ánh mắt cho Thác Bạn Vi Trì, chủ tớ hai người cảnh giác nhìn qua phía trước hai mươi mấy người nhanh chóng tới gần. Sau đó, tên kia cực kỳ xinh đẹp, thậm chí có chút phong tao trên mặt nữ nhân câu lên nụ cười, lượn lờ mềm mại, lắc đầu, mở ra hai cái trắng non thon dài, cân xứng hữu lực đùi, dẫn đầu đi ra. Nương theo lấy toàn thân linh đang giòn vàng, giọng nói mềm mại đáng yêu, vị này lang quân, từ đâu tới đây? Nàng phun ra âm tiết như nhất lúc, nàng kia bích sắc trong đôi mắt liền phơi phới mở quỷ dị ánh sáng. Một cỗ pháp lực lấy nàng làm tâm điểm bành trướng quyết tán, nàng giọng nói, linh đang tiếng vang, mềm mại đáng yêu thân thể, xinh đẹp thế đứng, một cái nhăn mày một nụ cười. Đây hết thảy cũng đọc lại thành một cỗ kỳ dị lực lượng, trong nháy mắt đánh xuyên chủ tớ hai người tâm linh. Thật đẹp. Triệu Đô An trong lòng đống dưng nhảy ra một cái ý niệm như vậy, trước mắt nữ nhân này, thật giống như bị thần sắc đẹp chiếu cố, toàn thân trên dưới, nhất cử nhất động đều tràn ngập mị hoặc lòng người lực lượng. Nếu là phàm phu tục tử, không chút nghi ngờ, chỉ trong chớp nhoáng này, liền sẽ quỳ hắn dưới váy. Cho dù là thế gian tu sĩ, thì tâm thần phơi phới, theo bản năng mà thả lỏng cảnh giác, sinh ra muốn tới gần, âu yếm vuốt ve xúc động. Bất quá, loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, Triệu Đô An liền thành tỉnh lại. Cũng không phải là bởi vì hắn tâm trí làm sao cường đại, mà là bởi vì hắn luôn cảm thấy, nữ nhân trước mắt này đẹp thì đẹp, nhưng so với Trinh Bảo lại kém một mạng lớn. Nếu nói người này là phàm trần đỉnh cao nhất hoa khôi, kia Trinh Bảo chính là không màng thế sự tiên tử. Triệu Đô An trong lúc vô hình, sản sinh miễn dịch hiệu quả, về phần Thác Bạt Vi Trì, càng là hơn nội tâm không hề ba động, cảnh giác nói, chủ nhân, nàng tại mị hoặc ngươi. Ta biết Triệu Đô An nắm chặt chấn đao, lòng còn sợ hãi, trước cầm xuống lại nói. Vô hiệu. Lý Vô Thượng đạo nhìn thấy chủ tớ hai người dáng vẻ, cũng là sửng sốt một chút, nàng không ngờ rằng hai người này lại đối với mình pháp thuật có như thế cao khán tính. Nàng trong lòng trầm xuống, đôi chân dài nhanh chóng lui lại, nói, bắt giữ bọn hắn. Lý Vô Thượng đạo sau lưng, kia 20 tên thiên đạo các đạo nữ thuật sĩ đã là tâm thần chập chờn, như là nói gì nghe nấy khối lỗi, đồng thời bấm niệm pháp quyết thi pháp. Các nàng tu vi tuy chỉ là thần trương, nhưng sở tu toàn bộ là hải thần đường tắt, ở chỗ này chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại bị tập thể chụp vào cái bờ UFF. Chủ nhân cẩn thận. Thác Bạt Vi Chi áo choàng lướt qua một đạo tàn ảnh, người đã đánh giết ra ngoài, một quyền đánh bay một tên nữ thuật sĩ, sau đó quyền thứ hai. Nguyên bản lấy nàng tu vi, một quyền đủ để đem người đánh chết. Nhưng bởi vì bị hải thần áp chế, giờ phút này hai bên thế lực rãnh sâu bị bù vào, Thác Bạt Vi Chi một người đối chiến 20 tên thuật sĩ, lại rất nhanh bị kiềm chế, bị từng đạo dòng nước bao lấy, khó mà tránh thoát. Lý Vô Thượng đạo trong lòng thầm giận mình, bị áp chế lợi hại như thế, còn mạnh mẽ như vậy, cô gái này tỷ hoàn chỉnh trạng thái cao bao nhiêu tu vi? Ngu quốc khi nào xuất hiện cái này nhân vật? Mà liên tại nàng có hơi thất thần công phu, một vòng đao quang đã quay đầu lướt đến, Triệu Đô An một đao trừ ra, nói, yêu nữ trứng gà. Chương 666, tấn cấp nửa bước thiên nhân, thượng, chương 666, tấn cấp nửa bước thiên nhân, thượng, yêu nữ nhận lấy cái chết. Nương theo Triệu Đô An lôi ra một đạo tàn ảnh, cầm trong tay chấn đao vồ giết tới. Lý Vô Thượng đạo bích sắc đồng tử lóe lên, hai tay một trái một phải, chia ra từ đỉnh đầu rút ra hai con châm vàng, nắm ở lòng bàn tay. Chiếu nặng châm vàng rơi vào trong tay về sau, lại tại hô hấp ở giữa mở rộng, kéo dài là hai thanh màu vàng kim lưới dao. Ken. Triệu Đô An đánh xuống lưỡi đao lại giờ khắc này, bị trước mắt yêu nữ nâng lên tuyết trắng tay trắng nắm hai con cây châm dao nhau chống cự xuống dưới. Khí lực thật là lớn. Lý Vô Thượng đạo hô nhỏ một tiếng, thân làm thuật sĩ, trung vi tại vật lộn vương diện, lạc hậu vũ phu mấy cái thân vị, chỉ cảm thấy hai tay như bị điện giật một nửa, tê tê dại dại, hai chân đều có chút như nhũn ra, hai con to lớn châm vàng suýt nữa rời khỏi tay. Có chuyện gì vậy? Triệu Đô An đồng dạng đấy lòng thầm giận mình, theo lý thuyết, hắn một đao này khí lực không nên là cái này yêu nữ có thể chống đỡ được. Nhưng vì gì là, hắn lơi đao đánh xuống một khắc này, nội tâm hắn bên trong dâng lên mãnh liệt thương hương tiếc ngọc tâm trạng, giống như chính mình này là thủ tồi hoa cử động, vi phạm nội tâm chân thực ý chí đồng dạng. Bởi vậy, một đao này khí lực bị chính hắn tan mất 7-8 phần. Cái này yêu nữ thuật pháp có thể ảnh hưởng nội tâm của ta, không thể nhìn con mắt của nàng. Triệu Đô An nhanh chóng phản ứng lại, hắn nhắm mắt lại, bằng vào xem kỹ chỉ dẫn phương hướng, hai tay nâng đao, chân phải bước ra, bả vai một tiêu chuẩn khôn sơn kháo hướng phía yêu nữ đường cong duyên dáng cầm đánh tới. Lý Vô Thượng đạo phản ứng lại càng nhanh, ý thức được cận thân đánh không lại về sau, lập tức mượn lực nhẹ nhàng lui về phía sau, lụa mỏng ở dưới đôi chân dài đang 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 trên mặt cắt dấm ra từng cái dấu chân. Thật ác độc tay nam nhân. Lý Vô Thượng đạo hiểm lại càng hiểm, tránh đi đủ để đánh nát nàng tất cả xương hàm dưới một kích, trong tay hai con châm vàng đột nhiên của tay, hướng Triệu Đô An ném đi. Mà châm vàng thoát ly khống chế về sau, lại như có sinh mệnh bình thường, một trái một phải, dẫn dắt kim quang, hướng Triệu Đô An cắn giết quá khứ. Nhưng mà Triệu Đô An thế nhưng ngay cả phi kiếm cũng chống đỡ được, rất dễ dàng đem hai con cây châm đánh rơi. Đánh tan mặt ngoài bao trùm pháp lực khiến cho như sắt vụn một rơi xuống. Chợt, Triệu Đô An lạnh lùng nâng lên hai mắt, hốc mắt chỗ sâu có hư ảo hoa sen nở rộ, hoa sen trung ương, toàn thân trong suốt long nữ chậm rãi mở mắt ra. Giờ khắc này, long nữ ánh mắt cùng Lý Vô Thượng đạo mị nhãn va chạm. Lý Vô Thượng đạo cùng long nữ gần như đồng thời hoảng hốt dưới, hai bên lại đều không thể đem đối phương dung chuyển tại đây chàng thần linh ở giữa trong quyết đấu, hai bên đánh ngang. Có thể Triệu Đô An lại thừa cơ mấy bước vọt tới trước mặt, một lên gối, tại Lý Vô Thượng đạo thống khổ tiếng ai minh bên trong, đem cái này thần bí nữ thuật sĩ ngửa mặt lật tung, cũng cơi tại trên mặt đất. Chợt, lạnh băng lưới đao chống đỡ nàng tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Triệu Đô An lạnh lùng nói, để ngươi người dừng tay, bằng không giết ngươi. Lý Vô Thượng đạo cái chán thấm ra mồ hôi mịn, không nói một lời, những kia cùng thác bạt vì chi dây dưa hải thần những thuật sĩ cũng đã kinh hoàng, làm bộ muốn vọt qua đến, đoạt lại các nàng đại vương. Thác bạt vì chi thấy thế, siết chặt song quyền, vận sức chờ phát động. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mọi người hậu phương, gần đây một chiếc thuyền đắm bên trên, kim giản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, khiêng một con to lớn, cổng kềnh túi vải, đứng lên. Thiếu nữ thần quan thấy cảnh này, kinh ngạc há hốc miệng ra, trong tay túi rơi trên mặt đất, kêu lên một tiếng, Tam sư tỷ. Lý Vô Thượng đạo nghe được âm thanh, thì run lên, trong đôi mắt quần quận đồng lục màu sắc phi tốc đuôi tán, kim giản. Một lát sau, to lớn cây san hô lâm trên đất trống, ngưng chém giết hai bên mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương, nói đúng ra, là nhìn yêu nữ cùng kim giản ôm chuyện. Do đó, nữ nhân này là sư tỷ của ngươi, Trương Thiên sư tam đệ tử. Triệu Đô An không nói nhìn về phía Kim Giản, dường như tại xác nhận. Kim Giản quay đầu trở lại, nghiêm túc gật đầu, nàng nắm yêu nữ tay, đúng vậy đấy. Đầu đội châm vàng, sắc khí tràn đầy nữ nhân này lại thì nhìn qua, trong mắt đựng đầy dị sắc, khỏe miệng nàng nhếch lên, chủ động cười nói, Lý Vô Thượng đạo, kính đã lâu Triệu sứ quân đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tuấn tú lịch sự đấy. Lý Vô Thượng đạo, đây là tên gì, cùng họ Công Thâu Thiên Nguyên có liều mạng. Triệu Đô An trong lòng trầm biếm, cũng là có chút bất đắc dĩ, tuy biết hiểu tên này thần quan tại Đông Hải, lại không nghĩ rằng lại nơi này gặp nhau. Hắn ra vẻ lãnh đạm gật đầu một cái, bản quan thì thường nghe thiên sư nhắc tới ngươi. Lý Vô Thượng đạo sững sờ, tiếp theo che miệng nhỏ nhắn xinh xắn lên, cười đến run rẩy cả người, ha ha, lao già hõm hẹm kia cũng sẽ không chủ động nhắc tới ta, ta trong thiên sư phủ lúc cũng không thiếu bị lao đầu tử mắng có tổn thương phong hóa, cũng là vội vàng địa đuổi ta ra đây lịch luyện, ha ha, có thể nô gia tu mỹ thần đi tại ở đâu đều bị người hâm mộ, lại có biện pháp gì đâu. Hàng triệu là dân cơ bạc, cái này Lý Vô Thượng đạo thì rất giống cái nữ lưu manh, chẳng thể trách hai cái này thần quan bị đuổi xa xa, rất ít lộ diện, thiên sư phụ sỉ nhục thuộc về là. Triệu Đô An tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nay lại, giải trừ hiểu lầm về sau, kia hai mươi mấy tên hải thần thuật sĩ cũng đều vừa cảnh giác, lại hiếu kỳ đánh giá Triệu Đô An. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Triệu sứ quân cũng là như sấm bên tai. Sư tỷ, nghe nói thiên đạo ra cái ma đầu phải ngươi hay không? Kim Giản nhìn thấy người quen, có chút vui vẻ, tò mò hỏi. Lý Vô Thượng đạo cười cười, nắm cả thiếu nữ thon gầy bà bay, ôn nhu nói, ma đầu sao? Đều là thiên đạo đám kia thuật sĩ chửi với tôi, ta chỉ là đến Đông Hải dạo chơi, tại các tòa đảo thượng ngắm cảnh, tìm người nói chuyện tâm tình, kết quả một ít bản địa tỷ bội chủ động đi theo ta thôi. Lại không nghĩ, bị ngày đó nguyên đạo chủ, thanh mục trưởng lão cái gì nói xấu, lại vẫn tuyên bố muốn săn giết ta, bất đắc dĩ, đành phải trốn. Nói xong, nàng lại hừ một tiếng, tức giận bất bình nói, bọn tỷ bội sinh mà là người, đi ở ứng theo bản tâm, sao liền thành ngày đó nguyên đạo chủ đám người tài sản hay sao? Ngay cả đi theo ai cũng không cách nào quyết định. Lời này vừa nói ra, kia hai mươi mấy tên thuật sĩ gà con mổ tóc gật đầu, cùng chung mối thù lên, lớn tiếng khiển trách thập trưởng lão bá đạo vô tình. Triệu Đô An im lặng, trong lòng tự đủ ngươi xác định các nàng là chủ động đi theo, mà không phải ngươi dùng mị hoặc thuật pháp dụ dỗ. Hắn khe khẽ thở dài, cũng lười quan tâm những chuyện này, ngược lại nghiêm túc nói, kia vì sao các ngươi xuất hiện ở đây? Lý Vô Thượng đạo lại không lập tức trả lời, con mắt đi lòng vòng, si ngốc cười nói, sứ quân tựa như tại thẩm vấn phạm nhân đâu, sứ quân còn chưa nói, sao lại tới đây Đông Hải? Còn mang theo Kim Giản. Kim Giản người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nói, sư tôn cũng tới, cùng nhau đến thi hành nhiệm vụ. Lý Vô Thượng đạo sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, cắt làn mắt to trừng lớn, giọng nói thì cất cao mấy phần, sư tôn cũng tới. Nàng đột nhiên tiểu hữu điểm tâm hư lên, dường như cái tại bên ngoài làm sảng làm bậy Tang Bưu biết được trong nhà chủ nhân đến tập. Triệu Đô An thở dài, giơ tay chỉ đầu ngón tay đỉnh, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, thiên sư giờ phút này đang trên mặt biển, cùng Vũ Tiên Khôi chém giết, hải thần chú ý cũng nên ở bên kia. Chúng ta chui vào tịch hải, có mục đích khác. Vũ Tiên Khôi cũng tới. Thiên nhân chém giết. Cái này, Lý Vô Thượng đạo sắc mặt cuối cùng ngưng trọng lên. Nàng thu liễm trêu chọc, phong tao, nhíu mày, nhìn tới đích thật là xảy ra đại sự. Kỳ thực ta cũng không thể so với sứ quân biết được càng nhiều, tới sớm hơn bao nhiêu. Hai ngày trước, ta phải ve sầu tiên đảo các trưởng lão muốn liên thủ săn giết ta, liền tạm thời lẩn trốn đi, bởi vì hải vực phong tỏa, ta liền dứt khoát muốn trốn tránh đến tịch hải, đến một dưới đĩa đèn thì tối. Ha ha, chỉ là ẩn nút sao? Chương 666, tấn cấp nửa bước thiên nhân, thượng 2, chương 666, tấn cấp nửa bước thiên nhân, thượng 2, chỉ sợ cũng chạy tịch hải bên trong bảo vật tới đi. Triệu Đô An thì không ngừng phá nàng. Lý Vô Thượng đạo tiếp tục nói, có thể hôm nay vào tịch hải về sau, lại bất ngờ đi tới này thần bí không gian, trước kia ta cũng nhiều lần tới qua tịch hải, đều không phải là như vậy. Chúng ta hết sức ngạc nhiên, cho nên mới từ nơi này phương hướng một đường thăm dò, kết quả là chú ý tới các ngươi bên này có động tĩnh, chúng ta liền sang đây xem tình huống, tiếp lấy chính là chúng ta hai bên hiểu lầm. Nàng chỉ cái phương hướng. Lộ tuyến cùng Triệu Đô An đám người lên đảo vị trí có chút ít khác nhau. Triệu Đô An gật đầu một cái, tiếp nhận rồi cái này lý do thoái thác, nói, tất nhiên mới là hiểu lầm, liền bỏ qua không để cập tới, may mắn hai bên cũng không có người thương vong. Bây giờ thời gian cấp bách, ta chuẩn bị đi chỗ đó Long Hải chỗ, tìm vòi hư thực. Lý Vô Thượng đạo gật đầu, ta cũng có ý tiến về. Ân. Nàng vừa đối với đảo này tò mò, cũng nghĩ biết được Triệu Đô An một đoàn người mục đích đến tột cùng là cái gì. Lời nói ra, một đoàn người dứt khoát cùng nhau hướng phía hải cốt đi tới. Triệu Đô An này lại mới nhìn hướng về phía Kim Giản, tức giận nói, ngươi vừa nãy chạy đi đâu rồi? Như Kim Giản không đi, vừa nãy thì không đánh được, suýt nữa ủ thành tai họa. Kim Giản cũng biết chính mình có chút đối lý, tránh đi hắn nhìn gần tầm mắt, trầm mặc hai tay kéo lấy kia cổng cảnh túi vải túi lầu đi. Tháp Bạt Vi Chi đi tới, giọng nói bình tĩnh, chủ nhân, ta nhìn thấy trong túi đều là nhặt được ngọc trai, vàng bạc châu báu. Quả nhiên. Triệu Đô An muốn đỡ chán, hắn thì đoán được, Kim Giản là thấy tiền sáng mắt, đi từng chiếc thuyền đắm bên trong tìm kiếm tài bảo. Lúc này, mọi người đồng thời cảm ứng được giữa thiên địa áp lực vô hình lần nữa gia tăng. Hòn đảo phụ cận mặt biển thì càng thêm mãnh liệt. Chuyện này ý nghĩa là, trên mặt biển chém giết chỉ sợ tiến nhập gay cấn. Triệu Đô An bước chân tăng tốc, không bao lâu, một đoàn người xuyên qua rừng san hô, bò lên trên ngọn núi kia sườn núi, trước mắt cuối cùng bảy biển ra ngàn năm trước chết đi kia cự long hải cốt toàn bộ bộ dáng. Thân thể chừng mấy chục trượng trắng bệnh hải cốt, vì một nằm sấp tư thế, vốn tại triền núi đỉnh. Phần đuôi dọc theo triền núi độ cong xuống dưới, thần long đầu rồng thì khoác lên sườn núi đỉnh, hốc mắt bảy biển ra to lớn chỗ trống. Tất cả long cốt mặt ngoài không có bất kỳ cái gì lân phiến, huyết nục, thậm chí ngay cả khung xương cũng có gần một nửa chôn ở trong đất bùn, cùng trên núi đã hợp thành một thể, hoặc là dùng cang hình tượng miêu tả, này long hài dường như là trồng ở này trên sườn núi đồng dạng. Lý Vô Thượng đạo ngửa đầu nhìn qua này cổ lao thần bí sinh mệnh, lẩm bẩm nói nhỏ: "Các ngươi nhìn xem." Đột nhiên, Kim Giản giơ ngón tay lên, chỉ hướng vị trí lão đại, chỉ thấy tại bên trong xương sọ, mơ hồ sinh trưởng một gốc tỏa ra nhàn nhạt vi quang thực vật. Là long thần thảo. Một tên thuật sĩ mở miệng, nói ra lai lịch: "Là cái này thánh dược chữa thương." Mọi người khẽ giật mình, nhưng mà lại không người đi ngắt lấy, mà là cũng đồng loạt nhìn về phía Triệu Đô An. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người hiểu rõ, này Long Thần Thảo thuộc về xác nhận thực lực mạnh nhất Triệu Sứ Quân. Có thể giờ phút này, Triệu Đô An lại căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn gốc kia thực vật, mà là vẻ mặt hốt hoảng, chằm chằm vào này khổng lồ hải cốt. Hán khí hải bên trong, Long Phách dường như đã thức tỉnh, bên hai hắn, càng là hơn tiếng vọng lên từng đợt hư hào tiếng sóng biển. Phản phất có một ý chí tại chỉ dẫn trong hắn. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Triệu Đô An cất bước, trực tiếp hướng hải cốt đi tới. Cùng lúc đó, hán khí hải bên trong đột nhiên thoát ra một cái hư ảo thần long. A, là long, trên người hắn có đầu long. Những vật sĩ kinh hô lên, mắt thấy kia long phách quấn quanh ở Triệu Đô An quanh người, lại lần theo to lớn hải cốt bay múa, cuối cùng lại đột nhiên một đầu đầm trở về Triệu Đô An trong bụng, biến mất không thấy gì nữa. Triệu Đô An cất bước đi vào hải cốt to lớn trong lồng ngực, đột nhiên quay người mặt hướng mọi người, khoanh chân ngồi tính tọa, nói ra, ta muốn bê quan một hồi, tháp bạn Kim Giản làm hộ pháp cho ta. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, giống như chìm vào giấc ngủ. Này, mọi người khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, chỉ có Thác Bạt Vi Chi dẫn đầu đi ra phía trước, quay người mặt hướng mọi người, mặt không biểu tình bày ra bảo tiêu tư thế. Kim Giản này lại cũng là để lớn lao ý chí, đem tầm mắt tòng long thần thảo thượng thu hồi, chăm chú nắm chặt pháp trượng, đồng dạng tiến lên, chuẩn bị hộ pháp. Lý Vô Thượng đạo im lặng nói, hai ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Ta mặc dù cùng hắn đánh một hồi, nhưng cũng là hiểu lầm. Huống chi bây giờ sư tôn ngay tại bên ngoài, ta còn có thể quấy rầy hắn sao? Nói đến, nơi này chỉ chúng ta chút người này, cũng không có người sẽ quấy rầy hắn.
A.
Thác Bạt Vi Chi đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua cao ngất cây rừng, nhìn về phía mặt biển, có người đến rồi. Hải đảo phụ cận, sóng lớn trên mặt biển.
Ầm.
Một đoàn sóng biển oanh tạc. Tóc, lông mày đều bày biện ra màu xanh dương tiên nguyên đảo chủ vọt ra khỏi mặt nước, lướt sóng sừng sững giữa không trung, kinh ngạc nhìn vùng biển bí ẩn này. Đúng lúc này, phía sau hắn một đạo, lại một đường thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Trọn vẹn 9 tên trưởng lão, đều là vừa mừng vừa sợ, nơi này là địa phương nào? Lẽ nào truyền thuyết là có thật? Hải thân nổi giận thời khắc, tính hải bên trong sẽ có ẩn độn tại Trần Thế Tiên Sơn mở ra thông hướng phàm tục cửa lớn. Đông Hải bên trên truyền thuyết rất nhiều, thực tế cùng Tiên Sơn có liên quan càng là hơn không biết có bao nhiêu. Không thích hợp. Thiên Nguyên đảo chủ dẫn đầu bình tĩnh lại, nói, chỉ sợ năm nay hải thần dị thường, tấm kia diễn một, Vũ Tiên khôi đến, cũng không phải là vì thần Long Thảo. Khuỷu tay vác lấy giỏ trúc phụ nhân giật mình nói, ngươi là nói, mục đích của bọn hắn là nơi này. Ngư dân ăn mặc trung niên nhân thì ngưng trọng nói, cái đó Triệu Đồ An xông vào tịch hải, chỉ sợ là vì bước vào nơi này. Chư vị, bất kể những người ngoài này mục đích là cái gì, nhưng nơi này là địa bàn của chúng ta, tuyệt đối không thể khiến cái này ngoại nhân lung tung giày vò. Bằng không, một sáng ủ ra đại họa, bọn hắn đi rồi, chúng ta lại muốn lưu lại gánh chịu hậu quả. Còn lại trưởng lão cũng đều gật đầu, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi tâm tư khác biệt, càng có người nhìn về phía kia hòn đảo, trong mắt sinh ra mong mỏi mãnh liệt cùng tham lam. Không có do dự, 9 tên trưởng lão nhanh chóng lên đảo, cũng nhanh chóng tiếp cận hòn đảo trung ương. Ở cái địa phương này, thân làm hải thần tu sĩ bọn hắn dường như không có nhận được áp chế. Rất nhanh, 9 người xông ra rừng san hô, đã tới Long Hải chỗ gò núi dưới, trông thấy như lâm đại địch một đám nữ tử. A, là cái đó ma đầu. Một tên trưởng lão chỉ vào Lý Vô Thượng đạo hô, quả nhiên cùng nàng liên quan đến. Thiên Nguyên đạo chuột thì chầm chậm vào sơn núi đỉnh, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tuấn lãng thanh niên, trong lòng không hiểu dâng lên bất an mãnh liệt, không tốt, bọn hắn chỉ sợ muốn đánh cắp thần linh bảo vật, ngăn cản bọn hắn. Lý Vô Thượng đạo nhìn 9 tên khí thế hung hung trưởng lão, gò má cũng tại co quắp, quay đầu tức giận chầm chậm vào Triệu Đô An, ngươi ngủ được thật là đúng lúc. Hôm nay phần 1 canh 14K, còn thiếu 4000 chữ chương 667, tấn cấp nửa bước tiên nhân, hạ, chương 667, tấn cấp nửa bước tiên nhân, hạ, thế cục một chút trở nên hung hiểm lên. Lý Vô Thượng đạo bích sắc con ngươi chằm chằm vào ngủ say Triệu Đô An, răng cắn chặt, rất muốn hỏi một câu, ngươi có phải hay không cố ý? Vừa nói muốn hộ pháp, địch nhân liền đến, trùng hợp khiến người ta kinh ngạc. Chẳng qua lúc này nghiêm chỉnh không có đường lui, nàng mặc dù không có bảo hộ Triệu Đô An nghĩa vụ, nhưng tiếc là không làm gì được nhiệm vụ lần này chính là sư tôn tự mình dẫn đội, Lý Vô Thượng đạo có thể không để ý tới Triệu Đô An chết sống, nhưng không thể bước xuống kim giàn chạy. Tăng người ta. Trong lòng thở dài, nàng giơ lên sáng rỡ nụ cười, nhìn về phía đâm đầu đi tới 9 tên trưởng lão, chư vị tiên trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Ma đầu. Thiên Nguyên đảo chủ sắc mặt lạnh băng, khoát tay, lòng bàn tay hư nắm, một thanh màu xanh thẳm băng đao liền nắm ở lòng bàn tay, hắn ánh mắt u lãnh mà nhìn chằm chằm vào mấy cái nữ tử, lại nhìn về phía Triệu Đô An, giống như đã hiểu cái gì, nguyên lai các ngươi đều là cùng một bọn. Nói, đến tột cùng đến ta Thiên đảo muốn làm gì? Ai cùng hắn là cùng một bọn? Lý Vô Thượng đạo suýt nữa ngất đi. Mang theo giỏ chúc phụ nhân thì hận hận chằm chằm vào kia 20 mấy danh nữ thuật sĩ, cam tức nói, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau mau ra tay, đem ma đầu kia cầm xuống. Nhưng mà cái kia danh nghĩa thượng bị buộc đi nhưng thuật sĩ lại không lên tiếng vì trầm mặc đối kháng. Ha ha, Lý Vô Thượng đạo nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt lưu chuyển, vị đại thẩm này nhưng chớ có nói lung tung, cái gì ma đầu, ta chỉ là cùng các nàng nói chuyện ăn ý, thành chị em tốt mà thôi, ta ý muốn cùng chư vị giao hảo, không làm gì được biết có thế nào hiểu lầm mới đối với ta kêu đánh kêu giết. Ngư dân bộ dáng trưởng lão đã cởi xuống bên hông rách dưới lưới đánh cá, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị chớ có cùng ma đầu kia nói nhảm, nàng chỉ sợ đang trì hoãn thời gian, trước tạm đem mấy người kia bắt giữ, lại làm ngắt lời. Mấy người còn lại trong mắt nhất thời do dự, bọn hắn không người nào nguyện ý cùng ngu quốc hoàng phu mặt, không dám tiếp nhận tương lai nữ đế lửa giận. Thiên Nguyên đảo chủ căm tức thúc giục, cùng nhau độc thủ. Các ngươi cho rằng chúng ta còn có đường lui sao? Nghĩ đến phía trên Vũ Tiên Khôi cùng Trương Diễn nhất chém giết, đáy lòng của mọi người thở dài một tiếng, một cỗ bành trướng pháp lực chấn động lên. Lý Vô Thượng đạo thấy thế thầm nghĩ trong lòng không tốt, đối phương nhiều người, bên mình những tiên nữ thuật sĩ nhiều nhất kháng trụ 2 tên trưởng lão. Cái đó da đen nữ uy mạnh, lại bị áp chế lợi hại. Nàng thở dài, đột nhiên lần nữa từ đỉnh đầu rút ra một cái chấm vàng. Đột nhiên phá vỡ lòng bàn tay, tiếp theo giọt giọt máu tươi đột nhiên bay về phía bên người mấy người. Cùng lúc đó, sắc mặt nàng nhanh chóng trở nên tái nhợt, máu của ta có thể nhất thời để các ngươi mị lực tăng lên, từ đó suy yếu đối phương sát ý. Ta cũng không sao am hiểu chém giết, chỉ có thể hết sức khẽ chống đỡ. Nàng mới nói một nửa, liền thấy Thác Bạt Vi Chi đã là mặt không biểu tình, như đạn pháo gào thét mà ra, thẳng đến Thiên Nguyên đảo chủ mà đi, gần chủ nhân một bước người, chết. Kim Giản cũng đem pháp trượng đâm vào mặt đất, từng vòng ánh trăng nổ nạo lên. 20 mấy tên bị mị hoặc thuật sĩ thì cùng chung mối thù, hướng về đồng bào phát động công kích. Chỉ một thoáng, hai bên lâm vào trong loạn chiến. Hốt hoảng ở giữa, Triệu Đô An giống như đi tại một vùng biển trong sương mù, bốn phía một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy bất kỳ cảnh vật gì, cũng nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Nơi này là chỗ nào? Có chút cùng loại quan tưởng lúc cảm giác. Triệu Đô An cảnh giác bốn phía nhìn qua. Vừa rồi Long Phách trở về sau, hắn rõ ràng cảm giác được một cô mãnh liệt triệu hoán, mí mắt đánh nhau, như là mấy cái ngày đêm chưa từng chìm vào giấc ngủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, suy đoán của ta là đúng, Long Phách quả thực cùng cô hài cốt này liên quan đến. Có thể chìa khóa chính là ở đây. Triệu Đô An lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nghe được tiếng gió vù vù, hắn lần theo tiếng gió nơi phát ra phương hướng tiến lên. Một hồi lâu, hải sương mù đột nhiên tản ra, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đang đứng tại một tòa hoang vu hòn đảo bên trên. Trước phương là một bộ to lớn long hài cốt, chỉ là này hài cốt cũng không phải như hóa thạch chết đi bất động, mà là lại không trung bơi lượn qua. Đúng vậy, một đầu chỉ còn lại hài cốt thần long quanh quẩn trên không trung, giống như còn sống sót đồng dạng. Cái gọi là bầu trời cũng không hoàn toàn nhưng là bầu trời, càng giống là xanh thẳm nước biển. Long hài cốt trừ lúc hội đẩy ra từng vòng gợn sóng cùng nếp vốn. Mà ở trên đồi núi, một khoác lên long bảo nam nhân chính phụ tay, ngửa đầu nhìn qua thần long chập chờn. Lão, lão tử. Triệu Đô An run lên, bước nhanh đi qua, thấy rõ khuôn mặt nam nhân, hắn lấy làm kinh hãi, bởi vì cái này khoác lên rộng rãi long bảo, chân đạp ô kim dày lao nam nhân, rõ ràng là đại ngu thái tổ. Chỉ là hắn tuổi tác kém xa vũ thần đồ trung nhân nhẹ, dù là võ đạo cường giả tu vi, làm hắn bề ngoài xa so với số tuổi thật sự muốn tới trẻ tuổi. Nhưng này trên mặt tang thương lại dù thế nào thì không che giấu được. Lão tử nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hắn một cái, nhưng tầm mắt lại giống như xuyên thấu qua hắn thân thể, nhìn về phía càng xa xôi, người đã đến. Triệu Đô An tim đập rộn lên, nhưng bởi vì có vũ thần đồ bên trong trải nghiệm, hắn không có tùy tiện đem trước mắt lao tử xem như chân nhân, mà là trầm ngâm dưới, thử dò xét nói, ăn nho không nôn vào nho. Lao tử nói mà không có biểu cảm gì, ngươi có biết làm sao tu thành vũ thần? Được rồi, lại là người cơ. Triệu Đô An tở dài, lười nhắc tiếp tra. Quả nhiên, lão tử căn bản cũng không đợi hắn trả lời, liền phối hợp nói ra, thần linh sinh ra, căn cứ vào mấy trăm năm kéo dài không ngừng tín ngưỡng, mà người lại rất khó làm đến. Vừa bởi vì vũ phu tuổi thọ cực hạn, nhiều nhất chẳng qua 200 năm, thì bởi vì chúng sinh khó mà đối người có chỗ thờ phụng, cho dù là đế vương vị trí, thu được thờ phụng thì kém xa thần linh. Đột nhiên, hắn đưa tay, chỉ hướng trên bầu trời bay múa xoay quanh hải cốt, nói, nhưng nó là ngoại lệ. Lao tử nói, yêu long số tuổi thọ mấy trăm năm, lại một khi hiển lộ trong nhân thế, liền bị vô số dân chúng kính sợ, tự phát cung phụng, cái gọi là long thần là được. Nó tồn tại mang ý nghĩa, sinh linh quả thực có thể được cung phụng mà làm thần. Triệu Đô An giật mình, lời này lượng tin tức không nhỏ, hắn lẩm bẩm nói, lẽ nào 1000 năm trước Khải Quốc sở di đến săn giết đầu này long, chính là vì thăm dò thần linh bí mật. Nhưng dường như cũng không thành công, mới có phía sau đại tịch bát kế hoạch. Lao tử tiếp tục nói, ta vào Khải Quốc hoàng cung lúc, tự phế khư bên trong tìm được tương quan manh mối tới đây. Không nghĩ, vũ thần luyện thành chi pháp có thể tiến thêm một bước. Đang khi nói chuyện, Triệu Đô An kinh ngạc nhìn thấy Lao tử trong khí hải xông ra một đoàn bảng bạc khí cơ kia mơ hồ bảy biện ra một tiểu nhân hình thái, làm hắn không hiểu nghĩ tới Nguyên Anh cái này thiết lập. Nguyên Anh tiểu nhân tán loạn là hóa thành vô số đạo quang xông vào kia long hải cốt trong. Tiếp theo, long hải giống như y mắng gầm thét dưới, một đạo màu vàng kim long phách bị phun ra, trực tiếp ngập vào lao tử ấn đường. Mà mất đi cuối cùng một tia linh vận cự long hải cốt, thì ầm vang rơi xuống, hung hăng đập vào trên đồi núi, một nửa thân thể lâm vào trong đất bùn. Chết để chết đi. Chật, lao tử thì quay người, từng bước một biến mất, chỉ còn lại Triệu Đô An sững sờ đứng tại chỗ, có chỗ hiểu ra, do đó, nơi này mới là long phách thật sự sinh ra chỗ. Cùng lúc đó, trong hiện thực, Triệu Đô An khoanh chân ngồi tĩnh tọa đồng thời, đỉnh đầu hắn cái kia khổng lồ long hải cốt đông nhiên nở rộ hào quang, kia xương khô giấy lên hư ảo tái nhợt hỏa diễm, sau đó ngọn lửa kia điên cuồng địa rót vào Triệu Đô An ấn đường, liên phản phất một ít rất nhiều năm trước đã từng phong ấn tại này hải cốt trong thứ gì đó bị long phách giải tỏa, nơi này khắc trở về. Đồng thời cùng với nó nương theo, Triệu Đô An khí tức trên thân cũng không ngừng kéo lên, lại kéo lên. Hắn đã trải qua cùng Tĩnh Vương đánh một trận về sau, đạt đến thế gian viên mãn cảnh giới, lần nữa không giảng đạo lý địa hát vang tiến mạnh. Ầm, Lý Vô Thượng đạo bị đối diện một thô to thủy pháo vang bay rất ra ngoài, cả người chật vật đâm vào trên sườn núi, máu tươi nổ ra. Trên tay cây châm thì rớt xuống, nàng không còn có mị hoặc khí chất, tóc mai tán loạn, quần áo đều đừng xé rách mấy đạo lỗ hổng, lộ ra trắng bóng da thịt. Chương 667, tấn cấp nửa bước thiên nhân, hạ 2, chương 667, tấn cấp nửa bước thiên nhân, hạ 2, ẩm. Lại là một cái to lớn thủy pháo vang ra, kim giản a nha một tiếng, cũng tại không trùng quần quần lấy nga đến, bị Lý Vô Thượng đạo đưa tay ôm lấy, hai cái thần quan nện ở cùng nhau. Giờ phút này, kia hai mươi mấy tên thuật sĩ cũng đều sớm đã thua trận, là đại giới cũng có mấy tên trưởng lão bị thương kết cục, nhưng mà cuối cùng là quả bất địch chúng, chỉ còn lại Thác Bạt Vi Chi một người vẫn đau khổ chèo chống. Da đen nữ tế ti cường đại pháp kháng miễn dịch đám này thuật sĩ tuyệt đại bộ phận thuật pháp, nhưng hải thần những thuật sĩ rất nhanh tỉnh ngộ lại, bắt đầu điều khiển hòn đảo bên ngoài nước biển đến, nương tụ thành thủy pháo không ngừng mà hoành kích đến. Thác Bạt Vi Chi dù là đỉnh phong lúc đối mặt như vậy nhiều thế gian thuật sĩ liên thủ vây công, cũng muốn vô dụng lực, huống chi bây giờ nương theo lại một phát thủy pháo hoành đến, Thác Bạt Vi Chi thì phun ra một khối nhỏ máu tươi bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào Triệu Đô An cách đó không xa. Thử, đánh a, không phải rất biết đánh nhau sao? Thiên Nguyên đảo chủ phiêu phủ ở giữa không trung, dưới chân là sóng lớn sóng biển, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, cười lạnh thành tiếng. Giờ phút này, còn lại mấy tên trưởng lão cũng đều phiêu phủ ở trên nước. Tại chín người liên thủ phía dưới, hòn đảo bên ngoài nước biển đã không hợp với lẽ thường phương thức, phun lên hòn đảo, dễ như trở bàn tay nuốt sống tất cả hòn đảo tuyệt đại bộ phận khu vực, chỉ còn lại Long Hải cái này khối nhỏ trên mặt biển. Rất có một bộ dìm nước kim sơn tự tư thế. Thiên Nguyên, ngươi nhìn xem, hình như có điểm gì là lạ. Lúc này, bên cạnh phụ nhân sắc mặt không tốt địa chỉ vào Triệu Đô An, nói đúng ra là kia không ngừng thôn vệ nhìn hải cốt hỏa diễm hiện tượng. Lúc này mọi người mới phát giác được nguy hiểm, mặc dù xem không hiểu một màn trước mắt, nhưng Triệu Đô An trên người lộ ra khí tức, đã làm bọn hắn kinh hồn tăng đảm. Mau đánh đoạn hắn, ta có dự cảm, chờ hắn tỉnh lại chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Ngư dân không có do dự, đem trong tay một cây xiên cá hung mãnh địa ném mạnh ra ngoài. Tháp Bạt Vi Chi quỳ trên mặt đất, thấy thế trong con mắt đen nhánh sền sệt ô quang phun trào, muốn vồ giết tới, có thể đã tận lực nàng chậm đi một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc bén xiên cá hướng Triệu Đô An đâm tới. Tam nữ không khỏi khẩn trương, không ngay tại lúc này, khoanh chân ngồi tính toán Triệu Đô An bỗng nhiên nâng lên một tay, ầm một chút nắm lấy dường như muốn đâm vào ấn đường xiên cá. Ngọn lửa màu trắng chạy xuôi đến, nháy mắt công phu, đem cái kia xiên cá hòa tan thành một bãi nước ép. Triệu Đô An đông dưng mở mắt ra, trong con mắt hắn có ngọn lửa màu vàng như điện tương chạy xuôi, khuôn mặt thì vỡ ra mấy đạo vết nước, lại nhanh chóng khép lại. Bang! Cùng lúc đó, một đạo tựa như cái gì gông xiềng phá toái âm thanh, theo hắn thân thể trong truyền ra. Không tốt, chạy ngay đi. Thiên Nguyên đạo chủ thấy thế, phản ứng đầu tiên, quát to một tiếng, sắc mặt đổi biến, quay người thì hướng biển bên trong bỏ chạy, cố gắng đào tẩu. Mà còn lại trưởng lão chậm một chút vẫn chậm một nhịp, kinh ngạc nhìn trông thấy Triệu Đô An chậm rãi đứng lên, hắn duỗi lưng một cái, trong mắt kim quang từng chút một dập tắt, khổng lồ long cốt bên trên cuối cùng một sợi hỏa diễm thì chui vào mi tâm của hắn. Triệu Đô An trong mắt lướt qua một vệt ánh sáng sáng, hắn đầu tiên là nghi ngờ nhìn một phía, sau đó thời gian nháy mắt, liền đã hiểu tất cả. Sắc mặt hắn hờ hững, mặt không biểu tình nhìn về phía mấy tên trưởng lão, trong miệng thốt ra hai chữ, muốn chết. Vâng. Sau một khắc, Triệu Đô An thân thể đống nhiên lôi ra một đạo tàn ảnh, thời gian mấy mắt, đã xuất hiện ở còn sót lại 8 tên trưởng lão trung ương. Mà trong tay hắn chân đao, thì mũi đao hướng phía mặt biển nghiêng, máu tươi đang từ trên lưới đao chảy xuôi xuống dưới. Trung quanh 8 tên trưởng lão ngạc nhiên che cái cổ, cảm nhận được bị chặt đứt giữa yết hầu không ngừng phun ra máu tươi, bọn hắn cuối cùng cảm nhận được sợ hãi, muốn nói cái gì, cũng đã muộn. Không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh. Tám quả đầu người rơi vào mặt biển, ném ra bắt đám bọt nước. A, xa xa, trốn chạy bên trong quay đầu hướng về sau nhìn tới Thiên Nguyên đảo chủ thấy cảnh này, vong hồn đại mạo. Giờ khắc này, hắn ở đâu vẫn không rõ. Một chữ đột nhiên nhảy ra ngoài, nửa bước thiên nhân. Hơn nữa là không chút nào bị hải thân áp chế, thậm chí nhận lấy tăng phúc nửa bước thiên nhân. Ngay tại vừa rồi một khắc này, Triệu Đô An căng đức đục thể công xiềng, bước ra mấu chốt một bước, bước vào vũ phu nửa bước thiên nhân cảnh giới. Đi. Triệu Đô An lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong tay chấn đao đột nhiên ném ra ngoài. Thiên Nguyên đảo chủ cố gắng chống cự, nhưng mà chẳng biết tại sao, pháp thuật của hắn lại bị áp chế mảy may không nổi lên được bọt nước. Như là phàm nhân bình thường, trơ mắt nhìn chấn đao đâm xuyên qua trái tim của mình, cảm thụ lấy sức sống nhanh chóng sói mòn, Thiên Nguyên đảo chủ ngẩng đầu, mở mịt nhìn về phía Triệu Đô An, là vì sao? Triệu Đô An đem lòng bàn tay xoay tròn huyền quy ấn thu hồi trong tay áo, tay kia năm ngón tay mở ra một chảo, chấn đao vụ vụ rung động, xoắn nát Thiên Nguyên đảo chủ một điểm cuối cùng sức sống về sau, nhẹ cấm địa bay trở về. Mấy hơi thở công phu, 9 tên trưởng lão bị Triệu Đô An một người giết sạch. Giao giao mà mất đi thuật pháp duy trì nước biển, thì bắt đầu nhanh chóng rút đi. Chủ nhân. Tháp Bạt Vi Chi kinh ngạc nhìn qua phía trước bóng lưng, cẩn thận từng ly từng tí kêu gọi. Triệu Đô An quay người lại, nhìn về phía nàng, cùng với đỡ lấy đứng lên Kim Giản cùng Lý Vô Thượng đạo đám người, hắn lộ ra nụ cười, ôn thanh nói, ta không sao, các ngươi khổ cực, tiếp xuống không cần các ngươi đạo thủ. Nơi này vô cùng an toàn, các ngươi trước tiên có thể tránh một hồi, ta trước ra ngoài giết người. Quẳng xuống những lời này, Triệu Đô An cũng không đợi mấy người trở về đáp, liền thả người để đao bật lên, đâm đầu thẳng vào mặt biển. Chỉ để lại một đám nữ nhân ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua trên mặt biển trôi nổi thi thể, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Lý Vô Thượng đạo lẩm bẩm nói nhỏ, hắn mới là ma đầu đi. Trên mặt biển, cuồn phong gào thét, sóng biển cuồn dại. Trên bầu trời nước mưa rơi xuống, lôi đình ẩn hiện. Hải trong sương mù, một chiếc thuyền chỉ run lẩy bẩy, thuyền bong thuyền, Tế Nguyệt, Thủy Bối, Hồng San đảo chủ đám người sắc mặt trắng bệch nhìn qua bầu trời. Không trung, Trương Diễn Nhất cùng Vũ Tiên Khôi lại một lần giao thủ, đem lẫn nhau đánh lui sau. Lão tiên sư cười ha ha, Vũ Tiên Khôi, muốn giữ lại bản đạo, ngươi điểm ấy bản lĩnh còn chưa đủ. Vũ Tiên Khôi cụt một tay tại trong mưa lắc lư, sắc mặt lạnh lùng, Trương Diễn Nhất, ngươi đại khái có thể tiếp tục giả vờ. Bất quá ta cũng phải nhìn xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Ha ha, ngươi cũng không có nghĩ đến, chính ngươi gánh chịu Hải Thần bảy thành lửa giận a. Trương Diễn Nhất không có lên tiếng âm thanh, hắn vốn nghĩ kéo Vũ Tiên Khôi gánh vác hỏa lực, lại không nghĩ hơi có tính sai. Thanh Sơn gần như Đông Hải nhiều năm, tăng thêm Vũ Phu Đường tắc vốn là nhận áp chế nhỏ bé. Vừa rồi một vòng này khổ chiến, hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng thể nội pháp lực tiêu hao rất lớn. Trương Diễn Nhất có chút lo lắng nhìn về phía Tịch Hải, trong lòng nói nhỏ, người trẻ tuổi, ngươi nếu không ra, liền tiền bại a. Vào thời khắc này, đột nhiên, Tịch Hải mặt biển đột ngột oanh tạc một lỗ thủng, một đạo cầm đao bóng người như ngôi sao vọt ra khỏi mặt nước. Hôm nay tờ thứ nhất chương 668, quyền sát Vũ Tiên Khôi chương 668, quyền sát Vũ Tiên Khôi Tây Bình Đạo, triều đình đại quân doanh trại. Nữ đế đến. Tin tức này như là gió lốc, tại sớm mấy ngày ngay tại tiết thần sách tản dưới, truyền khắp tất cả Tây Bình. Triều đình sĩ tốt sĩ khí đại trấn, từng cái ngẩng cổ mà đối đãi, ngày hôm nay, nữ đế cuối cùng xuất lĩnh thân quân đến. Trấn quốc công Thang Đạt Nhân tự mình dẫn người tiến về nên đón, trở về lúc, Thiết Thần Sách cầm đầu chỗ các tướng lĩnh bày trận nên đón. Từ Trinh Quán sừng sững tại xe đua phía trên, phong hoa tuyệt đại. Tại tiếng chống trận bên trong, tại vô số tướng sĩ trong ánh mắt vào doanh. Khoảng khắc một hồi hội nghị tại Trung quân đại doanh tổ chức. Từ Trinh Quán ngồi ở chủ vị. Thiết Thần Sách, Trấn quốc công vật làm nền, còn lại văn thần võ tướng theo số ghế sắp xếp. Khởi bẩm bệ hạ. Thiết Thần Sách cung kính đem Tây Bình đã bây giờ tình hình chiến đấu hồi báo một lần. Nữ đế yên tĩnh nghe, trên mặt không có gì gợn sóng. Những tin tình báo này trên đường đi nàng sớm trước thời gian theo ảnh vệ báo cáo bên trong biết được, bây giờ chỉ là cùng Tiết Thần sách khẩu thuật xác minh mà thôi. Tổng thể mà nói, tình huống cũng không lý tưởng. Phật môn cao thủ xuất lĩnh Tây vực chư quốc binh sĩ mặc dù tại bài binh bố trận thượng kém xa triều đình, nhưng triều đình đã trải qua bắt vương chi loạn, nguyên khí đại thương. Bởi vậy dù là Tiết Thần sách tận tâm tận lực, có thể tất cả phòng tuyến như cũng không thể áp chế lui lại. Bây giờ Tây Bình đạo có gần một nửa đã luân hãm, cũng may hy sinh như thế đại đại giới về sau, tốt xấu là đem phòng tuyến ổn định. Chư Khanh Chi vất vả, chấm đều để ở trong mắt, bây giờ bắt vương loạn rừng, phương Nam binh lực đem ít ngày nữa đến gấp rút tiếp viện. Nữ đế trấn an một phen, chúng tướng sĩ thấy nữ đế trấn định tự tin, đều không tùy tâm bên trong đại định. Một hồi hội nghị kết thúc, nữ đế đơn độc đem Tiết Thần sách lưu ở lại. Vậy hạ thế nhưng có chuyện gì còn muốn hỏi vi thần? Tiết Thần sách cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía nữ đế. Từ Trinh Quán nhìn chăm chú hắn, hỏi, Hồng giáo thượng sư một chuyện, ngươi nhưng có biết? Tiết Thần sách giật mình, vận điệu giải thích chính mình làm sao phụng Triệu Đô An mệnh lệnh, đi vào Tây Bình đạo về sau, cùng Hồng giáo thượng sư bí mật liên lạc, thông qua đối phương biết được không ít chỉ báo. Sau đó Hồng giáo thượng sư đột nhiên nghĩ cách cứu viện Văn Châu công chúa, Tiết Thần sách biết được lúc, đã là muộn, không cách nào cứu viện, chỉ có thể tận lực phong tỏa Tây vực điều tra tăng binh. Văn Châu công chúa tung tích không rõ. Về phần Hồng giáo thượng sư, theo vi thần biết, đã bị làm sơ thần lòng tự phản bội chạy trốn đại tịnh thượng sư cầm nã, áp giải trở về tổng đàn, không rõ sống chết. Tiết Thần sách giải thích. Nữ đế có hơi hoảng hốt, ấn chứng việc này chân thực tính. Nàng chấm ngâm dưới, đang muốn lại cẩn thận hỏi. Đột nhiên, nữ đế bên hông thái a kiếm đột ngột chấn động lên, bảo kiếm tại trong vỏ kiếm rào rào như muốn tránh ra. Từ Trinh Quán khẽ giật mình, một tay đè lại chuôi kiếm, đồng thời bước nhanh đi ra doanh trướng, nhìn ra xa Đông Hải phương hướng, ấn đường một viên màu bạc ngọc tỷ ấn ký hiện hiện. Nàng một đôi mắt đẹp nở rộ tinh huy, giống như trông thấy mười mấy vạn dặm bên ngoài cảnh tượng. Nhưng này xa xôi, dù là thiên nhân cũng không có khả năng thấy rõ, nàng chỉ là trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, hắn lần nữa vận dụng long phách sao? Giờ khắc này, nữ đế lòng chỉ muốn về Đông Hải. Ầm. Nương theo cầm kiếm thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, trên mặt biển ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ hội tụ tới. Dẫn đầu phản ứng chính là thuyền buồm trên bong tàu Tế Nguyệt, nàng màu trắng hốc mắt nhìn qua không trùng, ngạc nhiên nói, đại nhân, Triệu Đô An là nhà mình đại nhân quay về. Thủy Bối cùng Hồng San đảo chủ cũng là nhẹ nhàng thở ra, các nàng trước đó mắt thấy đến cựu đại trưởng lao chui vào tịch hải, trong lòng vô cùng lo lắng. Bây giờ thấy Triệu Đô An bình yên quay về, tự nhiên thở dài nhẹ nhõm, có thể chợt lại lo lắng nhìn về phía tịch hải mặt biển, cũng không có nhìn thấy đuổi theo ra tới thiên đảo các trưởng lao. Triệu cũng ăn Vũ Tiên Khôi cũng nhìn thấy điều này làm hắn quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, chợt vị này Thành Sơn trưởng môn lập tức đã nhận ra Triệu Đô An khí tức trên thân biến hóa, sắc mặt đống nhiên đại biến. Nửa bước thiên nhân, hắn đã đến tình trạng này, hay là nói lại là vận dụng đạo kia long phách? Vũ Tiên Khôi không còn kịp suy tư nữa, nguồn gốc từ võ giả nguy cơ dự cảm liền làm hắn như có gai ở sau lưng, sinh ra trốn chạy ý nghĩ. Một chương diễn nhất đã tiêu hao hắn quá nhiều khí lực, lại thêm nửa bước thiên nhân, nếu không lưu ý, hắn không chừng thật muốn táng thân biển cả. Giờ khắc này, san giết Triệu Đô An suy nghĩ sớm đã ném đến lên 9 tầng mây. Vũ Tiên Khôi đột nhiên chân đạp biển cả, nước biển cuộn cuộn, hắn bỗng nhiên lôi ra nhất tuyến tàn ảnh, phi tốc hướng xa xa bỏ chạy. Hắn chạy. Thấy cảnh này, Trương Diện Nhất cũng sửng sốt một chút, lão thiên sư nhưng không có chặn đường, một vị thiên nhân quyết tâm muốn đi, dường như không cách nào ngăn cản. Hắn nhìn về phía Triệu Đô An, cũng là ngạc nhiên không thôi, ngươi? Triệu Đô An lạnh nhạt gật đầu, may mắn đột phá. Sau đó, hắn không có giải thích càng nhiều, chỉ là nhìn về phía Vũ Tiên Khôi bỏ chạy bóng lưng, đột nhiên đem Huyền Quy ấn ném cho lão thiên sư, bỏ xuống một câu, mời thiên sư qua loa kiểm chế hải thần một lát, ta đi một chút thì hồi. Nói xong, Triệu Đô An vậy ở một chút, như đạn pháo gào thét mà đi. Lão thiên sư vô thức bắt lấy Huyền Quy ấn, nghe được qua loa kiểm chế mấy chữ, da mặt co lại, rất muốn đem này ấn tỉ ném ra bên ngoài, chợt gặp hắn đuổi theo, không khỏi giật mình, chớ có xúc động. Hắn ở đây trong nhận áp chế rất nhỏ. Xa xa, truyền đến Triệu Đô An lạnh nhạt tâm thành, không sao cả, giờ phút này phiến hải vực đối với ta hoàn toàn không có áp chế. Trương được một sự sốt. Nùng vân cuộn cuộn, mưa to như chút nước, trên mặt biển sóng to gió lớn, tầng mây bên trong điện xả cuồn dại. Toàn bộ hải vực dâng lên động lên tận thế hung hiểm khí tức. Có đó không loại thiên tượng này bên trong, kia vô biên vô tận trên mặt biển, lại có hai thân ảnh một trước một sau, đang điên cuồng đuổi theo. Triệu Đô An tay cầm chân đao, ngậm miệng, trên mặt biển chạy gấp, tấn thăng nửa bước tiên nhân về sau, hắn đã có thể đạp không mà đi. Mà kỳ diệu nhất chỗ ở chỗ, Long Phách sau khi thức tỉnh, hắn đột nhiên phát hiện đặt ở trên người mình, nguồn gốc từ hải thần uy áp không còn sót lại chút gì. Thậm chí, hắn ở đây trong khi đi bộ chỉ cảm thấy vùng biển này, phiến thiên địa này đều vô cùng thân hòa. Hắn hiểu được, đây không phải nửa bước thiên nhân cảnh giới đem sức lực phục vụ, mà xác suất lớn là bởi vì long phách cùng kia đáy biển long hải liên quan. Đầu kia thần long khi còn sống lúc là sinh hoạt tại trong Đông Hải gần như thần linh cấp sinh mệnh, hắn há lại sẽ bị hải thần ảnh hưởng. Bởi vậy, kế thừa long hải lưu lại thần vận long phách ra chỉ dưới, Triệu Đô An giờ phút này có thể không kiêng nể gì cả, hoàn toàn thi triển lực lượng. Đương nhiên, cũng đúng thế thật tại hải thần đại bộ phận bị lao thiên sư kiểm chế tình huống dưới. Dường như nguyên nhân chính là như thế, tốc độ của hắn cực nhanh, đúng là cũng không lâu lắm thì đuổi kịp phía trước chạy tán loạn Vũ Tiên Khôi. Mà Vũ Tiên Khôi cảm nhận được sau lưng đuổi theo chỉ có hắn phía sau một người, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại một con người lơ lửng tại đen nhánh trên biển lớn, đứng ở đầy trời mưa lạnh trong, vắng vẻ tay áo trong gió vũ động. Vũ Tiên Khôi cảnh giác nhìn chăm chú đồng dạng tại vài chục trượng bên ngoài ngừng lại Triệu Đô An, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi muốn ngăn ta? Triệu Đô An vừa cười vừa nói, Vũ trưởng môn, đánh người liền chạy, đây chẳng lẽ là Thành Sơn người phong phạm sao?